Chương 163, nghĩa nữ chương 163, nghĩa nữ Phương Ngữ Giao vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Túi đầu liền bái, cung quýt dập đầu, sư tôn ở trên, xin nhận đồ nhi túi đầu. Lý Dịch đưa tay đánh ra một đạo khí kình đưa nàng giúp đỡ bắt đầu. Lão phu tên là Lý Dịch, ngươi lại nhớ kỹ. Phương Ngữ Giao cung kính nói, đồ nhi nhớ kỹ. Nguyên Linh Tú mặc dù không hiểu Lý Dịch vì sao muốn đón lấy phiền toái lớn như vậy, nhưng đối phương đã quyết định, nàng cũng liền không nói thêm gì nữa. Lúc này mặt giãn ra nói, chúc mừng Lý huynh thu được cái đồ. Lý Dịch nói, Nguyên phu nhân, lão phu đoạt ngươi một ga hộ vệ, đây là bồi thường, mong rằng vui vẻ nhận. Nguyên Linh Tú cũng là sảng khoái người, cười nói, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Nàng nhìn ra sách nhỏ tựa hồ là công pháp loại hình đồ vật. Sau khi nhận lấy tùy ý lật nhìn hạ, đây là Vũ Hành Luyện Tạp Pháp. Nhưng mà tiếp tục xem hai đoạn nội dung về sau, nàng cả người đều ngây dại. Sau đó liền không coi ai ra gì, đắm chìm đến nội dung bên trong. Chọn vẹn một phút sau, nàng mới từ Ngũ Hành Luyện Tạng Pháp bên trong lấy lại tinh thần. Nguyên Linh Tú ánh mắt phức tạp, cảm thán liên tục, "Lý huynh, khó trách ngươi chiến lược như thế chói lọi, cái này luyện tạng pháp quả nhiên là chữ chữ châu ngọc, tinh diệu tuyệt luân a." Lý Dịch cho hắn là lúc trước bán cho Trung Bách Hãn 5 người luyện tạng pháp cải tiến bản. Phần này pháp môn thực sự quá quý giá, tại hạ không chịu được nổi. Nguyên Linh Tú làm đại võ sư, tự nhiên minh bạch phần này luyện tạng pháp đến cùng chân quý cỡ nào. Nhất là đối với nàng loại này đã phát triển ra gia tộc võ sư tới nói, đơn giản có thể so với bảo vật gia truyền cấp bậc. Môn này luyện tạng pháp là nàng qua nhiều năm như vậy thấy qua tất cả pháp môn bên trong cường đại nhất. Cái khác pháp môn cùng nó tương đối bắt đầu, đơn giản một trời một vực. Có thể đoán được, nếu quả thật đem phần này pháp môn truyền bá ra, nguyên gia trong tương lai trong 10 năm, nội tráng võ sư có thể thêm ra gấp đôi. Trong 20 năm, chí ít có thể lấy cỡ nào ra hai tôn đại võ sư. Lý Dịch thần sắc như thường nói, vực này pháp môn, đối lão phu mà nói tính không được cái gì, thu cất đi. Lão phu lần này đến đây Vĩnh Châu, là vì rèn đúc linh binh đại cung huyền thanh mục, cầm tới cần thiết chi vật về sau, cần lần nữa trở về Vân Châu, đến lúc đó lão phu cái này đồ nhi, còn cần nguyên phu nhân che chở. Nguyên Linh Tú kinh ngạc, Lý Minh không mang theo Phương Nha đầu trở về. Lý Dịch chậm rãi lắc đầu, Vân Châu có Minh Vương giáo tàn phá bừa bãi, quá mức nguy hiểm, với lại cũng là sự đau lòng của nàng địa, đã rời đi, liền không cần thiết lại trở về tăng thêm phiền tự. Dựa theo hắn từ Trung Bách Hãn nơi đó giải được tin tức, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Lý Trấn lúc này đã về tới Vân Châu. Lịch tử có thể làm ra diệt cả nhà người ta sự tình, nghĩ đến tịnh không để ý Phương Ngữ Giao mẹ con. Nếu như bị hắn phát hiện tung tích, khó đảm bảo sẽ không làm giết vợ lục tử người kiểu này thần cộng vẫn sự tình đến. Hắn hiện tại đối Lý Trấn đã hoàn toàn không ôm ấp bất kỳ kỳ vọng. Bên cạnh, Phương Ngữ Giao nhìn xem Lý Dịch mắt lộ ra cảm kích, trong lòng ấm áp. Không nghĩ tới vị này vừa bái sư tôn, như thế vì chính mình cân nhắc. Nguyên Linh Tú gặp Lý Dịch như vậy lý do, nghĩ nghĩ sau nói, như thế, ta liền mặt dày nhận lấy. Nói xong nàng đỗng nhiên lại linh cơ khẽ động. Nhìn về phía Phương Ngữ Giao ôn thanh nói, Ngữ Giao, ta muốn nhận ngươi vì nghĩa nữ, ngươi có bằng lòng hay không? Lý Dịch ánh mắt lấp lóe, có chút ngoài ý muốn Nguyên Linh Tú quyết định. Cái này nghĩa mẫu một khi nhận dưới, tiếp nhận nhân quả cũng không so với hắn người sư tôn này nhỏ. Bất quá cũng là một chuyện tốt. Nguyên Linh Tú phẩm tính thuần lương, hắn vui thấy kỳ thành. Phương Ngữ Giao tự nhiên càng không có ý kiến. Nàng tại Nguyên phủ đợi mấy năm này, biết được Nguyên Linh Tú là người. Lúc này lần nữa quỳ xuống đất nói, hài nhi bái kiến mẫu thân. Nguyên Linh Tú cười ha hả đưa nàng đỡ dậy đến. Về sau a, ngươi liền đem Nguyên phủ xem như chính ngươi nhà. Ân. Phương Ngữ Giao thuận theo gật đầu. Tiệc tối chủ và khách đều vui vẻ. Lý Dịch rời sân sau, Nguyên Linh Tú giữ chặt Phương Ngữ Giao tay, ngữ trọng tâm trường nói, ngươi đã gọi mẫu thân của ta, ta liền nhiều lời vài câu. Ta biết phụ thân ngươi khi còn sống chính là một phái trưởng môn, là đốt hơi thở đỉnh phong đại võ sư, Lý Minh mặc dù chỉ là sơ cảnh đại võ sư, nhưng ngươi không cần thiết bởi vậy xem nhẹ. Hắn làm sư tôn của ngươi, chỗ tốt xa xa cao hơn đốt hơi thở đại võ sư. Phương Ngữ Giao vội nói, nữ nhi không dám, sư tôn nguyện ý cứu trợ hận chấn, Ngữ Giao muôn lần chết khó báo ân điện, như thế nào lại khinh mạng. Nguyên Linh Tú vui mừng gật đầu. Ngươi đến Minh Châu cũng có 2 năm, nhưng có nghe nói qua Tê Thanh bộ tộc tam đại trưởng lão thứ nhất ban kỳ. Phương Ngữ Giao mặc dù không rõ Nguyên Linh Tú vì sao có câu hỏi này, nhưng vẫn là gật đầu nói, nữ nhi biết. Nguyên Linh Tú thanh âm không tự chủ giảm thấp xuống mấy phần. Liên là hôm nay, hắn đã bị ngươi sư tôn giữa trời chém giết. Phương Ngữ Giao toàn thân chấn động, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sư tôn lão nhân ra ông ta, lấy sơ cảnh chạm đốt hơi thở. Cái này sao có thể? Đốt hơi thở đại võ sư dạo chơi lang không, đồng thời có được mạnh hơn linh thức. Chiếm cứ chế không ưu thế tình huống, sôi huyết đại võ sư đừng nói chiến thắng, ngay cả đụng đều không đụng tới đối phương. Sư tôn lấy sơ cảnh tu vi là như thế nào làm được? Nguyên Linh Tú cười nói, cho nên ta mới chịu cố ý nhắc nhở, ngươi sư tôn mạnh, tiềm lực độ cao, chắc chắn vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Ngươi nếu là còn có hướng Minh Vương giáo báo thủ suy nghĩ, có thể để ngươi thực hiện nguyện vọng, sợ là cũng chỉ có ngươi sư tôn. Phương Ngữ Giao ánh mắt kiên nghị, hít một hơi thật sâu. Nữ nhi minh bạch. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Dịch từ lúc ngồi bên trong mở mắt ra. Hắn ở bên ngoài sân nhỏ, Phương Ngữ Giao nắm Phương Hận Chấn đã đợi tại ngoài cửa viện. Tiểu gia hỏa có chút còn buồn ngủ, mặt ủ mày cho. Lý Dịch ánh mắt lóe lên thương yêu chi sắc. Hắn biết đây thật ra là sinh mệnh lực suy yếu biểu hiện. Phương Ngữ Giao nhìn thấy Lý Dịch đi ra, vội vàng hành lễ nói, đồ nhi gặp qua sư tôn. Phương Hận Chấn trước khi đến hẳn là có bị dạy qua, lúc này cũng ra dáng hành lễ, gặp qua sư công. Lý Dịch trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, lão phu không giảng cứu những quy củ này, về sau buổi sáng không dùng để thỉnh an. Hắn sờ lên Phương Hận Chấn cái đầu nhỏ, về sau liền gọi ra ra đi, nghe thân cả chút. tiểu gia hỏa rất cơ linh, lập tức ngọt ngào nói, ra ra. Lý Dịch cười ha ha một tiếng, ngoan. Hắn thu tay lại, lấy ra một phần sách đưa cho Phương Ngữ Giao. Ngươi bây giờ đang đứng ở hổ báo lôi âm cấp độ, đây là vi sư rèn luyện chân uy pháp môn, cùng mấy môn chiến kỹ công pháp tâm đắc, ngươi cầm lấy đi hảo hảo lĩnh hội, có cái gì không hiểu chỗ, vi sư tại lúc có thể tùy thời đến hỏi ta. Tạ ơn sư tôn. Phương Ngữ Giao cung kính tiếp nhận. Lý Dịch tiếp tục nói, hóa linh nhưỡng cần thiết linh tính chi vật ngươi không cần đi thu thập, vi sư đã vì ngươi chuẩn bị xong, đợi ngươi cần hóa linh nhưỡng lúc trực tiếp nói cho vi sư chính là. Phương Ngữ Giao thụ sủng nhược kinh. Đỗ Nhi tất công chưa lập, làm sao có thể thụ này linh vật? Lý Dịch khoát tay nào nói, vi sư cuộc đời hận nhất tạp phỉ tà giáo, nhất là Minh Vương giáo, đợi ngươi tu vi có thành tựu, nhiều hơn vì dân trừ hại, nếu có thể nhiều diện sát chút Minh Vương giáo yêu nhân, liền không thể tốt hơn. Phương Ngữ Giao trong mắt tránh lộ hào quang cửu hận. Minh Vương giáo, nàng hận không thể đem mỗi cái Minh Vương giáo yêu nhân đều nghiền xương thành tro. Sư tôn, Ngữ Giao tất nhiên sẽ không cô phụ sư tôn hy vọng. Lý Dịch mỉm cười gật đầu. Vi sư còn có chuyện quan trọng cần cùng Nguyên phu nhân thương nghị, ngươi mang theo hận chấn trở về an tâm tu luyện a. Tiểu gia hỏa tuổi thọ căn cốt vấn đề không cần lo lắng, vi sư tự có an bài. Phương Ngữ Giao mắt lộ ra vẻ cảm kích, hành lễ nói, tạ ơn sư tôn. Phương Hận Chấn nhu thuận nói, tạ gia gia. Lý Dịch cười không ngậm mồm vào được. Từ nhỏ gia hỏa trên thân thấy được hai cái tôn nữ mấy năm trước bộ dáng, lúc ấy cũng là như vậy nhu thuận. Nguyên Linh Tú nhận phía dưới Ngữ Giao vì nghĩa nữ về sau, liền không cho nàng lại đảm nhiệm hộ vệ, cũng cho nàng an bài độc lập sân. Phương Ngữ Giao mang theo hải tử trở lại chỗ ở nàng xem thấy sư tôn cho mình pháp môn, nghĩ nghĩ sau vẫn là mở ra xem duyệt bắt đầu. Phương gia tự nhiên có cô động chân uy truyền thừa pháp môn, nhưng sư tôn đã có thể lấy sơ cảnh đại võ sư tu vi vượt cấp chạm đốt hơi thở, hắn pháp môn khẳng định có chỗ độc đáo. Một lát sau, Phương Ngữ Giao ánh mắt cực kỳ chấn kinh. Tốt huyền diệu chân uy cô động pháp môn, Giao Linh phái lúc ấy làm Thường Lâm phủ ngũ đại phái thứ nhất, trong môn chân uy cô động chi pháp truyền thừa nhiều năm, tất nhiên là không kém. Thế nhưng là cùng sư tôn pháp môn so sánh, đơn giản một trời một vực. Không chỉ có như thế, bên trong còn có nhiều loại chân uy dung hợp cô động chi pháp. Nàng khi còn bé nghe nói phụ thân nói qua, một ít tuyệt thế thiên tài có thể cô động hai loại thậm chí ba loại chân ý, nhưng cái này cần cực kỳ cao tuyệt thiên tư trèo trống. Như cái kia đại càn triều đại đầu tiên võ thánh thái tổ hoàng đế bệ hạ, nghe nói liền là dung luyện ba loại chân ý thái tổ hoàng đế thiên tư có bao nhiêu yêu nghiệt, đương nhiên không cần phải nói. Mà sư tôn pháp môn bên trong, chọn vẹn nhưng có nhiều đến năm loại chân ý dung hợp cô động. Đồng thời, phương pháp này nhìn trời tư yêu cầu cũng không tính cao. Phương Ngữ Giao tinh tế so sánh xuống, lấy tư chất của mình, tu luyện sư tôn pháp môn, thậm chí còn có chút tràn ra. Đáng tiếc, Phương Ngữ Giao thở dài, mình lập tức chỉ luyện ra một môn chân ý, muốn đạt thành cái này năm môn dung hợp chi pháp, cần thời gian dài tu luyện chiến kỹ. Nàng sau đó nhìn về phía sư tôn cho nàng bốn môn chiến kỹ công pháp: Phá Không Quyền, Lược Ảnh Bộ, Kinh Phong Bộ, Cổn Phong Đao Pháp. Phương Ngữ Giao xem xét phía dưới, lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Những công pháp này lại có từ nhập môn đến hóa cảnh chân chuyển pháp môn. Nàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tính cả tự thân đạo này chân uy, vừa bạn gom góp năm đạo. Đương nhiên, nàng thân hình chấn động, cho nên sư tôn rèn thể cảnh thời điểm, chính là năm đạo chân ý dung hợp chân uy. Đây chẳng phải là so thái tổ hoàng đế đều muốn lợi hại, thậm chí mình cũng có thể đạt thành. Phương Ngữ Giao tâm tình kích động bắt đầu, đối Lý Dịch càng phát ra cảm kích. Sư tôn đang truyền thụ võ đạo, đối với mình không giữ lại chút nào, hơn nữa còn hứa hẹn cứu chữa Hận Chấn. Phần này đại ân không thể báo đáp. Nghĩ tới đây, nàng ngồi xổm ở Phương Hận Chấn trước mặt, nhìn chăm chú tiểu gia hỏa đôi mắt nói, "Hận Chấn, về sau ngươi muốn đem sư công xem như ông nội như thế yếu thuận, biết không?" Tiểu gia hỏa gặp mẫu thân nói nghiêm túc, liền dùng sức chút đầu. Nguyên phủ phòng khách, Nguyên Linh Tú đã thật sớm chờ nơi này. Nàng mặc dù đã là con cháu cả sảnh đường người, nhưng tuổi tác nhìn lên đến lại không đến 40. Lý huynh, Huyền Thanh mẫu thụ tung tích ngược lại là tìm được không thiếu dấu hiệu, có thể tình huống không thể lạc quan. Nguyên Linh Tú vẻ mặt nghiêm túc. Mẫu thụ lần đầu hóa hình liền có đỉnh phong đại yêu tu vi, theo lý thuyết bực này thụy một hóa hình, không nói trở thành tường thụy, chí ít cũng là ôn lương hạng người, có thể mẫu thụ chẳng biết tại sao, tựa hồ có nhập ma dấu hiệu. Lý Dịch nghi ngờ nói, chỉ giáo cho. Nguyên Linh Tú trên mặt hiện hiện lo lắng. Mới nhận được tin tức, mẫu thụ có tại Ngọc Gia phủ hiện thân. Hiện thân chi địa có mấy bạn bách tính lọt vào tàn sát, nghe nói mẫu thụ hình như có nửa bước tông sư thực lực. Trong hội hữu hộ pháp cùng tất cả trưởng lao suy đoán, này yêu có lẽ tại nếm thử lấy sinh linh tương tế, đúc ma hồn thành yêu vương. Lý Dịch nhíu mày. Yêu vương đồng đẳng với nhân tộc tiên tiên tông sư. Này yêu nếu là thành công, cũng không phải là hắn có thể đối phó. Muốn thu hoạch được Huyền Thanh một càng là khó càng thêm khó. Nguyên Linh Tú tiếp tục nói, mẫu thụ nhập ma, thiên địa linh căn liền sẽ lọt vào ô uế nhuần dần, đến lúc đó cái này cái gọi là linh căn đối võ sư mà nói ngược lại là kịch độc chi vận. Lại mẫu thụ thực lực quá mạnh, nếu là tiến đến tiêu diệt, có lẽ có khá lớn thương vong. Bởi vậy, trong hội trước mắt đang suy nghĩ từ bỏ đối Huyền Thanh mẫu thụ đối bắt. Lý Dịch nghe vậy trong lòng xem thường, An Bang sẽ hoạch tâm khu động lực quả nhiên vẫn là lợi ích. Về phân bách tính tồn vong cũng không trọng yếu. Hắn trầm ngâm một lát sau nói, nếu là thiên địa linh căn bị ô trọng, phải chăng cũng vô pháp bị Minh Vương giáo vị giáo chủ kia sử dụng? Nguyên Linh Tú cười khổ nói, trước mắt trong hội tranh luận điểm ngay ở chỗ này, Minh Vương giáo yêu nhân thủ đoạn bị dị, có được xử lý ô trọng linh căn thủ đoạn cũng vô cùng có khả năng. Đương nhiên còn có rất trọng yếu phương diện, liền là Ngọc Gia phủ là Tê Thanh bộ tộc nhân tộc Lang núi bộ tộc địa bàn. Lang núi bộ tộc tại Vĩnh Châu rất nhiều trong bộ tộc thực lực tuyệt đối có thể đứng hàng thứ 5 vị trí đầu, phi thường cường đại. chúng ta nếu là ở đối phương trên địa bàn tiêu diệt toàn bộ yêu vật, làm không tốt sẽ bị coi là tuyên chiến. Lý Dịch trầm mặc, hắn ngược lại là không ngờ đến Huyền Thanh Mục thu hoạch sẽ như thế khó. Đến Vĩnh Châu trước đó, hắn vốn cho rằng chỉ cần nhiều giao chút tài vật liền có thể tùy ý mua bán, năm cao cùng lắm thì thêm ra chút tiền, không nghĩ tới lại sẽ tao ngộ biến cố như vậy. Nhưng ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Lập tức thế đạo, không có loạn địa phương mới là số ít. Lý Dịch hỏi, ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao? Nguyên Linh Tú ngâm nghĩ một lát sau nói, Ngọc Gia phủ thảm án cụ thể hung thủ là ai, trước mắt cũng chỉ là suy đoán mà thôi, đề nghị của ta là yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn chằm chằm Minh Vương giáo động tĩnh là được rồi. Lý Dịch gật đầu biểu thị đồng ý, trước mắt xác thực cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn. Khó được thoát ly trung gia giám thị phạm vi, trong lúc đó ngược lại là có thể thuận tiện đem thiên diễn linh niệm quyết tạo nghệ tăng lên. Tiếp xuống, Lý Dịch liền ở tại Nguyên phủ. Trừ ra tự thân tu luyện bên ngoài, hắn cũng thường xuyên chỉ điểm Phương Ngữ Giao công pháp tu luyện. Một tháng sau, thiên diễn linh niệm quyết không hổ là thiên giai công pháp. Lý Dịch cảm thán, hắn bỏ ra trọn vẹn một tháng thời gian mới đưa tạo nghệ tăng lên tới đại viên mãn. Về phần tăng lên tới hóa cảnh tạo nghệ, chí ít còn muốn 10 ngày. Đương nhiên thu hoạch tự nhiên cũng là lớn vô cùng. Linh giác của hắn đã thành công lột xác thành thần giác, năng lực nhận biết càng cường đại hơn, phạm vi càng rộng. Trong vùng khu vực rộng trăm dặm, đều tại hắn thần giác cảm giác trong phạm vi. Mấu chốt nhất là còn không dễ dàng bị người khác linh giác dò xét đến. Lý Dịch đem thần giác tung ra ngoài. Đồng nhiên, hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía trị nhiều trại bên ngoài một cái phương hướng. Ở nơi đó hắn cảm giác được một cái nào đó giống như yêu không phải yêu sinh linh. Sinh linh hình như có cảm giác, càng nhìn hướng về phía Lý Dịch vị trí. Nó cũng không thoát đi, ngược lại hữu hảo hướng hắn vây vây tay. Chương 164, Thụy Mộc chương 164, Thụy Mộc. Lý Dịch khẽ nhíu mày, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn đã đem thiên diễn linh niệm quyết tu luyện đến đại viên mãn, linh giác thành công lộ sắc thành thần giác. Vô luận là cảm giác cường độ, vẫn là ẩn nấp tính đều thắng qua đại ngưng thần ý pháp gia chỉ dưới linh giác chí ít gấp 5 lần. Nhưng dù cho như thế, hắn vậy mà không có cảm giác được đối phương. Vẫn là đối phương chủ động bại lộ sau hắn mới phát hiện. Càng làm cho hắn kiêng kỵ, là đối phương còn có thể trước hắn một bước cảm giác được mình. Đúng lúc này, Lý Dịch từ thần giác bên trong cảm giác được đối phương tại chiều hắn ngắt. Để cho ta quá khứ. Hắn suy tư bắt đầu. Đối phương tựa hồ cũng không có ác ý. Lý Dịch suy tính một lát sau, vẫn là quyết định tiến đến tìm tòi hư thực. Hắn cũng không thông chi Nguyên Linh Tú, mà là một thân một mình rời đi trị nhiều trại, hướng phía phương bắc mà đi. Giống như yêu không phải yêu sinh linh rừng ở khoảng cách trị nhiều trại 50 dặm vị trí. Cẩn thận cân nhắc, Lý Dịch tại tới gần nó 10 dặm thời điểm, lựa chọn chậm xuống bước chân, chậm rãi tới gần. Mà đối phương thì thủy chung rừng ở tại chỗ, cũng không thoát đi, cũng không có bất kỳ địch ý trong chỗ lúc. Lý Dịch thấy rõ dung mạo của đối phương, là một tên thân cao một trượng, dung mạo tuyệt mỹ, người mặc lá xanh váy dài tóc lục nữ tử. Nữ tử da thịt như mỡ đông như bạch ngọc, chân bóng không tì vết. Nhưng bà bay, trên cánh tay lại có bộ phận như là lân phiến màu xanh lá cây đậm phiến gỗ bao trùm. Mà đỉnh đầu của nàng ngoại trừ tóc dài màu lục bên ngoài, còn có không thiếu cùng loại hiệu sừng đồng dạng đồ vật. Trên thực lực, nữ tử so Vọng Nguyệt phải yếu hơn một bậc, tương đương với thượng vị đại yêu cấp độ. Tới gần sau, khí tức trên người nàng để Lý Dịch mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Trong lòng của hắn khẽ nhúc đích, nhớ tới xương bình phụ thành trấn ma ti tổng bộ, khối yêu tháp tầng 20 đầu kia thủy thú tiểu nữ hoa. Khí tức trên người nàng tựa hồ liền cùng nữ tử có chút cùng loại, cho nên nữ tử trước mắt cũng là thủy thú một loại. Lý Dịch đứng tại nữ tử ngoài 10 trượng, mở miệng hỏi, ngươi là ai, tìm ta chuyện gì? Nữ tử vi vi khẽ chào, ta gọi Huyền Thanh, là đản sinh tại Huyền Thanh Mâu Thụ bên trong tinh linh. Lý Dịch nghe vậy ngơ ngẩn. Một lát sau hắn nghi ngờ nói, ngươi đã đản sinh tại Huyền Thanh Mâu Thụ, cái kia gần đây tại Vĩnh Châu làm hại Huyền Thanh Mâu Thụ cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Huyền Thanh mà trên mặt hiện lên bất đắc dĩ. Đó là của ta thuế thân, vốn nên bị ta luyện hóa sau lấy trèo lên tam cảnh, có thể lọt vào ác nhân can thiệp phá hư, bây giờ đã rơi vào ma đạo. Nàng chậm rãi thở dài. Bây giờ ta đã triệt để đã mất đi đối với nó khống chế. Lý Dịch lặng lẽ nói, vậy ngươi tìm tới ta cần làm chuyện gì? Huyền Thanh mà mắt lộ ra khẩn cầu chi sắc, mong rằng tôn thượng có thể làm biện thủ, chém chết ta thuế thân, giúp ta cầm lại hắn trong cơ thể một nửa thiên địa linh căn. Sau khi chuyện thành công, ta nguyện đem bộ phận này linh căn đem tặng. Lý Dịch nghe vậy, trong lòng có chút ý động, nhưng cũng không trả lời chắc chắn. Một lát sau, hắn hỏi, Vĩnh Châu rất nhiều thế lực, sôi máu, đốt hơi thở đại võ sư, thậm chí tông sư đều có thể giúp ngươi, vì sao tuyển ta? Hắn tương đối để ý mình là bởi vì gì sẽ bị nàng này định vị cho chúng. Nữ tử vội nói, tôn thượng chớ hiểu lầm, không phải là ta dùng cái gì quỷ quyệt tà dị thủ đoạn, sở dĩ lựa chọn tôn thượng, chính là ngài trên người có một sợi thủy khí. Lý Dịch sững sờ, lần nữa nghĩ đến Khốn Yêu Tháp bên trong cái kia tiểu nữ hoa. Nữ tử tiếp tục nói, ngài đã từng ứng cho là có trợ giúp qua thủy thú, cho nên có thể có thủy khí ra thân, ngài tất nhiên cũng là đấy lòng thiện lương nhân hậu hạng người, là cho nên mới tìm bên trên ngài. Nàng nói đến đây, túi người chào thật sâu, hy vọng tôn thượng vì cái này Vĩnh Châu các tộc sinh linh có thể làm biện thủ. Lý Dịch thần sắc bình tĩnh bất vi sở động. Hắn không hiểu nói, ngươi đã là nguyện ý đem Huyền Thanh Mâu Thụ trên người cái kia bộ phận thiên địa linh căn truyền tặng, sao không trực tiếp từ bỏ? Huyền Thanh mà cười khổ nói, tôn thượng có chỗ không biết, ta cùng thuế thân cũng không hoàn toàn tách rời, thuế thân chỗ tạo sát nghiệt hậu quả xấu, cũng sẽ phản phệ về này hóa hình trên khuôn mặt. Ta lập tức còn có thể miễn cưỡng duy trì thụy mục chi thân, có thể nương theo lấy sát nghiệt tăng nhiều, ta sớm muộn có một ngày sẽ ngã ra tường thụy chi thuộc. Thuế thân đã nhập ma, lại lần nữa luyện hóa lại lên tam cảnh đã mất hy vọng, ta không muốn tiếp tục thụ hắn ảnh hưởng, cho nên chỉ có thể làm cắt chém. Mà cái này cắt chém chi pháp, không chỉ cần phải chém chết thuế thân, còn cần trùng luyện thiên địa linh căn. Nhưng hôm nay thuế thân thực lực đã vượt qua ta, ta càng là không cách nào tiến vào thuế thân trong phạm vi trăm dặm, nếu không ngược lại sẽ bị hắn hấp thu đồng hóa. Lý Dịch nghe xong, suy nghĩ một lát sau chậm rãi lắc đầu. Thiên địa linh căn quả thực mê người, nhưng lão phu cũng có tự mình hiểu lấy. Lão phu lập tức thực lực bất quá là sơ cảnh đại võ sư, thật loại chưa thực, huyền tinh chưa luyện, chỉ dựa vào lão phu cá nhân thực sự bất lực giúp đỡ. Đối với bực này thụy một thành tinh, chưa từng làm ác sinh linh, nếu có thể ở đủ khả năng phạm vi bên trong thuận tay hỗ trợ, hắn tự nhiên nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng. Có thể Huyền Thanh mẫu thụ đã có nửa bước tông sư thực lực, hắn bây giờ cũng chỉ có thể tự vệ mà thôi. Huyền Thanh mà than nhẹ một tiếng, như thế, làm phiền. Nàng tìm tới Lý Dịch còn có nguyên nhân, chính là tận mắt thấy hắn dùng ra hỏa hệ thần thông chém giết đốt hơi thở đại võ sư. Nhưng thuế thân thực lực không phải bình thường định phong đại yêu nhưng so sánh. Bây giờ nhập ma sau phát triển đến loại tình trạng nào nàng cũng không xác định. Đối phương tu vi dù sao chỉ là sơ cảnh đại võ sư, cự tuyệt cũng là hợp tình lý. Lý Dịch châm chức một lát sau nói, thứ không dám giấu giếm, lão phu là rèn đúc linh binh đại cung, cần dùng đến đã ngoài ngàn năm huyền thanh mục, bởi vậy cùng An Bang sẽ bằng hữu sát thực cố ý đối phó ngươi thuế thân. Nếu như có thể đem chém giết, có cơ hội cầm tới một nửa thiên địa linh căn, lão phu sẽ hết sức gây nên, nhưng có thể thành công hay không liền không dám hứa chắc. Ngươi nếu là có liên quan tới thuế thân kỹ càng tình báo, như nhược điểm sơ hở loại hình, có thể cáo chi lão phu, gia tăng chút thành công cơ hội. Huyền Thanh Mục rèn đúc linh binh. Nghe đến đó, Huyền Thanh mà đôi mắt sáng lên, trong đầu suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Vị này nhân loại sơ cảnh võ sư có thể tại sơ cảnh đại võ sư giai đoạn liền có thể chém giết đốt hơi thở. Mạnh liệt như vậy chiến lực, nhưng cũng cần tìm kiếm thiên tài địa bảo đến chế tạo linh binh, uy lực tất nhiên không tầm thường. Nàng tham dò tính nói, xin hỏi tôn thượng, cái này linh binh đại cung nếu là rèn đúc đi ra, có thể chém giết ta thuế thân. Lý Dịch nghe vậy trầm tư một lát sau nói, tông sư phía dưới hẳn là có tương đối lớn cơ hội. Huyền Thanh mà trầm mặc. Lý Dịch hướng nàng chắp tay. Tại hạ cáo tử. Lão phu cần nhắc nhở cô nương, lập tức An Bang sẽ cùng triều đình phụ quân, tông môn đại phái cũng đều cùng, cô nương tiếp xúc thời điểm cẩn thận một chút. Nói đến thế thôi, Lý Dịch quay người liền muốn rời đi. Tôn thượng dừng bước. Huyền Thanh mà bỗng nhiên gọi lại Lý Dịch. Lý Dịch quay người, cô nương nhưng còn có chuyện khác. Huyền Thanh mà biểu lộ nhiều lần chuyển biến, sau đó tựa hồ là đã quyết định cái gì quyết tâm. Nàng đưa cánh tay trái ra. Tôn thượng mời xem. Dứt lời, nàng mỡ đông cánh tay dần dần hóa thành màu xanh chất gỗ. Như dùng cái này thụy mộc vi tôn bên trên rèn đúc linh minh, có thể giúp ta đánh giết thuế thân. Lý Dịch ánh mắt rơi vào trên cánh tay của nàng, hô hấp hơi chậm lại. Huyền Thanh mà cánh tay biến thành chất gỗ, tản ra cực kỳ nồng đậm lại tinh thuần linh tính cùng linh khí. Hơn nữa còn quanh quẩn lấy từng tia từng sợi linh mộc thủy khí. Đây chính là thủy mộc. Lấy thủy mộc rèn đúc đại cung, hiệu quả tất nhiên viễn siêu vạn năm huyền thanh mộc. Thành chi vật phẩm giai sợ là không ngừng linh minh. Nếu là có thể tìm tới cao minh tợ rèn, nói không chừng có thể rèn đúc ra huyền binh đến. Diệt Thánh Tiễn mở cung pháp đối với đại cung phẩm chất yêu cầu cực cao. Lại đại cung phẩm chất càng cao, uy lực càng mạnh. Nếu quả thật có thể rèn đúc ra huyền binh đại cung, thậm chí có cơ hội làm bị thương sơ cảnh tông sư. Hắn thở sâu, cô đương, ngươi thật có thể làm đến trình độ như vậy. Mặc dù yêu tộc sinh mệnh lực 10 phần nương ngạnh, có thể thiếu bỏ lỡ bộ phận bản thể, vẫn là lớn vô cùng thương thế. Huyền Thanh mà cười khổ, lúc không ta đợi, một khi để thuế thân tấn thăng tám cảnh, không chỉ có lại không cơ hội cùng cắt chém, nó còn có thể đảo khách thành chủ, đem ta thôn phệ. Diệt Thánh Tiễn ngưng tiến pháp, tại dưới tình huống bình thường có thể ngưng tụ một mũi tên, nếu như linh giác đủ cường đại, có thể ngoài định mức ngưng tụ một chi. Ngưng tiến pháp hoa cảnh tạo nghệ lĩnh ngộ dấu uy chân ý về sau, lại có thể lại ngưng tụ một chi. Nói cách khác Lý Dịch có thể có được 3 chi Diệt Thánh Tiễn. Hắn có tự tin tại 3 mũi tên phía dưới, diệt sát bất kỳ đạt đến thể cảnh tồn tại. Lý Dịch nghiêm túc gật đầu nói, "Tốt, lão phu có thể đáp ứng ngươi, rèn đúc ra linh binh đại cung về sau, toàn lực diệt sát ngươi thuế thân, vì ngươi đoạt lại linh căn." Huyền Thanh mà mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. "Dạ tôn thượng." Tay phải của nàng bắt lấy cánh tay trái, không thấy có động tác gì, liền lấy xuống. Cánh tay ly thể về sau, chậm rãi ngưng tụ thành thước dài, cổ tay thô màu xanh gậy gỗ. Mà cánh tay của nàng đoạn chỗ toát ra chói mắt ánh sáng màu xanh biếc, lần nữa chậm rãi mọc ra một cánh tay. Nhưng Huyền Thanh mà sắc mặt lại rõ ràng trắng bạch mấy phần. Hiển nhiên gỡ xuống cái cánh tay này để nàng nguyên khí đại thương. Huyền Thanh mà dáng người nhẹ nhàng đi vào Lý Dịch trước mặt, đem thụy mộc đưa cho hắn. Lý Dịch đưa tay tiếp nhận. Thụy mộc vừa rời đi Huyền Thanh mà tay, liền lập tức bắt đầu căng gọn, trong khoảnh khắc liền dài đến trượng dài, to cỡ miệng chén. Huyền Thanh mà thấy thế bộ nói, tôn thượng lấy khí huyết linh tính áp chế liền có thể. Lý Dịch nghe vậy làm theo, lại đem thụy mộc một lần nữa áp chế trở về thước dài. Hắn xuất ra một cái hộp ngọc, đem đặt đi vào. Cất kỹ sau, hắn hướng Huyền Thanh mà ôm quyền nói, lão phu nói là làm, đã đáp ứng ngươi, tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Huyền Thanh mà miễn cưỡng cười nói, tôn thượng có thụy thú cảm kích thụy khí, tất nhiên là tâm địa nhân nghĩa người, thanh nhi tin được ngài. Nàng chỉ hướng một cái phương hướng, ta tại 300 dặm bên ngoài Lam núi hoang đặt chân, tôn thượng nếu là cầm tới còn thừa một nửa linh căn, có thể tới nơi đây tìm ta. Lý Dịch gật đầu, lão phu nhớ kỹ. Sau đó, Huyền Thanh mà đem thụy một thuế thân sơ hở cùng nhược điểm ý từng cái cáo chi. Sợ nhất lửa a. Lý Dịch trong lòng khẽ nhúc nhích. Minh Thiên Hỏa Kiếp ý chính là hỏa hệ thần thông. Đáng tiếc Huyền Thanh mẫu thụ đối với cái này cũng có bao nhiêu loại thủ đoạn bảo vệ. Một trong số đó liền là cây phân thân. Đáng tiếc là, thuế thân không giống Huyền Thanh mà hóa hình thân yếu ớt như vậy. Làm Huyền Thanh mẫu thụ bản thể, cùng một nửa khác thiên địa linh căn phối hợp phía dưới, gãy chi trùng sinh cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Trừ cái đó ra, Huyền Thanh Mẫu Thụ mặc dù hóa ma, có thể đã từng dù sao cũng là thủy mục, hắn phòng ngự cường độ cùng yêu nguyên hùng hồn trình độ đều đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Làm cây cối thành tinh, tốc độ của nó cũng phi thường đáng sợ, hơn nữa còn am hiểu ẩn nấp. Có thể nói Huyền Thanh Mẫu Thụ cơ hồ không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Nghe xong Huyền Thanh mà giảng thuật sau, Lý Dịch đột cảm giác may mắn. Dựa theo nàng nói tới nội dung, thuế thân ở thượng vị đại yêu cấp độ thời điểm, cũng đã có thể so với nửa bước tông sư thực lực. Bây giờ đi qua ma hóa, mặc dù tại tu vi cảnh giới bên trên có lẽ còn không cách nào cùng tông sư đánh đồng, nhưng tại về mặt chiến lực, y nguyên tương xứng. Nếu là không có Kim Thiên Huyền Thanh Nhi xuất hiện, mình đến tiếp sau nếu là cùng An Bang sẽ cùng Mẫu Thụ giao đấu lúc, sợ là sẽ phải ăn không nhỏ thua thiệt. Lý Dịch càng nghĩ, phát hiện chỉ có thể mở đại cung mới có cơ hội diệt sát. Chỉ là diệt sát sau, thiên địa này linh căn thuộc về vấn đề, sợ là tránh không được một phen tranh đoạt. Hắn tự nhiên là không sợ bất kỳ đại võ sư, nhưng cũng không muốn chống rông gây thù hằn quá nhiều. Việc này liền cần đến cẩn thận nhu đồ. Huyền Thanh mà ngoại trừ cáo chi Huyền Thanh Mẫu Thụ sơ hở, cũng đem như thế nào phát hiện cây cối hoa cỏ thành tinh phương thức cáo chi cho Lý Dịch. Cũng cáo chi một cái tiểu pháp môn. Cái pháp môn này cần cường đại linh giác cùng linh thức ủng hộ, học được sau có thể nhận ra tất cả có cây yêu tộc. Huyền Thanh Mẫu Thụ ẩn nấp năng lực cũng có thể phát hiện. Cũng may hắn thiên diễn linh niệm quyết đã đại viên mãn tạo nghệ, pháp môn nhìn một chút liền học xong. Huyền Thanh mà đem hết thể cáo chi hoàn tất về sau, chuẩn bị cáo từ rời đi trở lại chỗ ẩn thân tĩnh dưỡng. Lý Dịch đột nhiên hỏi, cô nương chấm đã, ngươi nói lão phu trên người có thủy thú cảm kích thủy khí, vì sao lão phu chính mình không cảm giác được? Huyền Thanh mà giải thích nói, đây là chỉ có tường thủy sinh linh mới có thể cảm giác được khí tức, cũng không phải là nhân tộc bình thường trên ý nghĩa hiểu thủy khí. Dưới tình huống bình thường, chỉ có thu hoạch được thủy thú thành tín cảm kích mới có thể thu hoạch được, cái này sẽ không đối tôn thượng sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Thủy thú thực khí mà nhân, không dễ giết lục, thủy một can lộ mà thiện, không dậy nổi phân tranh. Tôn thượng không cần lo lắng sẽ có tường thủy sinh linh gây bất lợi cho ngươi, nếu như có tường thủy sinh linh như ta thuế thân như vậy ma hóa, nó cũng không cách nào cảm giác tôn thượng thủy khí. Thì ra là thế. Lý Dịch đại khái hiểu. Liên có chút cùng loại với đặc thù tin tức làm, chỉ có đồng loại mới có thể cảm giác được. Không nghĩ tới lúc trước mình tiện tay mà thôi một điểm việc thiện, có thể mang cho mình lớn như thế thu hoạch. Đi vào Vĩnh Châu vừa qua khỏi một tháng, liền đã cầm tới rèn đúc đại cung chủ yếu vật liệu. Tiếp xuống chính là cầm tới loài cá đại yêu yêu phiêu. Vĩnh Châu nhiều núi, cũng không biết có hay không loài cá yêu vật có thể cung cấp hắn săn giết. Cùng Huyền Thanh mà phân biệt về sau, Lý Dịch về tới nguyên phủ bên trong. Xa xa liền thấy được Phương Hận chấn tựa ở bậc thang cái khác trụ tử ngủ thiết đi. Tiểu gia hỏa khuôn mặt mũm mĩm hồng hồng, có chút đáng yêu. Lý Dịch đem hắn từ dưới đất ôm lấy, phóng tới trên giường. Ước chừng một lúc lâu sau, tiểu gia hỏa tỉnh lại, mở mắt liền thấy bên cạnh Lý Dịch. "Gia gia." Tiểu gia hỏa biểu lộ thẹn thùng. Lý Dịch thì hiền lành hỏi, "Đói bụng không có? Gia gia làm cho ngươi ăn ngon." Tiểu gia hỏa gật đầu, "Ừm, đói bụng." Lý Dịch cười ha ha một tiếng, tự mình đến phòng bếp, cho tiểu gia hỏa làm chút thức ăn. Phương Hận Chấn cũng coi là cẩm y ngọc thực trong hoàn cảnh xuất sinh, nhưng cũng không kén ăn, say sưa ngon lành ăn no về sau, cũng không sợ người lạ chui vào Lý Dịch trong ngực ngủ gật. Thằng đến Vương Ngữ Giao tìm tới ôm trở về, cho sư tôn thêm phiền thoái. "Không sao, tiểu gia hỏa rất ngoan." Lý Dịch thuận miệng hỏi, "Một tháng qua, ngươi tu luyện ra mấy đạo chân ý?" Phương Ngữ Giao biểu lộ có chút khẩn trương. "Đỗ Nhi chỉ tu luyện ra một đạo chân ý." Chương 165, Linh Cảm Đại Vương chương 165, Linh Cảm Đại Vương Lý Dịch biểu lộ tán dương gật đầu. "Một tháng có thể tu luyện ra chân lý võ đạo, Phương Ngữ Giao thiên tư quả thực phi phàm. Nguyên Linh Tú trở thành đại võ sư nhiều năm, kiến thức uyên bác. Lý Dịch một tháng qua từ nàng nơi đó giải được rất nhiều tin tức. Trong đó liền đã bao hàm căn cốt phẩm cấp mà nói. Căn cốt chia làm dưới, bên trong, bên trên, cực, bạc, kim, ngọc, huyền, tổng cộng 8 cái phẩm cấp. Phương Ngữ Giao căn cốt phẩm cấp chính là bạc cấp, đã coi như là cực kỳ hiếm thấy tuyệt đỉnh căn cốt. Lý Dịch dùng căn cốt nhận ra chi pháp xem kỹ tự thân, phát hiện một vòng ngân sắc. Mình thế mà cũng là bạc phẩm căn cốt, cùng Phương Ngữ Giao phẩm cấp giống nhau. Nhưng đây cũng không phải là bản thân hắn căn cốt giống như này cao, mà là nhờ vào hồn lam huyền linh tính đúc lại chi công. Lý Dịch rất chờ mong cho hai cái tiểu tôn nữ đúc lại căn cốt về sau, hai tỷ muội tư chất sẽ cao đến loại tình trạng nào. Bất quá võ đạo chỉnh thể tư chất, ngoại trừ căn cốt bên ngoài, còn phải xem nội tính. Phương Ngữ Giao nội tính phi thường cao, tăng thêm đại phái xuất thân từ nhỏ hơn lúc, nàng tu luyện tiến cảnh tương đương nhanh. "Không sai, tiếp tục cố gắng." Lý Dịch khích lệ nói. Phương Ngữ Giao nhẹ nhàng thở ra. Sau khi hai người đi, Lý Dịch tìm tới Nguyên Linh Tú, hỏi thăm Vĩnh Châu từng cái đại yêu phân bố tình huống. Lý huynh muốn săn giết loài cá đại yêu. Nguyên Linh Tú biểu lộ ngoài ý muốn. Lý Dịch gật đầu, lão phu cần yêu phiêu vật liệu luyện chế dây cung. Nguyên Linh Tú giật mình. Lý Dịch trước đó liền có nói qua, đến Vĩnh Châu là vì tìm kiếm rèn đúc linh cung đại cung vật liệu. Nàng tinh tế suy tư một lát sau nói, Vĩnh Châu nhiều núi, bởi vậy loài cá thành tinh đại yêu cực ít, ta biết chỉ có Bạch Minh sông Linh Cảm Đại Vương. Lý Dịch nhíu mày. Danh tự này tại sao lại là Tây Du Ký bên trong? Chẳng lẽ cùng Minh Vương giáo có quan hệ? Nguyên Linh Tú tiếp tục nói, này yêu chính là cự lý thành tinh, đỉnh phong đại yêu, Nguyên Hào Hồng Long Đại Vương. 3 năm trước đây quy thuận Tê Thanh bộ tộc, đổi tên là Linh Cảm Đại Vương. Lý Dịch thầm nghĩ khó trách, trong lòng của hắn rất là ý động. Đỉnh phong loại cá đại yêu bong bóng cá, nhất định có thể hoàn mỹ vừa phối diệt thánh tiến mở cung pháp, sắp hiện ra giai đoạn mũi tên uy lực tăng lên tới cực hạn. Nghĩ đến chỗ này yêu danh tự, Lý Dịch bỗng nhiên nói, này yêu tại Tê Thanh bộ tộc trong lãnh địa. Nguyên Linh Tú gật đầu. Không sai, Lê Thanh bộ tộc có thể diệt Hồ Giao bộ tộc về sau, dẫn tới rất nhiều bộ tộc lửa giận, nhao nhao khởi binh thảo phạt, chính là có này yêu tại Bạch Minh trong sông gây sóng gió, mới khiến cho Tê Thanh bộ tộc có thể bình ổn vượt qua bị bao vây nguy cơ. Trong nước yêu vật khó khăn nhất diệt sát, lúc đương thời chín vị đốt hơi thở đỉnh phong xuất thủ vây quét, cũng lấy nó không có bất kỳ biện pháp nào. Là lấy Vĩnh Châu phủ quân cùng Trấn Ma Ti cộng đồng mở ra 100 cái đại công treo giải thưởng. Lý Dịch triệt để tâm động, hắn tinh tế suy tư bắt đầu. Thụy Mộc rèn đúc không lưng, so nguyên bản ngàn năm huyền thanh mục thậm chí vạn năm mục đều mạnh hơn, ngược lại là có thể đền bù chút dây cung không đủ. Nếu như tạm thời lấy đại yêu đại gân làm thay thế, dù là chỉ có thể ở mở cung pháp hạ trèo chống một chi diệt thánh tiên bắn ra, uy lực hẳn là cũng đủ để diệt sát linh cảm đại vương. Nói về Tê Thanh bộ tộc, Nguyên Linh Tú nói bổ sung, Lý Huynh chém giết ban kỳ, để Tê Thanh bộ tộc tổn thất to lớn, Hồng La chiến vương tuyên bố muốn đem hung thủ chém thành muôn mảnh, cho nên Lý Huynh tại Vĩnh Châu trong lúc đó có thể không cần sử dụng cái kia đạo hỏa diễm chiêu số tốt nhất, nếu không có khả năng sẽ bị nhận ra. Lý Dịch hơi nhíu mày. Tê Thanh bộ tộc chiến vương là tiên tiên tông sư, chiến vương liền là bộ tộc người thống trị cao nhất. Nguyên Linh Tú gật đầu, không sai, Hồng La chính là một kiếp tiên tiên tông sư. Một kiếp tông sư cũng chính là đã trải qua thân kiếp thiên hỏa phần thể. Như vậy thiên hỏa kiếp ý thần thông đối nó liền không có ngoài định mức sát phạt gia trì. Đa tạ nhắc nhở, lão phu nhớ kỹ. Bị tiên tiên tông sư để mắt tới cũng không phải chuyện tốt, hắn đương nhiên sẽ không ngu đến mức chủ động dẫn tới lớn như vậy địch. Đúng, ta chỗ này có Vân Châu một chút tin tức, Lý Minh cần phải nghe một chút. Lý Dịch mắt lộ ra vẻ tò mò, thế nhưng là xảy ra điều gì biến cố lớn? Nếu không có đại sự kiện, nghĩ đến cũng sẽ không chuyển đến Vĩnh Châu đến. Nguyên Linh Tú thần sắc trầm ngưng mấy phần. Tin tức là liên quan tới Minh Quân giáo, đám này phản tặc bên trong chẳng biết tại sao đống nhiên nhiều hơn một tôn làm việc tàn nhẫn tàn bạo một kiếp tiên thiên tông sư. Ngắn ngủi một tháng thời gian, Vân Châu Xương Bình phủ đã bị công chiếm 8 thành địa vực, chỉ có phủ thành An Khánh thành cùng xung quanh 2 huyện còn chưa luân hãm. Bây giờ toàn bộ Xương Bình phủ triều đình quân đội cùng từng cái tông môn thế lực tề tụ An Khánh thành, dựa vào trận pháp miễn cưỡng ngăn cản. Có thể đối mặt tiên thiên tông sư, thất thủ là chuyện sớm hay muộn. Lý Dịch ánh mắt ủ rột mấy phần. Tên này tiên thiên tông sư, khỏi cần nói chính là Lý Chấn. Ngắn ngủi 4 tháng, hắn liền vượt qua thân kiếp. Tu vi như thế nào tăng lên như thế nhanh chóng? Lý Dịch lập tức liên tưởng đến tam kiếp bí cảnh bên trong, Lý Chấn dùng rất nhiều Vân Châu thiên kiêu tính mệnh đột phá một màn. Hắn vượt qua thân kiếp, đại khái suất là dùng tà ma ngoại đạo chi pháp. Lý Dịch dưới nắm tay ý thức nắm chặt, quanh thân sát khí hiện lên. Nguyên Linh Tú chú ý tới dị thường của hắn, kinh ngạc nói, Lý Minh chẳng lẽ đến từ Xương Bình phủ? Lý Dịch trầm mặc. Một lúc lâu sau thở dài nói, chính là lão phu quê hương. Nguyên Linh Tú động dung, bận điều an ủi, Lý Minh còn xin bất đau buồn đi. Lý Dịch chậm rãi gật đầu. Trong lòng lại dâng lên chưa từng có cảm giác nguy cơ. Lịch tử tiến cảnh nhanh chóng, thực sự quá không thể tưởng tượng. Nếu là mình tương lai là tôn nữ tôn tử đúc lại thể phách cùng căn cốt về sau, lần nữa bị đoạt làm như thế nào? Vì tự vệ, càng vì hơn bảo hộ tôn tử tôn nữ cùng đồ đệ, rèn đúc linh binh đại cung cấp bách. Còn có Minh Vương giáo giáo chủ, ý đồ lại cháy lên lò luyện tấn thăng võ thánh. Một khi để kỳ thành công, chính là toàn bộ đại cản cũng sẽ không tiếp tục là chỗ an toàn. Cái kia Huyền Thanh mẫu thụ thiên địa linh căn, quyết định không thể rơi xuống Minh Vương giáo trong tay. Nghĩ tới đây, Lý Dịch lấy lại bình tĩnh, hỏi, xung quanh nhưng có tẩu thú loại đại yêu. Nguyên Linh Tú nói, Lý huynh thế nhưng là muốn dùng đại gân thay thế. Lý Dịch là có ý nghĩ này. Nguyên Linh Tú trong lòng hiếu kỳ, Lý Dịch cái này đại cung đến cùng là bực nào cường hãn linh minh, lại để cho dùng đến vạn năm một cùng đại yêu gần. Nhưng nàng cũng không có hỏi. Lý huynh có chỗ không biết, Vĩnh Châu yêu tộc tình cảnh cùng những châu khác khác biệt, cơ hồ tất cả đại yêu đều thuộc về thuộc có bộ tộc, trừ phi là 2 cái bộ tộc khai chiến, nếu không sẽ không tùy ý chém yêu. Nguyên nhân chính là như thế, Vĩnh Châu Trấn Ma Ti không bị coi trọng, ngay cả đại tướng đều không có. Lý Dịch trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Yêu ma kia phệ nhân, giải thích thế nào? Nguyên Linh Tú bất đắc dĩ cười khổ. Vĩnh Châu từng cái bộ tộc lâu dài không ngừng xung đột, như thế nào thiếu đi thi thể cùng tù binh? Lý Dịch im lặng. Vĩnh Châu cái địa phương này cùng Vân Châu tình huống khác biệt thực sự quá lớn, đơn giản cùng Man Di không có gì khác biệt. An Bang sẽ nhưng có thế lực đối địch. Nguyên Linh Tú chần chừ một lúc. Có ngược lại là có. Ngoại trừ Tê Thanh bộ tộc bên ngoài, một cái khác là Lam Mở Đất bộ tộc. Cái này bộ tộc có 3 tôn đại yêu Minh Hiếu, 1 tôn Đỉnh Phong đại yêu, 2 tôn Trung Vị đại yêu. Lý Minh nếu là không dùng một chiêu kia hỏa diễm chiêu số, có thể địch qua được. Chương 166, nguy cơ chương 166, nguy cơ. Lý Dịch hồi tưởng hạ mình cùng Vọng Nguyệt giao thủ phá chiêu, đại khái tính toán mình bây giờ thực tế chiến lược. Nếu như là trung vị đại yêu, hẳn không có vấn đề. Hắn có thể chém giết ban kỳ, thiên hỏa kiếp ý uy lực là một mặt. Một cái khác vô cùng trọng yếu nguyên nhân là đối phương kinh địch, cho hắn cơ hội. Hắn hiện tại át chủ bài thủ đoạn cũng liền Nguyên Linh Tú cùng bộ hạ của hắn biết được. Cho nên hắn mưu đồ đến làm, xuất kỳ bất ý phía dưới thi triển phần quốc còn có cơ hội lại chém giết một tôn đốt hơi thở đại võ sư. Có thể cứ như vậy, có cực lớn có thể sẽ ngồi vững mình đánh giết ban kỳ sự thật, dẫn tới tông sư trả thù. Trung bị yêu ma chính là tương đương với sôi huyết đại võ sư huyền tinh luyện máu cấp độ, Lý Dịch tự tin vẫn có thể đánh chết. Nguyên Linh Tú ánh mắt mừng rỡ. Lý huynh tự tin như vậy, đợi lần sau cùng Lam Mở Đất bộ tộc giao chiến lúc, đại võ sư đấu tướng, ta có thể đề nghị để ngươi xuất chiến. Đại võ sư trước trận đấu tướng có rất ít chết tình huống xuất hiện. Nếu như Lý Dịch có thể trước mặt mọi người đánh giết đối phương đại yêu, đối Lam Mở Đất bộ tộc sĩ khí sẽ là đả kích thật lớn. Có thể. Lý Dịch đồng ý xuống tới. Xương Bình phủ, An Khánh thành. Tổng binh Tào Hồng, Thương Dương phái đại trưởng lão Bưu Bá Hề, Vân Lăng môn phó môn chủ cùng Lan Châu, Trấn Ma Ti Thiên tướng Giang Khang các loại tổng cộng 16 vị đốt hơi thở đại võ sư tại không trung kết trận. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt nhìn qua phía trước đứng lơ lửng trên không thanh niên, trong mắt hiện hiện vẻ tuyệt vọng. Một kiếp tông sư, đơn giản mạnh để cho người ta tuyệt vọng. Tiện tay một kích liền cần bọn hắn 16 người kết trận hợp lực nên kích mới có thể ngăn cản. Đây là đối phương đang đứng ở củng cố tu vi giai đoạn nguyên nhân. Đợi đối phương tông sư tu vi triệt để vững chắc xuống, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Lý Chấn ánh mắt trêu tức nhìn qua xa xa 16 người, chậm rãi mở miệng nói, "Đầu hàng, quy thuận, tha các ngươi một mạng." Thanh âm của hắn quanh quẩn tại toàn bộ An Khánh thành trên không, thật lâu không tiêu tan. Dân chúng trong thành cùng võ sư nhao nhao lộ ra vẻ ước ao, kỳ vọng không chung 16 vị đại võ sư có thể đồng ý xuống tới. Dạng này bọn hắn liền có thể miễn ở chiến hỏa. Đối với bách tính mà nói, vô luận là ai ở trên đầu thống trị cũng không đáng kể, dù sao bọn hắn đều chạy không khỏi bị bóc lột thu mạch vận mệnh. Tao Hồng cười lạnh nói, khi chúng ta không biết ngươi tam kiếp bí cảnh bên trong hành vi, ngươi dùng người khác thay ngươi nhận khó giúp ngươi tấn thăng tông sư, cái này vượt qua thân kiếp chắc hẳn cũng là dùng tà ma thủ đoạn, chúng ta nếu thật là quy hàng, tất nhiên sẽ trở thành ngươi vượt qua đệ nhị kiếp tư lương. Cái khác 15 tên đốt hơi thở đại võ sư cũng không vì mà thay đổi. Bọn hắn sở dĩ như thế bằng kết, chính là nguyên nhân này. Nếu là cái khác tông sư, bọn hắn có lẽ sẽ đồng ý, nhưng người này việc xấu quả thực do người, đầu hàng không khác dê vào miệng cọp. Lý Chấn ánh mắt hài lòng. Những người này cũng không đần. Đáng tiếc, đợi cho thành phá đi lúc, có nguyện ý hay không vì hắn thay kiếp, coi như không phải những người này mình nói tính toán. Chỉ là so sánh với chủ động đầu hàng, hắn động thủ bắt được sẽ phiền phức không thiếu. Cho các ngươi chút thời gian cân nhắc. Lý Chấn nói xong, quay người đạp không mà đi. 16 người nhẹ nhàng thở ra, vẫn như cũ đứng lơ lửng trên không, không dám có chút lười biếng. Vưu Bá Hề nói, nếu như không có tông sư đến đây ngăn cản, chúng ta sớm muộn sẽ có khí huyết hao hết thời điểm, tiếp xuống nên làm cái gì? Giang Khang sắc mặt tâm trầm, hắn biểu lộ nhiều lần chuyển biến về sau, thân hình từ không trung rơi xuống Khốn Yêu Tháp trước. Phụ trách thủ vệ lão niên võ sư nhóm thấy thế vội vàng một gối quỳ xuống, gặp qua thiên tướng đại nhân. Bang Lang không thấy Giang Khang có động tác gì, cửa sắt bỗng nhiên nổ tung, sau đó hắn tiến vào Khốn Yêu Tháp. Một lát sau, Giang Khang từ Khốn Yêu Tháp bên trong đi ra, trong tay đã nâng một người mặc áo đông, đầu sinh mượt mà bạch giác nữ đồng. Nữ đồng quận mình thành đoàn, ngủ ngon ngọt. Hô hấp lúc, từng kia tử khí thụy khí có nhịp từ trong lỗ mũi của nàng gọi ra, như tường vân quanh quẩn tại thân thể của nàng bốn phía. Giang Khang một lần nữa bay đến không trung, hắn buông tay ra, nữ đồng lăng không lơ lửng tại mọi người trung ương. Mặt khác 15 người đồng thời biến sắc. Sương Bình phủ phụ quân, Trấn Ma Ti cùng từng cái tông môn thực lực tổng hợp tại Vân Châu 22 trong phủ xếp hạng gần phía trước. Đốt hơi thở đại võ sư số lượng càng là gần với châu đều. Sở dĩ võ đạo như thế phồn vinh, dựa vào là liền là trước mắt tên này nữ đồng. Đốt hơi thở đại võ sư hai cái cấp độ là thở dài thành hơi thở, cùng linh vận thành biết. Trong đó thở dài chính là thiên địa thở dài. Có thể võ sư bằng vào tự thân cấp lấy thiên địa thở dài thực sự quá khó khăn, thế là liền nghĩ đến lấy thủy khí thay thế. Trước mắt vị này nữ đồng, chuẩn xác hơn mà nói phải gọi Vân Kỳ Thủy Thú, chính là bọn hắn năm đó hao phí rất nhiều tâm huyết mưu đồ tới. Ở đây 16 vị đốt hơi thở đại võ sư, có đã linh vận thành biết thành tựu đốt hơi thở đỉnh phong, cũng có vẫn ở vào thở dài thành hơi thở giai đoạn. Tất cả mọi người tấn thăng đốt hơi thở lúc, dùng đều là nàng này thủy khí. Có thể nói không có đầu này Vân Kỳ Thủy Thú, liền không có Sương Bình phủ phồn đinh. Giang Khang hít sâu một cái nói, bây giờ sinh tử tồn vong thời khắc, con thú này cũng là không cần lại che giấu. 15 người cũng biết Giang Khang tiếp xuống dự định, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Vưu Bá Hề trầm giọng nói, làm như vậy, chúng ta coi như triệt để đem thủy thú chi thuộc làm mất lòng, tương lai lại không tấn thăng tiên thiên khả năng. Thủy thú sẽ không giết chóc sinh linh không sai. Có thể bọn chúng sẽ dùng ăn thiên địa thở dài, nhiễu loạn thiên địa linh ý nếu là bị bọn chúng chỗ hận, hơi xuất thủ, liền có thể để một phủ chi địa tất cả đỉnh phong đại võ sư không cách nào thiên nhân giao cảm. Tương đương triệt để đoạn tuyệt tương lai võ đạo chi lộ. Giang Khang nghe răng cười bắt đầu. Mệnh đều nhanh không có, còn tại lo lắng tấn thăng. Vưu Bá Hề, ngươi lập tức đã thọ tuổi tam giác tử, ngươi tự tin có thể tại cuối cùng cái này một giác bên trong tấn thăng tiên thiên. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh bốn phía những người khác. Chúng ta ở đây tất cả mọi người, nếu là không dựa vào Vân Kỳ thú thủy khí, có thể cấp lấy đến thời tiết thở dài thành tiểu đốt hơi thở. Tự thân tư chất như thế nào, sớm có kết luận. Tiên tiên tông sư, quá mức hư vô mà mịn, chẳng nhờ lần này nguy cơ đánh vỡ với tưởng, an tâm hưởng lạc quãng đời còn lại, đem mỗi cái gia tộc cực kỳ kinh doanh một phen, cũng tốt ở phía sau đời con cháu hậu đại nơi đó lưu cái bài vị. Đề nghị của ta, các vị ý như thế nào? Dứt lời, 15 tên đốt hơi thở đại võ sư hai mặt nhìn nhau. Giang Khang nói không phải không có lý. Vân Châu 22 phủ chi địa, sao mà bao la? Tông sư lại có mấy người? Bây giờ mệnh đều muốn không có, còn lo lắng tương lai như thế nào, là thật buồn cười. Mọi người sắc mặt âm tình bất định, trong lòng mãnh liệt không cam lòng. Có thể đại nạn lâm đầu, không cam lòng thế nào đi nữa cũng muốn đối mặt hiện thực. Tốt, vậy liền dựa theo ngươi biện pháp tới đi. Đám người nhao nhao đồng ý. Giang Khang lặng lẽ cười hai tiếng, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ dữ tợn. Vẫy tay, nữ đồng hướng hắn bay đi. Giang Khang tay nắm chặt nữ đồng cổ. Sau một khắc, trên mặt hắn hiện hiện ngân lệ. Khí huyết linh thức kích phát, tay cầm bắt đầu dùng sức. Đồng nhiên, trong ngủ mê nữ đồng mở hai mắt ra, phấn nộn gương mặt bên trên lộ ra cực kỳ vẻ thống khổ. Chương 167, Vân Kỳ Thụy Thú chương 167, Vân Kỳ Thụy Thú. Một lát sau, nàng tựa hồ rốt cuộc nhẫn nhịn không được đau đớn, hoa hoa khóc lớn đi ra. Theo thanh âm của nàng vang lên, kỳ lạ vận luật từ nàng thân thể nho nhỏ bên trong bắn ra. đồng thời giải ra từng tia từng sợi lại nồng đậm màu tím thủy khí, hướng về bốn phía phiêu tán mà đi. Minh Vương giáo trong quân đại doanh, Lý Chấn nhíu mày, nóng nhìn hướng An Khánh Thành. Bọn hắn vì sao lại có một cái ấu thể thủy thú? Không đúng. Lý Chấn mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Đây không phải thuần chính thủy thú, mà là một cái hôn huyết. Thủy thú cùng nhân loại hôn huyết. Hắn lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Khó trách Xương Bình phủ nhiều lần ra đốt hơi thở đại võ sư, đúng là có được một cái có thể tiếp tục sản xuất thở dài thủy thú. Hắn dùng linh thức cảm giác về sau, ánh mắt nghi hoặc. Không hiểu đối phương tại sao lại cưỡng ép bức bách con này ấu thể thủy thú hao tổn bản nguyên phong thích thủy khí. Một lát sau, trong mắt của hắn nghi hoặc chuyển biến làm nóng bỏng tham lam. Nếu như mình có thể cầm tới con này hôn huyết thủy thú, kết hợp Minh Vương giáo bí pháp, phải chăng có thể đại lượng sản xuất đốt hơi thở đại võ sư dùng để thay kiếp? Đến lúc đó đừng nói hai kiếp, tam kiếp cũng có thể qua. Thậm chí rèn đúc lò luyện thành tiểu võ thánh nói không chừng cũng không nhỏ cơ hội. Cùng lúc đó, toàn bộ Vân Châu từng cái đại thế lực tiên tiên các bậc tông sư cùng nhau mở mắt, hình như có cảm giác nhìn về phía Xương Bình phủ phương hướng. Ngay sau đó, một đạo vô cùng cường hành lại khí tức phẫn nộ chạy Vân Châu mà đến. Rất nhiều tiên tiên tông sư như lâm đại địch, cùng nhau bay đến không trung, kinh nghi bất định nhìn về phía tôn này nhân vật cường hành tới phương hướng. Cố khí tức này vậy mà so tam kiếp tông sư còn cường đại hơn. Chẳng lẽ là nửa bước võ thánh? Không bao lâu, phương xa chân trời, một vòng màu tím hào quang nhanh chóng bay qua mà qua. Trên mặt đất, vô số dân chúng, quân nhân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên trời, không biết đây là vật gì. Sau nửa canh giờ, Minh Vương giáo trên đại quân không, Lý Chấn đang muốn xuất thủ công kích Tào Hồng đám người, chợt cảm thấy dị thường. Tam kiếp tông sư, sắc mặt hắn khẽ biến. Lúc này cẩn thận nhìn về phía một cái phương hướng. Hắn hiện tại mặc dù chỉ là một kiếp tiên thiên, nhưng bởi vì tự thân công pháp duyên cớ, thực tế chiến lực có thể so với hai kiếp. Cho dù không địch lại tam kiếp tiên thiên, cũng có biện pháp đứng ở thế bất bại mang xuống. Cái này Vân Châu bên ngoài tới tông sư, chỉ có thể cấp cứu, lại không thể tiếp tục cùng hắn dông dài. Nghĩ thông suốt điểm ấy sau, Lý Chấn thần sắc bình tĩnh xuống dưới. Một phút thời gian trôi qua rất nhanh. An Khánh Thành trên không 16 tên đốt hơi thở đại võ sư, cũng cảm thấy dần dần giáng lâm khí tức khủng bố. Tào Hồng đám người sắc mặt trắng bệch. Giang Khang bắt lấy nữ đồng cổ tay không tự chủ dùng tới mấy phần khí lực. Nữ đồng khóc càng phát ra kịch liệt. Đột nhiên, một mảng lớn chói mắt tử hà từ phương xa chân trời nhanh chóng tới gần. Vô luận là Minh Vương giáo giáo chúng, vẫn là An Khánh Thành bách tính cùng binh lính quân nhân, hoặc là Tào Hồng các loại đốt hơi thở đại võ sư, cũng đã tấn thăng tiên thiên Lý Chấn. Đồng loạt bị trước mắt tử quang lóng lánh có chút hoa mắt. Đợi tầm mắt mọi người khôi phục, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thời điểm, chỉ gặp một đầu vai cao 5 trượng, thân dài hơn 10 trượng khổng lồ sinh vật đứng lơ lửng trên không. Con sinh vật này đầu rồng mang sừng, mắt có linh quang. Mình sư tử che bảy, thân thể khỏe mạnh. Võ mang mây văn, miệng phun thủy khí. Đôi châu suýt huệ, đong đưa sinh phong. Toàn thân nó bao trùm lấy kim tử huy chiếu lân thiến, cái cổ ở giữa xích hồng lông bẩm như ngọn lửa nhảy lên. Sừng bên trên quấn quanh lấy màu vàng kim nhạt đường vân. Hai mắt hổ hành hình, màu hổ phách màu mắt mang theo một chút mặc ngọc chi sắc. Đây là Lý Chấn trừng to mắt, không dám tin. Trước mắt sinh vật lại là một đầu vân kỳ thủy thú. Mà Tào Hồng đám người mặt lộ vẻ càng thêm sợ hãi, trong mắt nổi lên vui mừng. Hắn phi thân lui lại ngàn trượng, bảo trì cảnh giác. Truyền thuyết thủy thú thực khí mà nhân, không dễ giết lục. Nhưng này dù sao chỉ là truyền thuyết mà thôi, hắn cho đến tận này còn chưa hề gặp qua có được lực lượng cường đại sau không tạo thành giết chóc. Mây vậy thủy thú băng lanh ánh mắt rơi vào Giang Khang trên thân. Nhân loại, thả hài nhi của ta. Thanh âm của nó tại toàn bộ An Khánh Thành trên không quanh quẩn, siêu việt tam kiếp tông sư uy áp bao trùm toàn thành. Giang Khang thân thể tại uy áp phía dưới run lẩy bẩy. Hắn kiệt lực ổn định tự thân trạng thái, trong mắt tránh lộ điên cuồng chi ý muốn cho ta thả nàng cũng được, chỉ cần ngươi có thể đánh lui Minh Vương giáo, giúp ta các loại thu phục Xương Bình phủ, cũng bảo vệ Xương Bình phủ trăm năm, ta liền thả nàng. Tào Hồng đám người nghe vậy run một cái. Giang Khang thế mà đối tam kiếp tông sư thủy thú đưa ra như thế quá phận yêu cầu. Không chung mây vậy thủy thú chậm rãi lắc đầu. Nhân loại, ta sẽ không tham dự sinh linh chiến sự tranh chấp, cũng không sẽ vọng tạo giết chóc. Giang Khang lúc này chấn định không thiếu. Hắn nghe vậy trong lòng hung ác, tiếp tục nói, vậy liền bảo vệ An Khánh Thành trăm năm, đây là sau cùng điều kiện, nếu không ngày thành phá, cũng là Vân Phi thắng bỏ mình thời điểm. Mây vậy thủy thú vốn muốn cự tuyệt, nhưng nữ đồng tiếng khóc quả thực để nó đau lòng. Cuối cùng vẫn thở dài nói, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá các ngươi không thể đè thêm ép ta hải nhi thủy thú bản nguyên. 16 tên đốt hơi thở đại võ sư lộ ra mừng rỡ như điên thần sắc. Đều không cần trăm năm, dù là 10 năm về sau, nói không chừng Minh Vương giáo cũng đã hủy diệt. Giang Khang nhẹ nhàng thở ra. Ngươi yên tâm, chỉ cần An Khánh Thành an toàn, ta sẽ không lại tổn thương nàng. Nơi xa, Lý Chấn đột nhiên cười bắt đầu. Thú vị, tự xưng Trảm Yêu trừ ma, bảo hộ nhân tộc trấn ma ti, thậm chí ngay cả Đường Đường thiên tướng cũng bắt đầu tu luyện lên tà pháp. Hắn có nhiều thú vị nhìn xem mây vậy thủy thú. Khó trách đầu này nửa bước yêu thánh thủy thú sẽ thỏa hiệp. Cái này Giang Khang vì để cho thủy khí có thể lại càng dễ bị sôi máu võ sư dung luyện hấp thu, lại lấy tà pháp để cái kia thủy thú cương ép hóa hình, chuyển hóa nàng thể phách huyết mạch, để hắn có nhân loại đục thân đặc tính. Cái này cũng đưa đến đầu này mây vậy thủy thú con non vốn nên đang sinh ra thường có tiên thiên sơ cảnh thực lực, kết quả bây giờ ngoại trừ thủy khí bên ngoài, tại trên thực lực cùng bình thường người bình thường không có bất kỳ cái gì khác biệt. Giải quyết chi pháp tự nhiên có. Đó chính là nàng này đồng trở lại cảnh giới tiên thiên, độ thân kiếp thời điểm dẫn tới kiếp hỏa đốt thể. Thủy thú chính là thiên địa chỗ chung, kiếp hỏa sẽ chỉ rèn luyện rơi trong cơ thể nàng tất cả ô uế tà dị. Như thế liền sẽ quay về thủy thú bản thể. Nhưng phương pháp này hiện tại đã hoàn toàn không có khả năng. Nữ đồng bây giờ là thân người chiếm hơn nửa, nhưng vì sinh ra thủy khí, lại bảo lưu lại thủy thú bản nguyên. Nàng ở vào một loại không phải người không phải yêu không phải thủy thú quỷ dị trạng thái, cho nên không cách nào tu luyện bất luận một loại nào hệ thống tu luyện. Cảnh giới tiên thiên tự nhiên không thể nào nói đến. Với lại Giang Khang lấy tà pháp đem tự thân cùng nàng thành lập liên hệ. Một khi Giang Khang bỏ mình, đầu này thủy thú con non sợ cũng sẽ gặp phải trọng thương, không còn sống lâu nữa. Nhưng thiên hạ chi đại không thiếu cái lạ. Thủy thú bản thân chính là cực kỳ thần dị chủng tộc, có lẽ đầu này nửa bước thánh giai thủy thú có những phương pháp khác cũng có nói. Giang Khang nghe vậy, cười lạnh nói, ta pháp môn cũng không giết hại nhân loại đồng tộc, như thế nào có tà thứ nhất nói, ngược lại là ngươi lấy đồng tộc thay kiếp, mới thật sự là tà ma. Lý Chấn khỏe miệng khẽ nhếch, ánh mắt điểm ai. Bản thân hắn tu luyện chính là tà pháp, tự nhiên biết Giang Khang chi ngôn đơn thuần quỷ biện. Thủy thú các hạ, con của ngươi đã lọt vào tà pháp biến nhiễm, đời này lại không quay về thủy thú chi thuộc khả năng, ngươi làm gì chấp niệm nơi này? Chẳng quả quyết từ bỏ, một lần nữa thai nghén mới hải tử. Ngươi đã không cách nào xuất thủ trả thù, vậy liền khoanh tay đứng nhìn là được, đợi ta diệt cái này An Khánh Thành, cũng coi là báo thù cho ngươi. Vân Kỳ Thụy Thú nghe vậy chậm rãi lắc đầu. Nhân loại tông sư, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng làm phụ thân, ta không thể vứt bỏ con của mình. Lý Chấn ánh mắt dần dần băng lãnh. Rất tốt, vậy coi như đừng trách ta không khách khí. Tay hắn một chiêu, sau lưng lập tức xuất hiện mấy trăm đạo dài ba trượng to lớn khí huyết gai nhọn. Vân Kỳ Thụy Thú nâng lên cự trảo, thôi động mạng lớn tử khí, đem tất cả gai nhọn chém vỡ. Nó chỉ làm phòng ngự, cũng không chủ động tiến công. Nhân loại võ sư, có thể buông tha tòa thành này thị. Lý Chấn cười lạnh. Không hổ là thủy thú, nhận thiên địa chỗ chung, thực lực quả nhiên rất mạnh. Nhưng cũng chính là bởi vì là thủy thú, không thể tùy ý giết chóc, ngược lại bó tay bó chân. Mà mình thì không có cái này lo lắng. Ngăn tại trước mặt mình, cho dù là thủy thú cũng giết không tha. Tào Hồng Giang Khang bọn người ở tại không trung kết trận đối kháng tông sư nhiều ngày, sớm đã hao tổn to lớn. Bây giờ có thủy thú bảo vệ, đám người nhao nhao trở xuống trong thành nghỉ ngơi. Mây bảy thủy thú trợn mắt nhìn xem Giang Khang nắm lấy hải tử nhà mình rời đi, trong mắt chỉ có bất đắc dĩ. Thủy thú cũng không phải là hoàn toàn không thể giết chóc, cái này kỳ thật càng nhiều là các tộc cho thủy thú chi thuộc mang lên công xưởng. Một khi nó tạo thành giết chóc, sợ là ngày thứ 2 liền sẽ bị rất nhiều tiên tiên tông sư đánh thành yêu ma vây quét diệt sát, hóa thành tu vi tư lương. Võ đạo tu luyện hạch tâm chính là lấy tự thân đoạt thiên địa tạo hóa lấy nghịch sinh tử. Thủy thú vì thiên địa chỗ chung, cũng là thiên địa tạo hóa một bộ phận. Nhân tộc là thiên địa chỗ thể, nó bực này thủy thú, cho dù là thành tiểu thánh giai, hơi không cẩn thận cũng có khả năng biến thành con mồi. Mây bảy thủy thú thở thật dài, tiếp tục ứng đối Lý Chấn công kích. Vĩnh Châu, Nghi Đô phủ. Nguyên Linh Tú xuất lĩnh bộ khúc đi vào An Bang sẽ khống chế nghiêm rồi thành. Nàng thấp giọng nói, thành này là ta An Bang sẽ cùng Lam Mở Đất bộ tộc tác chiến tổng bộ, có một vị đốt hơi thở đỉnh phong hộ pháp, cùng bốn tên sôi huyết trưởng lão tọa trấn nơi đây. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên tường thành binh lính thần sắc nghiêm nghị, trên thực lực cũng so Nguyên gia chỗ trị nhiều trại muốn mạnh hơn một đoạn. Vĩnh Châu Nghi Đô phủ tổng cộng có tam đại thế lực, theo thứ tự là Tê Thanh bộ tộc, Hồ Giao bộ tộc cùng Lam Mở Đất bộ tộc. Trải qua thời gian dài, một mực là Hồ Giao cùng Lam Mở Đất liên thủ chống cự Tê Thanh. Đại Cang núi Hồ Giao bộ tộc bị Tê Thanh bộ tộc liên hợp Minh Vương giáo diệt tộc về sau, bây giờ Lam Mở Đất bộ tộc đã trở thành Tê Thanh bộ tộc phụ thuộc. Ở cửa thành chỗ nghiệm minh thân phận về sau, hai người tiến vào nghiêm ruộng trong thành. Lý Dịch trước mắt đối ngoại là Nguyên gia khách khanh thân phận. Tang hộ pháp làm người hào sảng trượng nghĩa, trị quân rất có một bộ. Nguyên Linh Tú cho Lý Diêm giới thiệu trong thành năm tôn đại võ sư tin tức. Đang khi nói chuyện, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Một tên thân cao tám thước, thể phách hùng tráng trung niên đại võ sư đạp không mà đến, rơi xuống hai người phía trước. Hắn thở mở cười nói, "Nguyên sư muội đến đây tương trợ, Tang mộ không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội." Nguyên Linh Tú ôm quyền nói, "Đều là nhà mình huynh đệ, Tang hộ pháp khách khí." Tang Ngạn ánh mắt rơi vào Lý Dịch trên thân, "Nguyên sư muội, vị này là?" Lý Dịch nói, "Lão phu Lý Dịch, lập tức là Nguyên gia khách khanh." Tang Ngạn ánh mắt nghi ngờ từ trên thân hai người đảo qua. Nguyên Linh Tú chỉ là sôi huyết đại võ sư, Nguyên gia cũng không phải hảo môn, không nghĩ tới thế mà còn có người nguyện ý trở thành Nguyên gia khách khanh. Bất quá hắn cũng chưa để ở trong lòng. Bây giờ An Bang sẽ cùng Lam Mở Đất bộ tộc chiến sự càng phát ra căng thẳng. Tê Thanh bộ tộc lấy Vu luyện thân chủng ma công chế tạo ra cây khôi càng ngày càng nhiều, đã có bộ phận bị Lam Mở Đất bộ tộc sử dụng. An Bang sẽ tiền tuyến áp lực phi thường lớn, có thể tới gấp rút tiếp viện đại võ sư tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nguyên lai là Lý huynh, ta lần nữa đại biểu An Bang sẽ cảm ơn qua. Lý Dịch Quốc Quyền, khách khí. Tang Ngạn mang theo Nguyên Linh Tú cùng Lý Dịch đi vào trong thành phòng nghị sự. Bên trong ngoại trừ 4 vị sôi huyết đại võ sư trưởng lão ngoài ra, còn có 8 tên chưa từng thật gieo trồng tâm sơ cảnh đại võ sư. 12 người đều biết Nguyên Linh Tú, gặp nàng sau khi đi vào nhao nhao đứng dậy chào hỏi. Nguyên Linh Tú thì thuận thế đem Lý Dịch giới thiệu cho đám người. Một phen hàn huyên về sau, đám người ngồi xuống lần nữa. Một vị tên là Lâm Hồng trưởng lão đột nhiên đối Nguyên Linh Tú nói, "Nguyên trưởng lão, bây giờ Vĩnh Châu ngoài có rất nhiều phản quân tặc phỉ nhìn chằm chằm, bên trong có Huyền Thanh Mẫu thụ các nơi làm hại, chúng ta cùng Tê Thanh, Lam Mở Đất hai cái bộ tộc tranh chấp phải chăng hẳn là tạm thời gác lại?" Nguyên Linh Tú nghe vậy cau mày nói, "Lâm trưởng lão vì sao có câu hỏi này?" Lâm Hồng giải thích nói, "Tê Thanh cùng Lam Mở Đất hai bộ ngày càng cường đại, nhất là Tê Thanh bộ tộc, không chỉ có chiến vương tồn tại, bây giờ bởi vì cầm xuống đại căn núi, thực lực lớn bước tăng lên. Mà ta An Bang sẽ như nay tả hữu là địch, vô ích tư lực, tư cảm giác có chút không công ngoan. Không biết Nguyên trưởng lão cảm thấy đến tiếp sau chúng ta nên như thế nào ứng đối?" Lý Dịch bất động thanh sắc nhìn chung quanh phòng nghị sự, phát hiện tất cả mọi người, bao quát Tang Ngạn ở bên trong, đều đang đợi lấy Nguyên Linh Tú tỏ thái độ. Hắn tại Vĩnh Châu cái này hơn một tháng qua, đối Vĩnh Châu tình huống có kỹ càng hiểu rõ. An Bang sẽ mới lập lúc, Hạch Tâm Tôn chỉ là giáo hóa bách tộc, hộ dân An Bang, vốn là một chi nghĩa quân. Nhưng là theo thời gian tiến lên, dần dần trở thành cùng loại với bang hội tổ chức, giáo hóa hộ dân sự tình càng ngày càng thiếu. Phần lớn thời gian là tại cùng với những cái khác thế lực tiến hành lợi ích tranh đoạt, mà bên trong lại tạo thành từng cái gia tộc tiểu đoàn thể. Lâm Hồng ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, bọn hắn muốn tranh chiến, nhưng lại không dám ném bay đầu bên trên tên tuổi, cho nên cần phải có người đến gánh vác cái này tiếng xấu. Nguyên Linh Tú sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên cũng nhìn ra đám người dụng ý, nàng thần sắc lạnh nhạt, thái độ minh sắc nói, nhượng bộ thỏa hiệp sẽ chỉ cổ vũ hai bộ tộc mở rộng gia tâm, cuối cùng gặp nạn chính là chỉ hạ bách tính, chúng ta thụ hắn cung cấp nuôi dưỡng, không thể bỏ đi không thèm để ý. An Bang sẽ trở thành lập Hạch Tâm Tôn chỉ, liền là thay đổi Vĩnh Châu các tộc dã man nguyên thủy chế độ. Thì như chế độ nô lệ cùng người tế, tất cả nô lệ không vào hộ tịch, không bằng đồ chó, mà người tế càng thêm cực kỳ tàn ác. Như Tê Thanh bộ tộc, mỗi lần người tế động một tí giết chết hơn vạn nô lệ, thật sự là tàn bạo. An Bang sẽ trước mắt chỉ hạ chi dân bên trong, liền có đại lượng lúc trước từ từng cái nhỏ bộ tộc nơi đó giải cứu mà đến nô lệ. Nguyên Linh Tú lời vừa nói ra, phòng nghị sự cái khác đại võ sư trong mắt đều hiện lên khó chịu, nhưng cũng không phát tác. Ta ngạn đôi mắt chớp động, đột nhiên cởi mở cười to. Lúc này qua đi bàn lại, cụ thể như thế nào, cần người sáng lập hội quyết định. Bất quá Nguyên sư muội nói cũng không sai, chúng ta thụ dân cung cấp nuôi dưỡng, liền cần bảo vệ bọn hắn an nguy. Cái đề tài này dừng ở đây, chúng ta tiếp xuống nghiên cứu thảo luận Minh Nhật chiến sự an bài. Dứt lời, phòng nghị sự cái khác võ sư nhao nhao phụ họa. Chương 168, Võ Thánh Tương Quan chương 168, Võ Thánh Tương Quan Tang Ngạn nhìn về phía Nguyên Linh Tú nói, chúng ta chỉ là chú đóng ở Nghiêm Điền thành, Lam Thác bộ tộc bình thường bộ đội cũng không rất lo lắng, chỉ là trận này đấu trước chính là phiền phức sự tình. Luân phiên đấu chiến, chúng ta đều có hao tổn thương, mong rằng Nguyên sư muội Minh Nhật có thể trợ trận. Nguyên Linh Tú nói, trong hội chiến sự, ta không thể đổ cho người khác, Lý Minh Minh Nhật cũng có thể xuất chiến. Lý Dịch chậm rãi gật đầu, biểu thị đồng ý. Phòng nghị sự ánh mắt của mọi người rơi vào Lý Dịch trên thân. Tang Ngạn mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, đa tạ Lý huynh tương trợ. Cái khác tám tên sơ cảnh đại võ sư nhìn về phía Lý Dịch trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần cảm kích. Trước trận đấu chiến chính là sinh tử tương bác, nguy hiểm vạn phần, sơ cảnh đại võ sư cấp độ chém giết hung hiểm nhất, rất dễ chết. Dù sao bọn hắn không giống phí huyết đại võ sư như vậy có liên tục không ngừng linh tinh khí huyết. Hao tổn quá mức không có kịp thời bổ sung tình huống dưới, sức chiến đấu của bọn họ cũng chỉ có thể trấn áp rèn thể cảnh võ sư, đụng phải trạng thái tốt đẹp cùng cảnh đại võ sư, hơi không cẩn thận liền thành đối phương vong hồn dưới đao. Lý Dịch có thể xuất chiến giúp bọn hắn chia sẻ một chút phong hiểm, tự nhiên trong lòng còn có cảm kích. Sau đó, mọi người tại trong phòng nghị sự quyết định tương ứng chiến sự an bài. Rời đi phòng nghị sự, Lý Dịch ngắn ngủi tại an bài chỗ ở dừng lại về sau, nhảy vọt đến Nghiêm Điền thành trên tường thành, quan sát phía trước Lam Thác bộ tộc trận địa. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Hắn thần giác giải mà ra, cũng thuận tiện cảm giác xuống Nghiêm Điền thành bên trong tình huống. Phát hiện trong thành này bách tính tình cảnh, thậm chí so nguyên gia chỗ trị nhiều trại còn muốn càng tăng áp lực hơn nữa. Trị nhiều trong trại bách tính, chỉ là nhận chút ức hiếp. Mà Nghiêm Điền thành bên trong bách tính thì triệt để biến thành quân nhân cùng võ sư nô bộc, bị đánh mắng thì là chuyện thường ngày. Nhưng những người dân này lại là vui vẻ chịu đựng, thật thà trên mặt cũng không bao nhiêu ít oán hận chi sắc. Lý Dịch thêm chút suy tư liền hiểu rõ ra. Những người này trước đó là từng cái trong bộ tộc nô lệ. So sánh với ăn bữa hôm lo bữa mai, lúc nào cũng có thể bị tế sống thời gian. Nghiêm Điền thành có thể ăn cơm no, có thể tương đối an ổn sống sót, đã là thiên đường thời gian. Lý Minh, Nguyên Linh Tú đi tới. Sắc mặt nàng có chút khó. Cái kia Huyền Thanh Mẫu thụ lại tại Ngọc Gia phủ một chỗ hiện thân, tàn sát hơn 10 thôn, khoảng chừng trên vạn người ngộ hại. Nhưng trong hội đã quyết định không hợp nhau nó. Nàng đem tự mình biết hiểu nói rõ sự thật, sắc mặt có chút hổ thẹn. Dựa theo dĩ vãng An Bang hội tắc phong làm việc, loại này yêu ma làm hại sự tình, trong hội huynh đệ là tích cực nhất. Nhưng bây giờ có địa bàn, có gia tộc về sau, mọi người chỉ muốn như thế nào an phận ở một góc, càng thêm an ổn qua xuống dưới. Không đổi. Lý Dịch ngữ khí lạnh nhạt. Hắn cũng không thèm để ý An Bang hội người là không đối phó Huyền Thanh Mẫu thụ. Có người trợ giúp tốt nhất, không ai hỗ trợ hắn cũng không cảm thấy thất vọng. Hắn bây giờ có xa so với bạn năm Huyền Thanh một càng cường đại hơn tùy một. Chỉ cần đem đại cung rèn đúc đi ra, cho dù là Huyền Thanh Mẫu thụ thành công tấn thăng tiên thiên, hắn cũng có đánh giết cơ hội. Nguyên Linh Tú trong lúc nhất thời có chút buồn bã cớ. An Bang hội thành lập mới ngắn ngủi 20 năm, tất cả mọi người cũng thay đổi. Lý Dịch nhìn nàng một cái, đột nhiên nói, ta xem ngươi bộ khúc quản không có chút nghiêm minh, sao không bắt đầu từ số 0? Nguyên Linh Tú cười khổ. Bắt đầu từ số 0, nói nghe thì dễ. Tại Vĩnh Châu, chỉ cần là đại võ sư, liền cần đứng đội hoặc là đoàn đầu tụ mặt, đục ngầu thế gian, há có thể chỉ lo thân mình. Nàng thở dài nói, chỉ có tấn thăng tông sư, có lẽ mới có thể không sợ hãi, đạt được chân chính tự do. Dứt lời, Nguyên Linh Tú nhưng lại lắc đầu. Tông sư nhưng cũng chưa chắc có bao nhiêu tự do, tấn thăng tiên tiên sau nếu chỉ cầu lượng lạc 500 năm, cũng là có thể tiêu giao cả đời, cần phải là hưu tâm đăng nhập cái kia võ thánh chỉ giai, liền không thể tránh khỏi sẽ nhấc lên phân tranh. Như cái kia chủ yếu tàn phá bừa bãi Vân Châu mình của giáo, như hắn không tạo phản, lấy nửa bước tông sư thực lực chẳng lẽ lấy không được cao vị? Vì sao tạo phản? Chính là cái này võ thánh vị trí cứ như vậy nhiều, tông môn một vị, trấn ma ti một vị, triều đình một vị. Lý Dịch nghe đến đó thời điểm, mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được cùng võ thánh tin tức tương quan. Mặc dù võ thánh cảnh giới cách hắn rất xa xôi, lại đưa tới hứng thú của hắn. Nguyên Linh Tú tiếp tục cảm khái nói, thiên hạ tông môn thế lực tuy là rắc rối khó gỡ, nhưng truyền thừa có thứ tự ngẫu đức tơ còn liền, thiên tôn làm võ đạo giáo hóa chính là chúng vọng sở quy chấn ma ti nguyên xoáy chống cự quỷ ma hy sinh vì nghĩa, càng là không thể lay động. Cho nên chỉ có đời này tục quyền thế, tương đối cái trước dễ nhất tới tay, chỉ cần có tông sư muốn vấn đỉnh thánh giai, tạo phản họa loạn liền sẽ một mực tiếp tục. Lý Dịch trong lòng nổi lên nồng đậm hiếu kỳ. Võ thánh vị trí, chẳng lẽ là vị trí cố định số lượng có hạn? Nguyên Linh Tú hơi kinh ngạc nói, Lý Minh chẳng lẽ không biết những nội dung này? Lý Dịch chậm rãi lắc đầu. Hắn xuất thân quá thấp, tấn thăng quá nhanh, dẫn đến hắn đối rất nhiều tin tức đều không ăn ý. Nguyên Linh Tú ánh mắt nghi hoặc, nhưng cũng tiếp tục giải thích nói, đệ tứ cảnh lò luyện, lại xương võ thánh, tiên thiên tông sư muốn tấn thăng, cần lấy nhục thân, khí vận, đạo cơ rèn đúc thiên địa dung lô luyện ra pháp tướng. Trong đó, nhân hoàng, pháp tướng dễ nhất luyện thành, bởi vì vương triều khí vận ngưng tụ dễ dàng nhất, chỉ cần cắt cứ một phương liền có thể. Võ thánh tôn vị cũng không phải là số lượng có hạn, chỉ là vương triều khí vận dễ dàng nhất thu hoạch. Nói xong, Nguyên Linh Tú cởi mở cười một tiếng. Võ thánh quá mức xa vời, chúng ta đời này có thể tấn thăng tiên tiên liền thắp nhang cầu nguyện, võ thánh cảnh giới tương quan nội dung thật giả còn nghi vấn, làm cái tin đồn thú vị nghe một chút là được, không cần coi là thật. Lý Dịch lại lộ ra mấy phần sáng tỏ chi sắc. Lúc trước hắn một mực có nghi hoặc, lấy đại càn triều đại đối võ sư hậu đãi đãi ngộ, vì cái gì còn có võ sư gia nhập Minh Vương giáo muốn tạo phản? Nguyên lai là Minh Vương giáo giáo chủ cần tấn thăng võ thánh. Ánh mắt của hắn lấp lóe, rơi vào trầm tư. Võ thánh tôn vị sát thực cách mình rất xa xôi, lại không phải hoàn toàn không có khả năng. Nhân hoàng pháp tướng a, mình nguyên bản cũng không có kinh doanh thế lực dự định, có thể rèn đúc lò luyện cùng thánh giai có liên quan lời nói, về sau nếu là có cơ hội, ngược lại là có thể sớm có chỗ mưu đồ. Vĩnh Châu từ trước hỗn loạn, hoàn toàn chính xác cũng là kinh doanh thế lực không sai địa phương, nhưng là từng cái thế lực cùng bộ tộc ở giữa chinh chiến tấp nập, hỗn loạn đồng thời cũng nương theo lấy nguy hiểm cực lớn. Muốn tại Vĩnh Châu đặt chân, ít nhất cũng phải có được địch nổi nửa bước tông sư chiến lược mới được, như thế mới có thể bảo vệ một phương. Lý Dịch suy nghĩ một lát sau, tạm thời đè xuống trong lòng mặc sức tưởng tượng, việc này không nổi. Đợi cho là tôn nữ cùng tôn tử giải quyết căn cốt bị đoạt vấn đề về sau, lại đi cân nhắc. Ban đêm trở lại chỗ ở Lý Dịch xếp bằng ở trên giường, bắt đầu nếm thử giải thần giác, lấy thiên hỏa kiếp ý thần thông làm dẫn, nếm thử đem thiên địa linh ý thu nạp nhập thể diễn hóa linh phách. Sắc trời tảng sáng, Lý Dịch chậm rãi mở hai mắt ra. Thần thông thật loại tạo nên quả nhiên là vô cùng gian nan. Hắn bây giờ căn cốt có ngân cấp, dù là không có mệnh cách gia trì, cũng có thể xem như thiên tư tung hành. Với lại bởi vì tích lũy đại lượng hóa cảnh tạo nghệ công pháp, hắn lĩnh hội năng lực cũng là tăng lên tới một cái cực kỳ cường hãn tình trạng. Nhưng dù cho như thế, thiên địa linh ý cảm giác thu nạp cũng cực kỳ gian nan. Hắn từ tháng trước liền bắt đầu đếm thử cảm giác cùng thu nạp thiên địa linh ý, cho tới bây giờ đủ tháng quá khứ, cũng không có thành công dù là một lần. Lý Dịch cũng không vì vậy mà vội vàng sao động. Dù sao thiên địa linh ý chính là đỉnh phong đại võ sư tấn thăng tiên thiên thời khắc, nếm thử thiên nhân giao cảm mới có thể chạm đến chi vật. Mình bây giờ mới sơ cảnh đại võ sư, cũng không, linh vận thành biết, khó mà cảm giác linh ý cũng là hợp tình lý. Bất quá, thiên diễn linh niệm quyết tăng lên tới hóa cảnh tạo nghệ lúc, có lẽ có thể thành công. Lý Dịch trong lòng mặc niệm, linh giác lộ sắc thành thần giác về sau, hắn ẩn ẩn phát giác nương theo lấy thần giác cường độ tăng lên, nguyên bản không cách nào cảm giác được thiên địa linh ý, tựa hồ có chút mông lung manh mối. Lý Dịch nghĩ nghĩ, quyết định trước tăng lên tiên diễn linh niệm quyết về sau, lại đi nếm thử tiến hành thần thông thật loại nếm thử. Ngày dần dần thăng. Ô ô ô, to lớn tiếng kèn vang vọng toàn bộ Nghiêm Điền thành. Lam Thác bộ tộc quân đội tới. Chương 169, Đoạ Long huyết mạch chương 169, Đoạ Long huyết mạch. Lý Dịch thân hình lóe lên từ trong phòng biến mất. Hắn nhảy lên trên đỉnh, thân hình nhanh chóng hướng phía trên tường thành tiến đến. Cùng lúc đó, còn lại đại võ sư cũng nhao nhao hướng phía trên tường thành tiến đến. Rơi xuống trên tường thành, Lý Dịch đi vào Nguyên Linh Tú bên người, nhìn về phía phía dưới chiến trường. Lam Thác bộ tộc 10 vạn đại quân dừng ở 2000 trượng bên ngoài, gối giáo chờ sáng. Không trung, một tên đốt hơi thở đại võ sư đứng lơ lửng trên không, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Nghiêm Điền thành. Tăng Ngạn bay vào không trung, cùng đối phương xa xa giằng co. Phía dưới, 20 tên đại võ sư cưỡi tinh quái tọa kỵ đi vào trước trận. Lý Dịch ánh mắt sau dò xét, nhìn thấy đối phương đại võ sư đi theo phía sau ba tôn thân cao 2 trượng, người khoác chiến giáp đại yêu. Cầm đầu đại yêu đầu có 2 sừng, từ sừng hình dạng đến xem, hẳn là ngưu yêu hóa hình. Này yêu dẫn theo đại đao, trong miệng ngai lại, không ngừng nhấm ướt, miệng xuôi theo tràn ra bọt màu trắng. Phía sau của nó, một tôn đại yêu khiêng trường mâu. Nó đầu chọc thụ đồng, trong miệng lưỡi dài phun ra nuốt vào, hoặc là xà yêu hóa hình, hoặc là thần lằn hóa hình. Một vị khác đại yêu gánh vác cự kiếm, một bộ ăn mặc kiểu văn sĩ. Nó bộ tử thông ngắn, hai to rộng mũi, rõ ràng là heo rừng tinh. Ngưu yêu nhấc lên đại đao chỉ phía xa tường thành hô to khiêu chiến. Tới tới tới, ai dám cùng Ngưu gia gia ta đại chiến 300 hiệp. Sau lưng nó, tên kia bỏ sát loại đại yêu đi vào Ngưu yêu trước mặt, thần sắc ngạo nghễ nói, các vị, trận đầu để cho ta lộ một chút mặt. Lam Thác bộ tộc đại võ sư bên trong, một tên khuôn mặt ổn trọng trung niên võ sư nói, có thể. Này yêu thực lực cường hãn, chính là sơ cảnh đại yêu bên trong người nổi bật, bình thường 4, 5 tên sơ cảnh đại võ sư hai tay đều không phải là đối thủ của nó. Dùng để làm thủ trận không có gì thích hợp bằng. Nguyên Linh Tú thấp giọng nói, này yêu tên là Châu Hát Tháp, trung vị đại yêu, sau lưng nó Na Chư yêu tên là Heo Văn Sinh, cũng là trung vị đại yêu. Lý Dịch ánh mắt rơi vào Ngưu yêu trên thân, tinh tế đánh giá đến thần giác cảm giác dưới, phát hiện này yêu cũng không phải là bình thường châu tinh hóa hình, tựa hồ cũng khác thường loại huyết mạch. Hắn lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt. Đầu thú tinh quái bên trong, Ngưu yêu gân cứng cỏi hữu lực, tương đối thích hợp luyện chế dây cung. Nguyên Linh Tú gặp Lam Thác trong bộ tộc tên kia bỏ sát đại yêu đi ra đánh thủ trận, không khỏi cau mày nói, đầu này bỏ sát yêu vật hẳn là Tân Tấn đại yêu, trước kia chưa bao giờ thấy qua, có hơi phiền toái. Lý Dịch hiếu kỳ hỏi, trận này đấu trước chính là cái gì quy củ? Nguyên Linh Tú giải thích nói, một đối một đơn đấu, thua rút lui, thắng có thể ra trận giết địch. Cho nên đại võ sư trước trận đấu tướng cơ bản quyết định một trận chiến dịch thắng bại, so liền là ai có thể có càng nhiều đại võ sư có thể hạ tràng. Lý Dịch nghe vậy nhìn về phía Lam Thác bộ tộc rất nhiều đệ nhị cảnh cường giả. Nguyên Linh Tú thấy thế thấp giọng nói, Lý huynh không cần lo lắng, Vĩnh Châu từng cái bộ tộc cùng thế lực chi tranh dù sao thuộc về nội đấu, bởi vậy coi như giảng quy củ, hai quân đối chọi, song phương chỉ xuất động giống nhau số lượng đại võ sư. Bất quá, đối phương đại võ sư càng nhiều, có thể tính nhắm vào căn cứ bên ta đại võ sư đặc tính chọn lựa khắc chế nhân tuyển, tự nhiên càng có ưu thế. Lý Dịch đại khái hiểu, cho dù là sơ cảnh đại võ sư, xông vào quân trận bên trong cũng có thể như cắt cỏ đồng dạng tùy ý tàn sát. Nguyên Linh Tú tiếp tục nói, bởi vậy đạt đến thể cảnh cấp độ càng cao đại võ sư, càng là không thể thua. Trưởng lão Lâm Hồng đứng dậy, lần này ta có thể ra chiến, còn có ai? Tinh tế suy nghĩ sau, mặt khác ba tên phí huyết trưởng lão bên trong, chỉ có một người nói, ta cũng xuất chiến a. Tám tên sơ cảnh đại võ sư chấp sự bên trong, có bốn người nguyện ý xuất chiến. Lâm Hồng nhìn về phía Nguyên Linh Tú cùng một tên trưởng lão khác, hỏi, ba người chúng ta ai đánh thủ trận? Nhưng mà lời còn chưa dứt, Lý Dịch đã thả người nhảy lên nhảy xuống. An Bang hội đại võ sư nhóm thần sắc giật mình, cùng nhau la lên. Không thể. Nhưng mà Lý Dịch đã rơi đến trên mặt đất. Đám người vội vàng nhìn về phía Nguyên Linh Tú, mặt lộ vẻ vẻ hỏi thăm. Trước trận đấu tướng trận đầu không chỉ có sẽ liên quan đến tất cả đấu tướng đấu võ, cũng sẽ ảnh hưởng toàn quân sĩ khí. Tại đốt hơi thở đại võ sư không xuất thủ tình huống dưới, đồng dạng chọn mạnh nhất phí huyết đại võ sư xuất chiến, cố gắng cầm xuống thủ thắng. Người này chỉ là sơ cảnh võ sư, làm sao có thể gánh này trách nhiệm? Nguyên Linh Tú khẽ mỉm cười nói, chư vị không cần lo lắng, Lý huynh chiến lược chói lọi, chớ nói cùng là sơ cảnh đại võ sư, chính là phí huyết cấp độ, hắn cũng không sợ. Đám người hai mặt nhìn nhau, mắt lộ ra kinh dị. Nguyên Linh Tú làm người bọn hắn rõ ràng, không phải ăn nói lung tung người. Vượt cấp chém giết, người này chiến lược coi là thật như thế cường hãn. Lý Dịch đi vào bỏ sát đại yêu tốt 100 trượng chỗ đứng vững. Hắn lựa chọn cái thứ nhất xuất chiến, cũng không phải là muốn ra danh tiếng, mà là tại hắn cường đại thần giác cảm giác dưới, đầu này yêu vật thực lực viễn siêu bình thường sơ cảnh đại yêu. Ngoại trừ mình bên ngoài, An Bang hội bên trong sơ cảnh đại võ sư bên trong không người là này yêu đối thủ, khiến người khác bên trên sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Bỏ sát đại yêu màu xanh biết con ngươi nổi lên hung quang. Nó gầm nhẹ một tiếng, thân thể đột nhiên bành trướng biến hình. Sau một khắc, nó hóa thành một đầu thân cao 3 trượng thanh lân xà nhân. Trên tường thành, An Bang hội chúng võ sư gặp một màn này đồng thời la thất thanh. Thanh hủy hóa hình. Lâm Hồng thần sắc hoảng sợ, cái khác đại võ sư cũng là sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía thanh hủy đỉnh đầu, nơi đó có hai viên phảng phất cùng loại sừng nhỏ thịt. Cái này, đây là đoạ long huyết mạch. Đám người sợ hãi đan sen. Lam Thác bộ tộc là từ chỗ nào tìm đến này yêu? Không trung tăng ngạn sắc mặt trầm xuống, hắn cười lạnh nói, hảo thủ đoạn, như vậy hiếm thấy dị chủng vậy mà đều bị các ngươi tìm được. Đối diện Lam Thác bộ tộc đốt hơi thở đại võ sư mắt có đắc ý sắc, quá khen. Trên tường thành, dù là đối Lý Dịch chiến lược tự tin vô cùng Nguyên Linh Tú, lúc này cũng lộ ra vẻ lo lắng. Long chính là thủy thú, đoạ long là yêu, là vậy trùng trưởng. Có đoạ long huyết mạch đại yêu, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ cường hãn nhân vật đáng sợ. Sơ cảnh đại yêu thanh hủy, chiến lược thậm chí năng lực ép phí huyết đại võ sư. Chương 170, trận đầu chương 170, trận đầu An Bang hội đông đảo võ sư ánh mắt rơi vào Lý Dịch trên thân, lộ ra vẻ lo lắng. Người này vừa tới đến An Bang hội, không nghĩ tới liền muốn đứng trước lớn như thế nguy hiểm. Bọn hắn đầu tiên là lo lắng Lý Dịch không địch lại thanh hủy bị đánh thành trọng thương, hoặc là bị tại chỗ chém giết. Tiếp theo là lo lắng Lý Dịch khiếp sợ đối phương uy thế lựa chọn tại chỗ đầu hàng. Thanh hủy cái kia xanh đậm con ngươi nổi lên ánh mắt ấm lãnh, cẩn thận quan sát Lý Dịch. Nó càng không ngừng phun ra nuốt vào đầu lưỡi, ý đồ thông qua khiếu giác dò xét đến một ít ngoài định mức tin tức. Tên này nhân loại đại võ sư, tựa hồ không đơn giản. Nó nhưng làm hiếm thấy dị chủng yêu vật hóa hình, cảm giác nhạy cảm độ nhưng so sánh bình thường cùng giai đại yêu cùng đại võ sư đều mạnh hơn quá nhiều. Người này thật mạnh thể phách, thật là nồng nặc linh tính. Hán khí huyết cũng là vô cùng hùng hậu, sơ cảnh đại võ sư có thể có cường đại như vậy tích lũy, tương đương không đơn giản. Thanh hủy trong lòng yên lặng hiện ra vài tia cảnh giác. Ngoại trừ cảm giác được đối phương mặt ngoài thực lực bên ngoài, nó còn cảm giác được một cố ẩn mà không phát cường đại thủ đoạn. Cụ thể là thủ đoạn gì, nó cũng không rõ ràng. Nhưng có một chút nó có thể khẳng định là, thủ đoạn này một khi thi triển đi ra, liền xem như mình cũng muốn bản thân bị trọng thương, thậm chí chết. Thanh hủy trong mắt hiếm thấy lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Đánh, từng cái đều sủa cái gì? Thật sự là hai cái kém cỏi. Thanh hủy sau lưng Châu Hắc Tháp lớn tiếng ồn ào bắt đầu. Mà Lam Thác bộ tộc trong quân đội, rất nhiều đại võ sư đối Châu Hắc Tháp đều ném kinh bị ánh mắt. Ngược lại là đối Thanh hủy mắt lộ ra vẻ hài lòng. Không hổ là hi hữu dị chủng huyết mạch, cùng bình thường đại yêu liền là khác biệt. Sư tử bộ thỏ còn đem hết toàn lực, này yêu tại đứng trước đối thủ thời điểm, có thể làm được tâm bình khí hòa là thật khó được. Nếu như về sau có thể an ổn trưởng thành tiếp, tiền đồ bất khả hạn lượng. Lý Dịch lấy ra Huyền Đế thương, tùy ý săn cái thương hoa. Hắn hướng phía Thanh hủy vây vây tay nói, "Tới đi." Thanh hủy sắc mặt trầm ngưng, chậm rãi tiến lên. Vô luận là linh giác cảm giác vẫn là ngũ giác nhạy cảm trình độ đều đạt đến cực hạn. Nhanh lên. Sau lưng Nưu Yêu cao giọng kêu to bắt đầu. Lý Dịch gặp Thanh Hủy đi lại cẩn thận, vi nhíu mày. Đầu này yêu vật ngược lại là cẩn thận. Bất quá đã ngươi không động thủ trước, như vậy thì để cho ta tới a. Liệt không tiềm tinh. Lý Dịch thân hình bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Trong khoảnh khắc liền ra vọt tới Thanh Hủy trước người hai trượng vị trí, trường thương trong tay đập xuống giữa đầu. Vô luận là An Bang quân một phương, vẫn là Lam Thác bộ tộc một phương, thấy thế đều ngây ngẩn cả người. Người này đây là cái gì chiến pháp? Đều đại võ sư, thế mà xông đi lên cận thân vật lộn. Chẳng lẽ lại vừa tấn thăng còn chưa thích ứng đại võ sư chiến pháp? Một lát sau, An Bang quân một phương sắc mặt người vô cùng khó coi, mà Lam Thác bộ tộc võ sư nhóm thì cười ha ha bắt đầu, chỉ vào Lý Dịch ngữ khí chà phúng. Không nghĩ tới An Bang quân thế mà phái tân thủ đại võ sư đi lên. Nay gặp phải cường đại Thanh Hủy, há không tương đương với tự tìm đường chết? Thân pháp này không thích hợp. Thanh Hủy thần sắc đại run sợ, giơ lên trường mâu liền nên đón tiếp lấy. Keng, kim thiết tiếng va chạm to lớn vang vọng khắp nơi. Hai phe thân hình vừa chạm vào đụng liền phân ra. Thanh Hủy thân thể cao lớn liên tiếp lui về phía sau. Hắn hổ khẩu run lên, trận trận đau nhức cảm giác đau truyền khắp toàn bộ tay cầm. Thật là lớn lực đạo. Trong lòng của hắn hiện ra một tia sợ hãi. Lớn như thế lực đạo, hắn tại Phí Huyết đại võ sư trên thân cũng chưa từng đụng phải. Người này chỉ là sơ cảnh đại võ sư, thế mà so Phí Huyết đại võ sư đều cường hắn hơn, khó trách dám cái thứ nhất xuất chiến. Nếu là đổi lại bình thường Lam Thác bộ tộc đại võ sư, sợ là vừa đối mặt liền phải chết. Chương 171, còn chiến chương 171, còn chiến đầu này Thanh Hủy bị Lý Dịch đánh giết, tự nhiên hẳn là về Lý Dịch tất cả. Có thể người sáng suốt đều có thể nhìn ra này yêu huyết mạch phi phàm, nhục thân vật liệu tuyệt đối giá trị liên thành. Bây giờ đối phương phá hư quy củ muốn cưỡng đoạt trở về, Lý Dịch coi như mạnh hơn, ứng đối ra sao nhiều như vậy đại võ sư vây công. Cứu Lý Minh. Trên tường thành, An Bang hội tất cả võ sư đều nhảy xuống tới. Lý Dịch chiến lược như thế cường hãn, về sau nếu là có thể trưởng kỳ đợi tại An Bang hội bên trong, tất nhiên là một tôn dũng mãnh đại tướng. Bọn hắn làm An Bang hội một thành viên, cũng có thể từ đó thu lợi. Đám người điểm ấy nhận biết vẫn phải có. Cảm giác được sau lưng 12 tên đại võ sư đánh tới, Lý Dịch nhíu mày, không tuân theo quy củ. Thân ở Vĩnh Châu, hắn muốn không muốn phô trương quá mức. Nhưng từ Nguyên Linh Tú nơi đó nghe được võ thánh tôn vị cần khí vận đúc lò luyện về sau, hắn cải biến ý nghĩ. Hôm nay thiên hạ đều là phản, vì sao ta phản không được? Không bằng nhờ vào đó đánh ra tên tuổi, về sau tụ thế cũng có thể thuận lợi không thiếu. Nghĩ tới đây, Lý Dịch tiện tay đem Thanh Hủy thi thể ném tới ngoài mười trượng hơn. Quay người nhìn bọn tới 12 tên võ sư, liệt không tiềm tinh. Và anh, Lý Dịch quanh người bộc phát nổ thật to, thân hình hóa thành như lưu tinh phản xung hướng đối phương. Cái gì? Phía sau hắn phương hướng An Bang hội võ sư nhóm cùng nhau chấn động. Lý Dịch là muốn làm cái gì? Hắn chẳng lẽ muốn đánh 12 cái? Lam Thác bộ tộc võ sư nhóm mắt lộ ra kinh ngạc, cũng đối Lý Dịch động tác không nghĩ ra. Trong khoảnh khắc, Lý Dịch thân hình liền tiến vào bọn hắn phạm vi trăm trượng bên trong. Lam Thác bộ tộc đại võ sư nhóm gặp Lý Dịch cũng không có mang lên Thanh Hủy thi thể, cũng là không cần lo lắng phá hư trên thi thể vật liệu. Lúc này lại không lo lắng, nhao nhao cách mấy chục trượng khoảng cách phát động công kích. Từng đạo đao khí kiếm khí, quyền thế các loại khí huyết đánh đến. Vô song, Lý Dịch múa trường thương, đem tất cả thủ đoạn công kích đều xoắn nát, mà thân thể của hắn khí thế không giảm, thậm chí tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Không tốt, người này có gì đó quái lạ. Một tên Phí Huyết đại võ sư am hiểu linh giác, lúc này cảm thấy Lý Dịch chiến lực không tầm thường. Hắn vừa rồi đánh giết Thanh Hủy không dùng toàn lực. Đám người hoảng hốt, vội vàng phân tán ra đến, nhưng mà đã chậm. Lý Dịch đã vọt vào bọn hắn trận thế. Nói là trận thế, kỳ thực mỗi tên đại võ sư đều cách xa nhau có 20 trượng phạm vi tăng lên tới. Nhưng Lý Dịch bá vương thương vô song chân ý, tiến giai đại võ sư về sau có linh tính khí huyết gia trì, sát thương phạm vi đã từ lúc đầu 3 trượng để cao đến 30 trượng. Lập tức liền có hai tên đại võ sư bị đánh bay ra ngoài. Một tên sơ cảnh đại võ sư chỗ ngực bị mũi thương vạch ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương thật lớn. Trong miệng hắn phun máu bay ngược mà ra, trùng điệp ngã nhào trên đất. Một tên khác Phí Huyết đại võ sư y giáp vỡ vụn, liên tiếp lui về phía sau. Hắn mắt lộ ra kinh hãi, khó có thể tin. Mình làm Phí Huyết đại võ sư, thế mà ngăn không được đối phương sơ cảnh đại võ sư tùy ý một kích. Minh đoạn, hắn còn chưa đứng vững, liền có mấy đạo khí huyết quang lam xuyên qua dáng lâm trước mắt, đánh vào trên người hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài. Phí Huyết đại võ sư thể phách kém xa đốt hơi thở cường đại. Nhục thể của hắn bên trên lập tức hiện ra một đạo thước dài dấu đỏ, bên ngoài thân da thịt bị phá ra, đau đớn kịch liệt lan khắp toàn thân của hắn. Lý Dịch tiếp tục công kích, mãnh liệt thương thế, quét sạch chiến trường. Trong nháy mắt lại có hai tên đại võ sư bị chân ý bao phủ. Trong đó một tên Phí Huyết đại võ sư tựa hồ là đi khổ luyện đường đi, ỷ vào thể phách phòng ngự cường đại, nghĩ đến cùng Lý Dịch cận chiến chém giết, dùng cái này ngăn chặn thế công của hắn. Lý Dịch mắt lạnh nhìn hắn tới gần. Trong lòng người này vui mừng, đấm ra một quyền. Dám để cho ta cận thân. Chết. Nhưng mà, Lý Dịch cũng là đấm ra một quyền, cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau. Giang giác. Tên này Phí Huyết đại võ sư kêu thảm một tiếng, cánh tay biến hình bay rất ra ngoài. Chương 172, thu hoạch chương 172, thu hoạch đây đối với sừng rồng. Lý Dịch mắt lộ ra kinh hỉ. Thanh Hủy sừng mặc dù ngắn nhỏ, nhưng là trình độ cứng cấp nhưng còn xa thắng Lưu Yêu Chi Giác. Chỉ là lớn nhỏ bên trên còn kém rất nhiều. Đối với Thanh Hủy thân hình khổng lồ tới nói, không cách nào làm thủ đoạn đối địch. Lý Dịch hơi suy tư dưới, lập tức nghĩ đến tác dụng. Có thể dùng đến cho Phương Ngữ giao luyện chế một thanh kiếm. Nàng am hiểu sử dụng tề kiếm, nhưng loại binh khí này bản thân luyện chế tương đối khó khăn, với lại dùng người rất ít, cho nên luyện chế nó thợ rèn cũng không nhiều. Phương Ngữ giao bây giờ dùng chính là một thanh kiếm nhỏ, mặc dù cũng có thể dùng để phát huy ra kiếm đạo chiến kỹ uy lực, nhưng cuối cùng không thế nào thuận tay. Lý Dịch rút ra Thanh Hủy răng độc ước lượng mấy lần. giang độc cùng sừng rồng hợp lại cùng nhau luyện chế lời nói, hẳn là luyện chế ra một thanh rất không tệ thế kiếm. Sau đó là túi độc. Lý Dịch tạm thời không nghĩ tới tác dụng, thế là đem thả đến trong hộp ngọc giữ bắt đầu. Trừ cái đó ra còn có vậy đối trong mắt. Như loại này có thể thi triển bị hoặc nhất hồn loại hình yêu thuật bộ vị, giá trị phi thường cao. Nhưng cùng túi độc một dạng đều thuộc về tương đối ít lưu ý đồ vật, đụng phải có thể sử dụng người vậy dĩ nhiên giá trị liên thành. Đến không cần trong tay người, cũng chính là cái bình thường vật liệu. Cuối cùng liền là Lý Dịch mong đợi nhất gân rồng. Thanh hủy chi ra tính bền dẻo liền như thế cường đại. Nó đại gân tuyệt đối có kinh hỉ. Quả nhiên, làm Lý Dịch đem một cây xích hồng sắc đại gân từ thanh hủy trong thi thể rút ra thời điểm, con mắt trực tiếp sáng lên bắt đầu. Đồ tốt a. Trên mặt hắn lộ ra vẻ vui thích. Vừa rồi gân châu kỳ thật cũng coi là dùng để chế tạo dây cung rất không tệ vật liệu. Nhưng là cùng con rồng này gân so sánh, liền kém xa tí tắp. Đầu này đại gân lại thêm yêu phiêu nấu chín vật liệu, tổ hợp luyện chế ra tới dây cung nên mạnh bao nhiêu. Dù là Lý Dịch tâm cảnh, lúc này cũng hiện ra màu nhiệt huyết. Xử lý xong hai cô yêu thì, hắn cất kỹ hai đầu đại gân về tới Nghiêm Điền Thành. Nguyên Linh Tu tiến lên đón, cười nói, Lý Minh, lần này thu hoạch còn đủ nhu cầu của ngươi. Lý Dịch mỉm cười gật đầu, gân châu có thể dùng, gân rồng chính là niềm vui ngoài ý muốn, đợi ta luyện chế ra đại cung, đánh giết cái kia linh cảm đại vương lấy hắn phiêu chế được dây cung, có lẽ liền có cơ hội đánh giết Huyền Thanh Mâu Thụ. Nguyên Linh Tú biểu lộ kinh ngạc nói, Lý Minh không phải cần đã ngoài ngàn năm Huyền Thanh Mâu Thụ. Lý Dịch cười nói, lão phu đã có lựa chọn tốt hơn. Nguyên Linh Tú nghe vậy nghĩ đến Châu Hắc Tháp cùng Thanh Hủy Sừng. Cung Sừng Châu sao? So sánh với đã ngoài ngàn năm Huyền Thanh Mâu Thụ, Châu Hắc Tháp Sừng tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Ngày thứ hai, Lý Dịch rời đi Nghiêm Điền Thành, khởi hành tiến về Vĩnh Châu Châu đều Huyền Phong Thành, chuẩn bị ở chỗ này đi tìm một vị rèn đúc đại sư luyện chế đại cung. Đây là hắn sớm đã có kế hoạch. Nay đại cung tin tức tuyệt đối không có thể làm cho trung gia cái kia hai cái đại tông sư biết được. Hôm qua chiến dịch sau, chắc hẳn Lam Thác bộ tộc một đoạn thời gian rất dài không còn dám đến công phạt Nghiêm Điền Thành. Thậm chí An Bang hội thế lực trên địa bàn cái khác thành trì, tỉ như Nguyên gia chỗ thành nhỏ trị nhiều trại, bọn hắn tất nhiên cũng không dám xâm chiếm. Bởi vậy Phương Ngữ Giao cùng Phương Hận Trấn An Nguy cũng không cần lo lắng. Nửa tháng sau, Lý Dịch đến Huyền Phong Thành. Đây là một tòa phong cách cùng Đại Diệp Thành khác hẳn hoàn toàn thành trì. Tường thành cũng không phải là từ thạch đầu rèn đúc, mà là từ cự một lũy thế. Những này cự một mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thật dày tựa như bùn nhão vật chất màu đen, tựa hồ là dùng để phòng ngừa địch nhân leo lên sử dụng. Trên tường thành cách mỗi ba trượng liền có một bộ sàn nỏ, to lớn mũi tên để cho người ta nhìn đến sợ hãi. Huyền Phong Thành diện tích so Đại Diệp Thành liền muốn nhỏ rất nhiều. Dù sao Vĩnh Châu là lớn nhỏ thế lực các cứ, không như Mây Châu như vậy thống nhất. Lý Dịch vào thành về sau, nghe ngóng lấy đi vào một nhà tên là Rèn Lửa Đường phố rèn bên trong. Đây là An Bang hội đề cử tới địa phương. Rèn Lửa Đường Lưu đại sư nghe nói có thể rèn đúc huyền binh, là xung quanh mấy cái châu đều bài danh phía trên thợ rèn. Chỉ là hắn đã thoái ẩn nhiều năm, người bình thường rất khó mời được hắn. Lý Dịch trên người có tang ngạn cho thư giới thiệu, lại cũng chỉ có thể làm cho hắn gặp Lưu đại sư một mặt, cũng không thể cam đoan đối phương sẽ ra tay rèn đúc. Lão phu Lý Dịch đến đây tìm kiếm Lưu đại sư rèn đúc linh binh, đây là tiến tin. Rèn Lửa Đường tiểu nhị thấy là đại võ sư giáng lâm, không dám thất lễ, bận điệu thận trọng tiếp nhận. Khách nhân mời vào bên trong chờ. Đi vào phòng khách, tiểu nhị dâng trà nước sau nói, ta đã để người đi thông chi Trần đại sư, còn xin chờ một lát một lát. Không bao lâu, một tên cởi trần lấy lồng ngực trung niên tráng hán bước nhanh đến. Hán toàn thân chạy xuống mồ hôi nóng, nhìn thấy Lý Dịch sau trực tiệt làm hỏi, ngươi muốn luyện chế dạng gì binh khí? Lý Dịch chắp tay nói, lão phu muốn luyện chế đại cung, không biết có thể hay không gặp Lưu đại sư một mặt. Trần đại sư khoát tay nào nói, chỉ là đại cung mà thôi, ta cũng có thể luyện chế, không cần kinh động ta sư minh. Lý Dịch bất vi sở động, tiếp tục hỏi, gặp mặt Lưu đại sư cũng phải cần điều kiện gì? Tráng hán gặp Lý Dịch kiên trì như vậy, khẽ cau mày nói, ngươi luyện chi vật thế nhưng là có cái gì đặc thù yêu cầu? Lý Dịch cười nói, cũng không đặc thù yêu cầu, chỉ là hy vọng uy lực càng mạnh càng tốt, bất quá tại hạ chuẩn bị vật liệu quá hi hữu, cho nên hy vọng Lưu đại sư có thể xuất thủ. Hắn nói rất ngay thẳng, nhưng tráng hán sau khi nghe cũng không sinh khí. Gặp mặt có thể, năm cái đại công, với lại không bảo đảm sẽ giúp ngươi luyện chế. Lý Dịch nhíu mày, gặp mặt liền muốn năm cái đại công, giá tiền này cũng quá cao. Tráng hán tựa hồ minh bạch Lý Dịch suy nghĩ trong lòng, hắn tiếp tục giải thích nói, cũng không phải chúng ta cố ý thu lấy cao như vậy giá cả, mà là ta sư minh bây giờ đang tại lấy tay là thiên nhân giao cảm làm chuẩn bị, tính nết bên trên hỉ nộ vô thường, nếu là không có đầy đủ lợi ích, hắn là không hội kiến người. Lý Dịch một chút suy nghĩ sau nói, có thể. Trần đại sư ánh mắt kinh ngạc, người này thật loại chưa cắm vào, chỉ là sơ cảnh đại võ sư mà thôi, năm cái đại công thế nhưng là lớn vô cùng hao phí. Rất nhiều sơ cảnh đại võ sư ngay cả một cái đại công đều không bỏ ra nổi đến. Lý Dịch đem năm cái không ký danh đại công giao phó cho Trần đại sư. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lại đem năm cái đại công ném về cho Lý Dịch. Khẽ mỉm cười nói, ngươi vậy mà nguyện ý cho năm cái đại công, nói rõ rèn đúc chi vật không tầm thường, ngược lại là đáng giá ta sư minh xuất thủ, đi theo ta à? Lý Dịch có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không khách khí, đem năm cái đại công thu hồi, đi theo. Chén trà nhỏ thời gian sau, Lý Dịch đi theo Trần đại sư đi vào Huyền Phong thành một chỗ vắng vẻ phủ đệ. Tới gần phủ đệ đại môn lúc, Lý Dịch liền cảm thấy một cỗ cường đại linh thức tại trên người mình về rõ xét. Đổi lại là hắn tu luyện tiên diễn linh niệm quyết trước đó, tất nhiên là không phát hiện được đạo này linh thức. Mà như hôm nay diễn linh niệm quyết đạt thành đại viên mãn tạo nghệ về sau, toàn bộ đạt đến thể cảnh không có bất kỳ người nào có thể giấu giếm được cảm giác của hắn rõ xét. Cùng lúc đó, Lý Dịch cũng cảm thấy chung quanh tràn ngập nồng đậm thiên địa linh ý, những thiên địa này linh ý chính là có người lấy cường đại linh tức đỡ thần kiều sau sâu đưa tới. Hắn hình như có cảm giác dừng bước, bất động thanh sắc nếm thử lấy thiên hỏa kiếp ý thần thông làm dẫn, nếm thử đem thiên địa linh ý thu nạp nhập thể diễn hóa linh phách. Chung quanh tán loạn thiên địa linh ý phi tốc hướng phía Lý Dịch trong cơ thể bỏ tới. Nguyên bản nhiều lần nếm thử cũng không có thành công linh ý đạt vào, vậy mà bởi vì số lượng tăng nhiều mà có bộ phận thành công dừng lại tại trong cơ thể. Một tia kiếp hỏa mang theo từng sợi thiên địa linh ý tại Lý Dịch ngực xoay chậm chậm. Kiếp hỏa dần dần ngưng tụ trở thành một viên ngưng thực hỏa hồng hạt châu nhỏ. Đúng lúc này, "Lý huynh, mời theo ta vào đi." Trần đại sư thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lý Dịch tí niệm khẽ nhúc đích, chủ động tán đi thiên hỏa chi hạch, đi theo hắn đi vào trận phủ, một đường đi vào một chỗ che kín các thức rèn đúc công cụ trong viện. Trong sân, một tên trên mặt có đao búa hình xăm trung niên nhân chính ngồi xếp bằng dưỡng thần. "Sư minh." Trần đại sư cười đi tới. Lý Dịch ánh mắt lấp lóe. Người này liền là Lưu đại sư. Thế mà không coi ai ra gì tại trong phủ đệ đến thử tiên nhân giao cảm. Nếu là có cựu gia đột kích, há không nguy hiểm? Nhưng Lý Dịch nghĩ nghĩ sau lại bình thường trở lại. Cùng loại đan sư cùng thợ rèn cái này đi làm, ít có đắc tội với người tình huống. Ngược lại bởi vì chi giao khắp nơi trên đất, có rất ít người sẽ đi chủ động trêu chọc. Có lẽ đây chính là Lưu đại sư dám như thế khinh thường nguyên nhân. Như thế, ngược lại là đối với mình có chút có lợi. Có lẽ có thể mượn nhờ người này tiên nhân giao cảm giải đi ra linh in đến thử tạo nên thần thông thật loại. Trần đại sư đi vào Lưu đại sư bên cạnh, nhỏ giọng đem Lý Dịch ý đồ đến nói ra. Lưu đại sư chậm rãi mở hai mắt ra, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Lý Dịch. Người này bất quá sơ cảnh đại võ sư tu vi, thế mà nguyện ý hao phí 5 cái đại công, chỉ cần một cái mình khả năng cơ hội xuất thủ. Tâm hắn sinh tò mò, nhẹ gật đầu. Trần đại sư hướng Lý Dịch ra hiệu. Hắn lúc này cất bước đi vào sân. Ngươi là muốn lấy vật gì rèn đúc đại cung? Lý Dịch chần chừ một lúc. Tục ngữ nói tiền tài không để ra ngoài, Lưu đại sư có lẽ tự thân giao thiệp rộng bác, rắc rối khó gỡ không cần để ý hắn có thể hay không bị để mắt tới liền có nói. Với lại lập tức Huyền Thanh Mẫu thụ tại Vĩnh Châu tàn phá bừa bãi. Mình trước mặt mọi người xuất ra một đoạn thụy mục đến, khó đảm bảo không rước lấy chút ngờ vực vô căn cứ. Cũng không phải hắn sợ, mà là nhiều khi một chút phiền toái không cần thiết nhiễm. Lưu đại sư tựa hồ nhìn ra Lý Dịch lo lắng, khoát tay áo nói, chỉ cần ngươi tiến vào Lưu phủ, chí ít tại Huyền Phong thành quanh mình ngàn dặm phạm vi bên trong, không người dám có chủ ý với ngươi. Tại Huyền Phong thành bên trong, cũng sẽ không có đại võ sư dám đến tùy tiện dò xét, đây là quy củ. Lúc nói lời này, Lưu đại sư ngạo nghễ ngẩng đầu, hiển nhiên đối với mình tại cái này Huyền Phong thành bên trong uy thế có chút tự tin. Thấy đối phương nói như thế, Lý Dịch cũng đã không còn chỗ lo lắng, đem thủy mục lấy ra ngoài. A, đây là màu xanh thủy mục hiện thân. Lưu, Trần hai người lập tức mở to hai mắt nhìn, trừng trừng nhìn chằm chằm thủy mục. Thủy mục, vẫn là bản thể thủy mục. Hai người kinh nghi bất định nhìn xem Lý Dịch, muốn lấy được bản thể thủy mục, chỉ có đánh giết thủy mục tinh linh mới có thể thu hoạch. Có thể thủy mục nhất sáng hóa hình chính là tam cảnh tiên thiên, người này là như thế nào lấy được? Lưu đại sư rất nhanh ổn định tâm thần. Ngươi là muốn lấy cái này đoạn thủy làm bằng gỗ làm công lưng? Lý Dịch gật đầu. Lưu đại sư thần sắc nghiêm túc mấy phần, nếu là lấy vật này rèn đúc, ta có nắm chắc rèn đúc ra một thanh huyền binh, nhưng huyền binh đại cung, không khỏi là thể phách dị thường cường hoành hạng người mới có thể sử dụng, với lại bình thường dây cung khó mà thụ lực, ngươi có thể tìm tới áp dụng dây cung chi tài. Ngay sau đó, Lý Dịch đem Lưu yêu đại gân lấy ra ngoài, tạm thời dùng cái này luyện chế dây cung, có cung này về sau, lão phu tự nhiên có thể tìm tới áp dụng vật liệu. Lưu đại sư nói, tốt, ta liền tiếp ngươi cái này tờ đơn, 10 cái đại công rèn đúc phí tổn, 10 cái đại công phụ tài phí tổn. Nếu như là ngươi muốn mình cung cấp phụ tài cũng có thể. Lý Dịch nói, liền làm phiền Lưu đại sư cung cấp phụ tài. Nói xong hắn đem 20 cái đại công giao cho Trần đại sư. Còn tốt hắn trước khi rời đi, tìm Nguyên Linh Tú mượn mấy cái đại cung, nếu không còn chưa đủ dùng. Bình thường linh binh rèn đúc phí tổn chỉ là mấy cái tiểu công mà thôi. Mà thanh này huyền binh đại cung cao tới 10 cái đại cung, đủ thấy hắn chế tạo độ khó. Lý Dịch đem thủy mục vứt cho Lưu đại sư, cái sau thận trọng tiếp nhận. Tốt thủy mục. Hắn vuốt ve vật liệu gỗ, phát ra cảm thán. Đối với rèn đúc đại sư, đối tốt vật liệu luôn luôn là nóng lòng không đợi được. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất lấy thủy mục làm tài liệu rèn đúc binh khí. Hắn vừa rồi tại nói ra giá cả thời điểm, liền có nghĩ qua. Nếu như đối phương cảm thấy 20 cái đại công quá đắt, hắn hơi rẻ, thua thiệt chút bản đều muốn đem thủy mục đúc cung cái này việc cho nhận lấy. Còn tốt đối diện có chút hào phóng, cũng không tại phí tổn bên trên tính toán chi ly. Nếu là không chê, có thể tại Lưu phủ ở lại. Lưu đại sư nói ra. Lý Dịch đang suy nghĩ như thế nào ở tới gần một điểm, tốt lợi dụng Lưu đại sư thiên nhân giao cảm linh ý tạo nên thần thông thật loại. Đối phương mời hắn ở lại, thật sự là cầu còn không được. Lúc này gật đầu nói, làm phiền. Lưu đại sư nói xong liền bưng lấy thủy mục đi vào một chỗ cái đe sắt bên cạnh, đem thủy mục đặt ở phía trên, dò xét cẩn thận. Tốt, đồ tốt. Ánh mắt của hắn mừng rỡ, liên tục nói mấy cái tốt chữ. Rèn đúc như thế huyền binh lúc, thậm chí có thể mượn nhờ rèn đúc quá trình càng xâm nhập thêm xây linh cầu sâu tiếp thiên địa linh ý để cho nhất hắn mừng rỡ là, hắn không thể thừa nhận linh ý còn có thể chuyển tới cái này tiết thủy mục bên trên, không chỉ có thể gia tăng rèn đúc sau khi thành công đại cung uy lực, cũng có thể ở một mức độ nào đó giúp mình giảm xuống thiên nhân giao cảm phong hiểm. Chỉ cần chuôi này đại cung gen đúc thành công, có lẽ mình cũng có thể thiên nhân giao cảm thành công, chính thức đặt chân tiên thiên tông sư. Thế sự vô thường, có lúc cơ duyên tới liền lại như thế xảo diệu, thậm chí vừa đúng. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, lập tức để cho thủ hạ đi chuẩn bị đầy đủ phụ tải. mà Lý Dịch thì tại Lưu phủ an tâm ở lại. Hai ngày sau, tất cả phụ tài chuẩn bị hoàn tất, Lưu đại sư bắt đầu đại cung luyện chế. Trong phòng, Lý Dịch mở mắt ra, hắn có chút hiếu kỳ nhìn về phía Lưu đại sư rèn đúc sân phương hướng. Thật là nồng nặc linh ý, người này sợ là muốn tấn thăng tiên thiên. Lý Dịch trong ánh mắt hiện lên nghi hoặc, hắn suy đoán người này đoán chừng tại tiên nhân giao cảm có ích thụy một gánh chịu một loại nào đó tác dụng. Lý Dịch hiện lên một tia lo lắng, nếu là rèn đúc hỏng đại cung, hoặc là người này ham binh khí của mình nên làm thế nào cho phải. Lúc này, toàn bộ Lưu phủ thiên địa linh ý càng phát nồng nặc bắt đầu. Lý Dịch kinh ngạc, người này vậy mà tại không chút kiêng kỵ sâu tiếp thiên địa linh ý, cho dù là tại tam kiếp bí cảnh bên trong, Lý Chấn lấy Đông đảo Vân Châu thiên kiêu đến thay kiếp, cũng không lớn mật như thế. Lý Dịch sắc mặt chìm mấy phần, nhưng nếu như đã đến nơi này, với lại rèn đúc đã bắt đầu, liền không cách nào dừng lại, kết quả cuối cùng như thế nào, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Chí ít nhờ vào đó thiên địa linh ý, đem thần thông thật loại tạo nên đi ra. Chương 173, thần thông thật loại chương 173, thần thông thật loại nghĩ tới đây. Lý Dịch nhắm mắt lại. Cũng may thiên địa linh ý một khi sâu tiếp, người khác cũng vô pháp cảm giác được cụ thể đi nơi nào. Cho dù là mình đem những thiên địa này linh ý đặt vào đến trong cơ thể, đối phương cũng vô pháp phát giác. Hô. Lý Dịch ngực bụng khi nắm khi buông trên phạm vi lớn cổ động bắt đầu. Từng sợi thiên địa linh ý bị hắn thu nạp vào trong cơ thể. Nếu là không có ở vào Lưu đại sư thiên nhân giao cảm địa phương, mình muốn lấy thần thông tạo nên thật loại, cho dù là mình có cực đạo mệnh cách, cũng muốn hao phí rất nhiều thời gian. Trong đó cảm giác được thiên địa linh ý không khó, khó khăn nhất chính là thu nạp đến trong cơ thể. Linh giác của hắn mặc dù đã lột xác thành thần giác, liền cảm giác phạm vi cùng cảm giác lực đi lên giảng, thậm chí so đốt hơi thở đại võ sư thần thức còn phải mạnh hơn một kia. Nhưng dù sao không phải chân chính linh thức, không cách nào đỡ thần tiểu sâu tiếp linh ý nhập thể. Mà bây giờ ở vào Lưu đại sư thiên nhân giao cảm khu vực hạch tâm, liền triệt để không có cái này lo lắng. Quanh mình tràn ngập thiên địa linh ý cực kỳ nồng đậm, dù là hắn chỉ có thể thu nạp cực thiếu nhập thể, có thể nhiều lần tích lũy xuống, cũng có thể có không ít số lượng. 10 ngày sau, Lý Dịch chỗ ngực, một viên như hạt đậu nành hạt châu màu đỏ rực xoay chậm chậm. Thiên hỏa chi hạch đã chính thức ngưng tụ mà thành. Tiếp xuống chính là tạo nên thần thông thật loại. Lý Dịch thần giác bao trùm tại thiên hỏa chi hạch bên trên, thiên địa linh ý đi qua trong đó lúc từ từ ngưng tụ thành một đạo linh phách. Linh phách có thể xem là người vì tạo nên một cái cầu thông thiên địa cầu đối, hoặc là một cái trạm trung chuyển. Nó có thể tự động hấp dẫn thiên địa linh khí tiến vào bên trong. Linh phách hành. Thiên hỏa chi hạch bên trên lơ lửng một viên đồng dạng như hạt đậu nành, trong suốt lại không có bất kỳ cái gì ý thức nhưng linh tính 10 phần tiểu cầu. Đây cũng là linh phách. Đừng nhìn nó nhỏ, kỳ thực là Lý Dịch lấy thần giác trên phạm vi lớn cô đọng sau thành quả. Nếu như đem hắn triệt để từ trong cơ thể mình tách rời, đoán chừng chí ít sẽ có to khoảng 10 trượng. Đương nhiên, Lý Dịch cảm thấy linh phách có tán loạn dấu hiệu. Cái này dù sao cũng là mình ngưng tụ mà thành, mà không phải thiên địa tự nhiên mà tạo ra linh phách. Cho nên một khi thành hình, cần lập tức tiến hành thật loại tạo nên. Lý Dịch hít sâu một hơi, quanh thân khí huyết thôi phát, đem thần thông hoạch cùng linh phách bao khỏa bao trùm, bắt đầu tạo nên thật loại. Sau 5 ngày, một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức từ Lưu phủ bên trong bắn ra. Toàn bộ Huyền Phong thành đều cảm giác được cỗ khí tức này. Hai tên tiên thiên tông sư cùng hơn 10 tên đốt hơi thở đại võ sư phi tốc hướng phía Lưu phủ mà đến. Chúc mừng Lưu đại sư tấn thăng tông sư. Đám người đứng tại Lưu phủ ngoài 10 trượng, cùng nhau chúc mừng. Ha ha ha. Lưu đại sư phi thân nhập không trung, tiếng cười to truyền khắp cả tòa Huyền Phong thành. Mà Lưu phủ bên trong, Lý Dịch cũng từ từ mở mắt. Tại nơi ngực của hắn, một viên hư ảo lại mang theo hạt châu màu đỏ rực gần ẩn hiện hiện. Thần thông thật loại trở thành. Đến lúc này, hắn linh tính khí huyết sẽ quần quần không dứt, thiên hỏa kiếp ý cường độ càng là tăng vọt gấp đôi. Nếu như bây giờ hắn lần nữa đối đầu ban kỳ, liền không cần tái sử dụng lưu lực đến đánh giết hắn, trực tiếp có thể chính diện cường sát. Trừ cái đó ra, thể phách của hắn cường độ cũng tới thăng lên một bậc thang. Với lại thật loại không ngừng mà hấp thu thiên địa linh khí, kéo dài tầm bổ thể phách, để hắn linh tính khí huyết sức chịu đựng càng thêm cường đại. Thật loại liền tựa như hắn viên thứ hai trái tim, cho toàn thân cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Lý Dịch đứng dậy đi vào Lưu phủ bên ngoài, chúc mừng Lưu tông sư tấn thăng tiên thiên. Hắn hướng phía đối phương chúc mừng. Lúc này liền xem như đồ đần cũng có thể đoán ra, đối phương đúng là lợi dụng thụy mục mới thành công tấn thăng. Chương 174, Bạch Minh Sông chương 174, Bạch Minh Sông Nguyên Linh Tú chắp tay nói, đa tạ Triệu huynh nhắc nhở, chúng ta cũng là đến thử thời vận, cũng sẽ không biết tự lượng sức mình đi khiêu chiến đỉnh phong đại yêu. Họ Triệu độc nhãn đại võ sư gật gật đầu, như thế rất tốt. Hắn đánh giá Lý Dịch một phen đang chuẩn bị quay người rời đi. Đã thấy Lý Dịch dương cung lắp tên, mũi tên rời dây cung mà đi. 300 trượng bên ngoài trên mặt nước, một đầu đỉnh phong tinh quái cấp độ đại thanh ngư dược xuất thủy mặt. Suy Huyền Thiết Tiễn chớp mắt liền xuyên qua 300 trượng khoảng cách, đâm xuyên qua ngư yêu đầu lâu, mang theo một chùm máu tươi. Ngư yêu thân thể to lớn ngã vào trong nước sông, nhiễm ra một mảnh đỏ tươi, nhưng rất nhanh liền bị quần quần nước sông pha loãng. Họ Triệu đại võ sư ánh mắt hơi kinh ngạc, ánh mắt rơi vào Lý Dịch trong tay đại cung bên trên. Cái này đại cung có chút cổ quái, thật cao phẩm chất. Trong lòng của hắn phán đoán, với lại người này tiễn thuật tựa hồ có chút bất phàm. Cái này đại cung nếu là đem Huyền Thiết Tiễn đổi thành Linh Thiết Tiễn, sợ là có thể uy hiếp phí huyết đại võ sư. Họ Triệu đại võ sư trong lòng hơi run sợ. Lúc đầu hắn cũng không coi trọng Lý Dịch, thấy thế không khỏi nhìn nhiều Lý Dịch vài lần, đem đối phương tướng mạo nhớ kỹ. Về phần Lý Dịch đánh chết đỉnh phong tinh quái, cũng không gây nên bất kỳ đại võ sư chú ý, thật giống như tiện tay giẫm chết giống như con kiến. Họ Triệu đại võ sư ôm quyền về sau, quay người rời đi. Bờ tây đấu võ tại tiếp tục. Lý Dịch tâm vô bằng mụ, đứng tại bên bờ liên tiếp mở cung. Từng nhánh huyền thiết tiến bắn vào trong nước, mang đi từng đầu thủy trúc yêu vật tính mệnh. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp không đến thời gian, liền có hơn 30 đầu tinh quái bị bắn giết. Trong sông yêu vật kịp phản ứng, lập tức chìm vào đáy nước 10 trượng phía dưới. Lý Dịch gặp không cách nào lại đối tinh quái tạo thành sát thương, liền hảo hảo thu về thần vũ cung. Hắn thần giác giải mà ra, cũng không có phát hiện đại yêu tung tích. Cái này linh cảm đại vương ngược lại là bảo trì bình thản. Trên hơn 30 đầu tinh quái, thế mà không hiện thân. Lý Dịch lại tại bờ sông đợi nửa canh giờ, ý nguyên không thấy linh cảm đại vương xuất hiện. Ngày mai lại đến. Nơi xa bên bờ sông một tảng đá lớn trong khe, một cái con cua tinh chi tiêu hai con mắt, nhìn thấy Lý Dịch sau khi rời đi, lập tức cho cái khác tinh quái báo tin. Này nhân loại là tình huống như thế nào? Vì sao tự dưng tàn sát chúng ta? Đoán chừng là cho hạ giận đi, chúng ta ăn người không nói nguyên do, nhân loại rất yêu, từ trước đến nay cũng không hỏi qua sai. Chúng yêu chỉ vì những cái kia chết đi tinh quái cảm thấy tức hận, tự dưng sinh tử, quá xui xẻo. Ngày thứ hai, buổi chiều, Lý Dịch lại lần nữa đi vào bên bờ, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế mở bắn cung giết trên trăm đầu tinh quái. Cơ hồ đem đồ vật hai bên bờ bách lý chiến tuyến tinh quái bắn giết hơn phân nửa. Chúng tinh quái cũng không đốc, lập tức minh bạch người này cũng không phải là đi ngang qua nơi đây đơn thuần cho hạ giận, mà là cố ý bắn giết. May mắn còn sống sót tinh quái nhao nhao thoát đi phiến khu vực này. Đại vương, đại vương đâu? Có tinh quái ở trong nước truyền âm, đây là thủy tộc yêu thuộc đặc lưu đối thoại phương thức. Đại vương đi tê thanh bộ tộc thánh tử lên ngôi điện lễ bên trên uống rượu, minh nhật phương về. Mau mau thông chi qua lại hỏa hoạn minh đệ, ẩn dưới đất mà qua, thò đầu ra sẽ bị bắn giết. Trong nước động tĩnh tự nhiên không gạt được bên cạnh tê thanh bộ tộc đại võ sư. Mặc dù bọn hắn không am hiểu thủy chiến, nhưng linh giác là có thể dò xét đến đáy nước. Một tên tê thanh bộ tộc đại võ sư ngồi tại cây khôi bên trên, hướng phía Lý Dịch tức giận nói, ngươi là nơi nào tới người đàn độn? Cớ gì tùy ý giết yêu? Linh cảm đại vương đầu nhập vào tê thanh bộ tộc. Bạch Minh trong sông thủy tộc cũng coi là phụ thuộc vào tê thanh bộ tộc thế lực. Chết cái mười mấy con không quan hệ đau khổ, lớn như vậy hà hệ chính là không bao giờ thiếu tinh quái. Nhưng tại hai quân trước mọi người tàn sát hơn 100 con, khó tránh khỏi không khiến người ta cảm thấy là đang cố ý khiêu khích. Dứt lời, mặt khác năm tên tê thanh bộ tộc đại võ sư hội tụ ở đây thân người về sau, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Lý Dịch. Rất có một loại một lời không hợp liền lập tức vây công tư thế. Bờ tây bộ tộc khác đại võ sư nhóm thì thành thơi tự tại lui về, cười trên nỗi đau của người khác nhìn sang. Mặc dù bọn hắn đều cùng tê thanh bộ tộc đối địch, nhưng cùng An Bang hội quan hệ cũng tương tự cũng không tốt. Nguyên Linh Tú thần sắc hơi run sợ, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Lý huynh thật loại chưa thực thời điểm, liền đã có thể tại 8 tên Lam Thác bộ tộc đại võ sư vây công hạ lông tóc không thương. Bây giờ bước vào thật loại, thực lực tất nhiên lại có tăng lên trên diện rộng. Trước mắt chỉ là 6 tên đại võ sư, ngay cả một cái đốt hơi thở đều không có, tự nhiên không cần lo lắng. Lý Dịch ánh mắt rơi vào cầm đầu có được cây khôi bên trên đại võ sư trên thân. Nguyên Linh Tú từng có nói qua, cây khôi chính là thông qua vu luyện thân chủng ma công môn này tác công, dùng ta loại thay thế thật gieo trồng nhập đại võ sư linh dưỡng lục thân, mọc rễ nảy mầm trưởng thành linh thụ về sau, lại dùng võ sư tinh huyết đổ vào sinh trưởng, cuối cùng hóa thành cây khôi. Tại tê thanh trong bộ tộc, có được cây khôi người, vô luận là địa vị vẫn là chiến lực, tại trong bộ tộc đều thuộc về cùng giai bên trong người nổi bật. Hắn nghe vậy cũng không đáp lời. Thần sắc lạnh nhạt lấy ra một cái linh thiết tiễn. Mở cung, tiễn ra. Hiu. Linh thiết tiễn vẽ ra trên không trung một đạo màu bạc quang ngân, trong chốc lát đi tới nơi này tên đen kịt đại võ sư trước mặt. Người này là phí huyết viên mãn thực lực, phản ứng cũng không chậm. Sớm tại Lý Dịch kéo cung thời khắc, hắn đã lạc thân ở cây khôi sau lưng, dùng hắn khổng lồ chuột thân đến làm tấm chắn của mình. Tạch tạch tạch. Cây khôi lay động thân thể cao lớn, cũng không trực tiếp lấy thân thể đó đỡ. Trên người nó tuôn ra quỷ dị năng lượng ba động tăng cường phòng ngự. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, màu bạc linh thiết tiễn mũi tên tùy tiện xuyên thấu cây khôi năng lượng phòng ngự, đâm vào thân thể của nó. Ngao. Cây khôi thân thể cao lớn run rẩy bắt đầu, mở cái miệng rộng phát ra ngột ngạt lại quái dị tiếng gào đau đớn. Thật mạnh mũi tên. Tê thanh bộ tộc đông đảo đại võ sư cùng nhau giật mình. Tiễn này vô luận là lực lượng, vẫn là xuyên thấu năng lực chỗ bảy biện ra tới uy lực, đều đủ để so sánh phí huyết đại võ sư một chiêu sát phạt chiêu số. Nhìn như thường thường không có gì lạ, kết quả xa xa ngoài dự liệu của bọn hắn. Mạnh như vậy, đám người mắt lộ ra vẻ kiêu rẻ. Lý Dịch khỏe miệng khẽ nhếch, chậm rãi gật đầu. Đối với cái này tiễn uy lực biểu thị hài lòng. Diệt thanh tiễn ngưng tiễn pháp tại hóa cảnh tạo nghệ tu luyện ra dấu uy chân ý về sau, liền không chỉ có dùng để ngưng tụ diệt thanh tiễn. Nay chân ý cũng có thể bám vào tại linh thiết tiễn phía trên. Mặc dù uy lực kém xa ngưng tụ ra diệt thánh tiễn mạnh, lại có thể tăng lên trên diện rộng bình thường linh thiết tiễn mũi tên lực phá hoại. Nếu như phối hợp vân tay nặc tung tiễn, lại có thụy một thần vũ cung cùng mở cung pháp gia trì, mũi tên uy lực không sai biệt lắm có thể có diệt thánh tiễn hai thành, đã có thể đối thở dài cấp độ đại võ sư tạo thành tổn thương. Đen kịt đại võ sư vừa kinh vừa sợ. Các vị cẩn thận, người này mũi tên bám vào có ngoài định mức bị dị thủ đoạn, uy lực vô cùng lớn. Mặt khác năm người không cần hắn nhắc nhở, đã sau này tiếp tục lui 200 trượng, chân đạp phù thuyền ở trên mặt nước trôi nổi. Bờ tây còn lại bộ tộc đại võ sư thấy thế, đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Vốn cho rằng người này sẽ gặp phải tê thanh bộ tộc vây công, hung nhiều cắt thiếu. Không nghĩ tới hắn chỉ dùng một mực tiễn thuật, đem có thể uy hiếp 6 tên đại võ sư, làm cho đối phương không dám tiến lên. Nguyên Linh Tú ánh mắt khâm phục nói, Lý huynh tiễn thuật tuyệt nghệ coi là thật phi phàm, tại hạ bội phục. Trong nội tâm nàng mừng rỡ vô cùng. Hôm nay Lý Dịch tại đông đảo bộ tộc đại võ sư tận mắt thưởng thức hạ triển lộ phong mang, sợ là không cần mấy ngày liền sẽ truyền khắp toàn bộ Vĩnh Châu. Về sau từng cái bộ tộc lại cùng An Bang hội giao chiến thời điểm, đều muốn ngoài định mức hao phí tinh lực đến phòng bị khả năng xuất hiện ám tiễn, đã không còn dị vãng dễ dàng như thế. Đây đối với An Bang hội mà nói, tương đương với biến tướng hóa giải chỉnh thể tác chiến áp lực. Quá khen. Lý Dịch mỉm cười. Sau đó không coi ai ra gì thi triển thân pháp, dọc theo Bạch Minh bờ sông một đường hướng phía hạ du tiến lên. Không thiếu loài cá tinh quái lui đi hơn 10 dặm về sau, coi là được an toàn, lại rối rít nổi lên chút khoảng cách. Hiu hiu hiu. Lý Dịch cùng bên bờ cực tốc chạy vội, trong tay tiễn thuật không ngừng bắn ra. Phi nước đại ngàn dặm xa, lần nữa bắn giết trên trăm đầu loài cá tinh quái, cùng rất nhiều lính tôm tướng cua, uy yêu ngạc quái các loại. Một chỗ trong sông trong đậu phủ, một đầu rắn nước đại yêu kinh hồn táng đảm ẩn nút tại đáy sông. Đợi đến linh giác cảm giác được cái kia cầm cung người đã đi xa hơn 10 dặm sau, nó mới từ vội vã trong sông chui ra ngoài, hóa thành rắn nước nguyên hình, nhanh chóng hướng phía Tê Thanh bộ tộc lãnh địa phương hướng bơi đi. Nhất định phải nhanh chóng thông tri linh cảm đại vương, nếu là lại để cho người này tiếp tục giết tiếp, Bạch Minh nước sông tộc đàn muốn đều muốn diệt tuyệt. Sau một ngày, nó rốt cục đi tới Tê Thanh bộ tộc chiến vương hành cung. Tê Thanh bộ tộc chiến vương Hồng La chính là tiên tiên tông sư. Hồng La tính nết của quái, yêu thích sát phạt. Bởi vậy cho dù nó lại sốt ruột, cũng thành thật thật đi vào trước mặt thủ vệ báo cáo lý do. Người chờ. Thủ vệ mặt không biểu tình, ngữ khí lãnh đạm vùng ra một câu. Sau đó quay đầu tiến nhập hành cung bên trong. Làm chiến vương thủ vệ, cho dù trước mặt mình là một đầu đại yêu, hắn cũng không để vào mắt. Lan Bảy Tiêu hèn mọn cười bồi nói, vất vả đại nhân. Thái độ cực kỳ kính cẩn nghe theo. Dù sao nó không phải linh cảm đại vương như vậy dị chủng. Cự lý trời sinh liền có long tướng thành tinh sau khi biến hóa so bình thường yêu loại càng mạnh. Linh cảm đại vương càng là cự lý bên trong dị chủng. Toàn bộ Vĩnh Châu rất nhiều thủy vực yêu loại, bao quát cái kia mấy tôn yêu vương, đều cho rằng nó có hóa long yêu thánh chi tư. Quy thuận Tê Thanh bộ tộc về sau, nó cũng bởi vậy được coi trọng. Tại toàn bộ trong bộ tộc địa vị cùng tam đại trưởng lão bình khởi bình tọa. Lan Bảy Tiêu vì để tránh cho mình cử chỉ có mạo phạm, một lần nữa hóa thành một tên thân cao một trượng, dung mạo xinh đẹp vũ mị nữ tử áo đen. Một màn này lập tức dẫn tới rất nhiều chiến vương hành cung thị vệ ánh mắt. Bọn hắn không che giấu chút nào thần sắc tham lam, do xét Lan Vệ Tiêu các vị trí cơ thể. Lan Vệ Tiêu vì không đắc tội những này nhân tộc võ sư, càng là phối hợp làm điệu làm bộ. Cử động lần này để rất nhiều thủ vệ mặt đỏ tới mang hai. Nhưng bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ là qua xem qua nghiện. Giống bực này yêu vật thân thể, chỉ có trưởng lao cấp đại võ sư nhóm mới có tư cách hưởng dụng. Đợi chừng sau gần nửa canh giờ, một tên thân cao vượt qua một trượng, rộng rãi môi tóc đỏ thanh niên, mang theo vài phần men say từ bên trong đi ra. Chính là linh cảm đại vương. Nó nhìn thấy Lan Vệ Tiêu hình người về sau, nhãn tình sáng lên, chén choáng đều tỉnh dậy mấy phần. Đầu này rắn nước yêu hóa hình về sau, lâu dài ở đáy sông, mặc dù quy thuật nó cũng nhiều có ý lưu bái, nhưng nó còn chưa thấy qua đối phương sau khi biến hóa bộ dáng. Linh cảm đại vương cùng Tê Thanh bộ tộc liên hệ thời gian dài, đối với nhân loại nữ tử cũng dần dần tiếp nhận. Hôm nay nhìn thấy Lan Bảy Tiêu, rất cảm giác xinh đẹp, hợp hắn khẩu vị. Lan Bảy Tiêu đang muốn bẩm báo, đã thấy linh cảm đại vương đi vào trước mặt mình, một thanh nắm ở vòng eo kéo vào trong ngực. Ngược lại là chưa từng ngờ tới ngươi như thế kiều mị, về sau liền làm bản vương vương phi. Lan Bảy Tiêu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới linh cảm đại vương thế mà yêu thích nhân loại ngoại hình. Sớm biết như thế, nàng hóa hình thành công lúc liền tiến về thị tẩm. Là đại vương. Lan Bảy Tiêu dãy rủa dáng người, thần sắc vũ mị linh ngọt. Ái phi tìm bản vương chuyện gì? Một phen nuốt ve an ủi sau, linh cảm đại vương đặt câu hỏi. Lan Bảy Tiêu lúc này mới nhớ tới chính sự. Nàng lúc này đem Bạch Minh trong sông phát sinh hết thể kỹ càng bẩm báo. Linh cảm đại vương nghe vậy giận dữ. Lẽ nào lại như vậy? Chỉ là phí huyết cũng dám lấn ta Bạch Minh nước sông tộc. Ái phi chớ hoảng sợ, bản vương lập tức đường về. Đem tiêu nhân loại võ sư tùy não tâm can đảo đến nhắm rượu. Nói xong nắm ở Lan Vệ Tiêu trực trùng vân tiêu, hướng phía Bạch Minh sông bay đi. Không trung, linh cảm đại vương vẫy tay, lại chống rông ngưng tụ ra một vũng nước đoàn, đem hai yêu cùng nhau bao khỏa. Ái phi lại sẽ nhân loại nữ tử cái kia hầu hạ thủ đoạn. Linh cảm đại vương ánh mắt lửa nóng hỏi. Lan Vệ Tiêu thẹn thùng gật đầu, tinh quái lúc vì ăn thịt người, cũng có ý học được chút. Dứt lời liền bận bẹo vòng eo cuốn đi lên. Linh cảm đại vương cười ha ha. Ái phi, bản vương hảo hảo thương ngươi. Sau một ngày, Bạch Minh Hà Đông bờ Tê Thanh bộ tộc quân đội cùng bờ tây cái khác các bộ tộc liên quân đều cùng nhau nhìn qua phía trên bầu trời nước đoàn bên trong hai đầu đại yêu. Một tên bờ tây bộ tộc nữ tính đại võ sư sắc mặt tái xanh, thư lệnh nói, không biết xấu hổ nên là xuất sinh. Khi đang nói chuyện, các bộ tộc quân đội bắt đầu triệt thoái phía sau. Linh cảm đại vương chính là đỉnh phong đại yêu, nếu là không hiểu nổi điền xông vào quân trận, hậu quả khó mà lường được. Này yêu chính là dị chủng, đều truyền cho nó có hóa long yêu thánh chi tư, đương nhiên cũng chỉ là truyền ngôn, muốn tấn thăng yêu thánh há có dễ dàng như vậy. Toàn bộ đại càn sông núi hồ nước, dị chủng yêu vật vô số kể, cuối cùng trở thành yêu thánh, mấy ngàn năm qua cũng chỉ có một vị mà thôi. Đây là che chở đại càn bảy yêu chi công, mới lấy đúc lò luyện thành thánh. Cái này đã gần như đại càn cảnh nội tất cả yêu tộc ngưng tụ vật thế, không có khả năng lại nhiều ra một vị yêu thánh đến. Tuy là như thế, linh cảm đại vương có thể có dạng này tên tuổi, cũng có thể trang bịa nói rõ huyết mạch của nó cùng tư chất phi phàm, cho nên vẫn là dự phòng một cái cho thỏa đáng. Bờ đông Tê Thanh bộ tộc ngược lại là tập mãi thành thói quen. Dưới nước Bạch Minh cá sông loại yêu thuộc ở trên mặt nước nhảy cẫng hoan hô. Đại vương trở về, chúng ta được cứu rồi. Tiêu nhân loại còn dám đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh âm huyên náo tại Bạch Minh sông bốn phía quanh quẩn, mà bên ngoài mấy chục dặm một chỗ trong thôn trại, ngồi xuống bên trong Lý Dịch hình như có cảm giác mở mắt ra. Linh cảm đại vương trở về, hắn cảm thấy Bạch Minh trên sông trống đi phát hiện một tôn đỉnh phong đại yêu. linh giác thuế biến thần giác về sau, hắn điều tra phạm vi vượt qua 10 dặm, cảm giác phạm vi thì vượt qua 30 dặm, thật gieo trồng tâm sau. Điều tra phạm vi gần 30 dặm, cảm giác phạm vi cực hạn tới gần Bách Lý Sa. Lý Dịch lúc này khởi hành hướng phía Bạch Minh sông mà đi. Nguyên Linh Tú cảm giác được Lý Dịch rời đi chạy, cũng theo sau. Không bao lâu, Lý Dịch tại khoảng cách Bạch Minh sông 10 dặm vị trí dừng lại. Ý niệm khẽ nhúc đích. Trên cánh tay Thụy Mộc Thần Vũ cung từ trên cánh tay bơi tới trong lòng bàn tay hắn, sau đó hóa thành 6 thước màu xanh đại cung. Cùng lúc đó, Lý Dịch ánh mắt lệ mang long lánh, nhìn chăm chú phía trước. Tại mi tâm của hắn phía trước một thước vị trí bên trên, một chi đen đỏ chiếu rọi mũi tên chậm rãi ngưng tụ thành hình. Chương 175, bán giết chương 175, bán giết đây chính là từ chân uy, khí huyết, chân ý, thần thông ngưng tụ mà thành diện thánh tiễn. Tiễn này trọn vẹn ngưng tụ gần 2 tháng. Trong cơ thể của hắn tổng cộng dự trữ có 2 chi tiễn, liền đã đạt đến hắn trước mắt nhục thân mức cực hạn có thể chịu đựng. Một lát sau, dài 3 thước diện thánh tiễn triệt để ngưng tụ thành hình. Lý Dịch đưa tay đem nắm chặt. Sau lưng, Nguyên Linh Tú tại khoảng cách Lý Dịch 10 trượng địa phương đột nhiên dừng bước lại. Nàng thân sắc hoảng sợ nhìn về phía trước, ánh mắt rơi vào Lý Dịch trong tay chi kia đỏ thẫm bừng sáng ngưng tụ mà thành kỳ dị mũi tên. Thật mạnh như thế, đây là vật gì? Nguyên Linh Tú ánh mắt chấn kinh. Nàng từ mũi tên này, mũi tên bên trong cảm nhận được cực kỳ đáng sợ chân uy cùng chân ý, còn có một loại để nàng tim đập nhanh quỷ dị lực lượng. Lý Dịch thân thể đột nhiên tăng vọt đến 8 thước, quanh thân khí huyết như sóng biển sôi trào mãnh liệt, lại như núi lửa xí liệt như đồ. Cánh tay hắn khí lực cổ động, mở cung pháp tụ uy chân ý bắn ra. Hùng hồn linh tính khí huyết không ngừng rót vào khom lưng cùng dây cung bên trong. Lý Dịch dương cung lắp tên, chậm rãi kéo ra dây cung. Dây cung kéo động ở giữa, phát ra ken két thanh âm, theo dây cung dần dần kéo dài. Sau lưng Nguyên Linh Tú trái tim đập mạnh, có loại bị viễn cổ hung thú tiếp cận kinh khủng cảm giác lan khắp toàn thân. Nàng liên tiếp lui về phía sau mấy trượng, khó có thể tin nhìn qua Lý Dịch. Lý huynh đây là cái gì tiễn thuật thủ đoạn? Thật là đáng sợ. Nàng biết Lý Dịch rất mạnh, cũng ngờ tới hắn có rất nhiều thủ đoạn không có biểu diễn ra, lại không nghĩ rằng khủng bố như thế. Khó trách Lý Dịch muốn tạo ra đại cung. Bực này tiễn thuật, đơn giản quỷ thần phải sợ hãi. Nàng tại người sáng lập hội trên thân cũng không có cảm nhận được mạnh như thế cảm giác áp bách. Mũi tên này mũi tên, người sáng lập hội tới đại khái suất cũng là muốn nuốt hận tại chỗ. Không tốt. Nguyên Linh Tú sắc mặt đột biến, dây cung quá yếu, lập tức sẽ đứt đoạn. Lý Dịch sắc mặt bình tĩnh, chỉ là ngóng nhìn Bạch Minh Hồ phương hướng. Theo khí huyết từng bước quan chú, dây cung đi tới thụ lực cực hạn điểm tới hạn. Bang! Mũi tên rời dây cung mà ra. Bạch Minh trên sông không, linh cảm đại vương dừng lại động tác. Nó linh thức điều tra đến ngoài 10 dặm một tên cầm trong tay đại cung nhân loại võ sư. Tìm tới ngươi. Linh cảm đại vương trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn cúi đầu hôn Lan Lân Tiêu một ngụm. Mỹ nhân nhi lại chờ một lát, đợi bản vương đi giết cái kia tàn sát ta thủy tộc con dân nhân loại võ sư. Lan Lân Tiêu thần sắc vũ mị, thanh âm yêu mị nói, "Đại vương nhanh đi nhanh." Về chữ còn chưa nói ra miệng, linh cảm đại vương đã sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong mắt lộ ra cực kỳ sợ hãi lại không dám tin thần sắc. Hắn đột nhiên một quyền đánh vào Lan Lân Tiêu ngực bụng bên trên, đưa nàng đánh bay ra ngoài. Bay ngược trào máu, Lan Lân Tiêu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nàng chỉ là sơ cảnh đại yêu mà thôi, trong lòng chỉ muốn phụ thuộc hầu hạ linh cảm đại vương, cũng sẽ không tạo thành ý hiệp đối với hắn. Nàng không rõ linh cảm đại vương vì sao đột nhiên trở mặt vô tình tập kích nàng. Sau một khắc, linh giác của nàng bên trong đột nhiên hiện ra một cỗ để nàng cảm thấy tử vong sợ hãi đáng sợ như thế. Ngay tại lúc nàng cảm giác được trong nháy mắt, chói mắt đỏ thấm dây quang xuyên thấu thân thể của nàng, uy lực khủng bố đưa nàng thân thể nổ thành hai nửa. Đỏ thấm dây quang uy lực không giảm chút nào, tiếp theo xuyên qua linh cảm đại vương đầu, đem nổ thành một chùm huyết vụ. Phía dưới, bờ tây bờ đồng quân nhân võ sư ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn xem không trung một màn. Vừa mới còn tại không trung không biết liêm sỉ dã thú hành vi hai đầu đại yêu, không ngờ song song chết. Đại võ sư nhóm thì là can đảm đều là lạnh. Bọn hắn cũng đồng thời cảm giác được cái kia cố dọa người vì thế, lại không nghĩ rằng vừa mới phát giác, không trung hai yêu liền chết. Chương 176, Huyền Thanh Mẫu Thụ chương 176, Huyền Thanh Mẫu Thụ Trần đại sư cười ha ha, Lý Minh mời xem. Hắn mắt lộ ra tốt sắc, sau đó tại Lý Dịch trước mặt lấy ra hai cây màu đỏ sẫm dây cung. Lý Dịch thấy thế ánh mắt sáng lên. Hai cây dây cung còn tại Trần đại sư trên tay, hắn còn chưa đụng vào thời điểm, liền đã cảm nhận được cực kỳ cường đại khí cơ cùng linh tính ba động. Dây cung bản thể vô luận là cường độ, vẫn là tính bền dẻo đều có giãn 10 phần. Lý Dịch nhận lấy sau thưởng thức chỉ chốc lát. Hắn tán thán nói, "Đa tạ, Trần đại sư quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này hai cây dây cung vượt xa hắn chờ mong giá trị, mang cho hắn rất lớn kinh hỉ." Trần đại sư cười ha hả nói, "Lý huynh khách khí, ngươi có thể đem những này hi hữu vật liệu giao cho ta luyện chế, đối ta rèn đúc kỹ nghệ cũng có bước tiến đến dài, về sau nếu là có luyện chế độ khó cao hơn vật phẩm lưu cầu, đều có thể tới tìm ta." Lý Dịch cười nói, "Vậy thì chờ đến tiếp sau lại đến làm phiền. Cáo biệt Trần đại sư." Rời đi Huyền Phong thành sau, Lý Dịch cũng không trở về Nghiêm Điền thành hoặc là trị nhiều trại, mà là trực tiếp đi tìm Huyền Thanh Mẫu Thụ Thủy Thần. Hắn còn nhớ kỹ ban đầu từ Nguyên Linh Tú nơi đó nghe nói đến Huyền Thanh Mẫu Thụ làm hại tin tức, nghe nói là tại Ngọc Gia phủ cái này một phủ chi địa du đãng. Lý Dịch lúc này đi đến Ngọc Gia phủ. Nơi này là Tê Thanh bộ tộc quan hệ thông gia bộ tộc Lang núi bộ tộc địa phương. Vì không làm cho quá nhiều người chú ý, Lý Dịch dùng Thiên Huyễn Dịch dung thuật che đậy mình lúc đầu diện mục. Trên đường đi, hắn bốn phía nghe ngóng Huyền Thanh Mẫu Thụ tin tức, liên tiếp hơn 1000 dặm sau, rốt cục có người biết Huyền Thanh Mẫu Thụ tin tức. Tại hạ là hành hương, lúc trước đi ngang qua Trăm An thành thời điểm, nghe được có võ sư đang đàm luận An Mưa Phong xuất hiện mâu thuẫn, hẳn là Lý Dịch hỏi, An Mưa Phong là nơi nào? Khách Thương hồi đáp, bên trong cảm giác huyện cái khác An Mưa dãy núi một vùng. Đa tạ. Khách khí. Lý Dịch mở ra địa đồ nhận ra bắt đầu. Bên trong cảm giác huyện là Ngọc Gia phủ một cái lệnh bắc địa phương. Cách mình nơi này bất quá ngàn dặm xa mà thôi. Lý Dịch lúc này hướng phía nơi đây tiến đến. 600 dặm sau, Lý Dịch đột nhiên dừng bước. Chỉ thấy phía trước hơn 50 dặm địa phương, xuất hiện một tên thân cao một trượng, dung mạo tuyệt mỹ, người mặc lá xanh váy dài tóc lục nữ tử. Lý Dịch mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Huyền Thanh mà, nàng làm sao tới nơi này? Nữ tử này chính là dùng Thụy Mộc ủy thác mình diệt trừ Huyền Thanh Mâu thụ Thụy Mộc tinh linh Huyền Thanh mà. Lại một cảm giác tu vi của đối phương thực lực về sau, Lý Dịch sắc mặt biến hóa. Không thích hợp. Nàng này tu vi thật cao, đã vượt xa bình thường đốt hơi thở đỉnh phong đại võ sư. Mặc dù Lý Dịch chưa từng gặp qua chân chính tiên thiên tông sư xuất thủ triển lộ uy thế, nhưng có thể đánh giá ra, nàng này đã đến gần vô hạn tông sư cấp độ. Ngay tại Lý Dịch suy nghĩ phải làm thế nào ứng đối thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy bị một cỗ cực kỳ cường đại lại âm lãnh linh thức bao lại. Bị phát hiện, ngoài 50 dặm tuyệt mỹ nữ tử, đầu tiên là lộ ra kinh ngạc biểu lộ, sau đó hiện ra vẻ mừng như điên. Sau đó hướng phía Lý Dịch băng băng mà tới. Tốc độ của nàng ngược lại là tương đối mà nói tương đối chậm, có tiếp cận tông sư thực lực, mà ở phương diện tốc độ, lại là cùng bình thường sơ cảnh đại võ sư không sai biệt lắm. Chẳng lẽ nàng liền là Huyền Thanh Mẫu Thụ? Lý Dịch coi là cái gọi là mẫu thụ nhất định là một cái cùng cây khôi này chủng loại giống như ngoại hình tồn tại. Nhưng hôm nay sau khi thấy mới phát hiện, Huyền Thanh Mẫu Thụ bên ngoài hình tượng cơ hồ cùng Huyền Thanh mà cũng không có khác nhau chút nào. Như bay đối phương phát giác mình sau điên cuồng phản ứng, tại bất động tình huống dưới, chỉ là xa xa nhìn lại, là thật cùng Huyền Thanh mà không có gì khác nhau. Theo cái này Huyền Thanh Mẫu Thụ chạy tới, Lý Dịch nhìn mình cánh tay chỗ Thụy Mộc Thần Vũ cung vị trí. Theo nữ tử dần dần tới gần, phát hiện nó tựa hồ có rất lớn bất an. Ca tối kết thúc, ngày mai khôi phục bình thường đổi mới trạng thái a, chương 177, linh căn chương 177, linh căn Thụy Mộc Thần Vũ cung không lưng run rẩy bắt đầu. Huyền binh có linh. Lý Dịch từ Thần Vũ cung bên trên ngoại trừ cảm giác được bất an bên ngoài, còn cảm giác được sợ hãi. Huyền Thanh mà ở nơi nào? Ngươi vì sao có nàng bản thể Thụy Mộc? Có phải hay không là ngươi đem nàng ẩn nấp rồi? Huyền Thanh mẫu thụ linh thức truyền âm tại Lý Dịch bên tai nổ vang. Trong thanh âm vô cùng kích động cùng cuồng nhiệt, Lý Dịch điều động khí huyết cùng chân uy đem Thụy Mộc Thần Vũ cung bao khóa bắt đầu, ngăn cách Huyền Thanh mẫu thụ đối với nó cảm giác. Quả nhiên, Thụy Mộc trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Lý Dịch lấy ra Huyền Đế thương, thân thể từ dưới đất nổ bắn ra lên không. Liệt không tiềm tinh. Bèn, âm bạo nổ vang. Lý Dịch thân thể như lôi đình trong chốc lát đâm rách mấy trăm trượng khoảng cách. Thật gieo trồng tâm sau, hắn liệt không tiềm tinh tốc độ đã vượt qua bình thường đốt hơi thở đại võ sư tốc độ phi hành, mà tại bộ phát phương diện tốc độ, càng đem hắn kéo ra mấy con phố. Huyền Thanh mẫu thụ trên không trung dừng lại, biểu lộ kinh nghi bất định. Nó mặc dù đã ma hóa, nhưng là còn bảo lưu lấy Thụy Mộc thụ yêu chi thuộc trời sinh tính cảnh giác. Tên này nhân loại bất quá phí huyết cấp độ, tại mình chủ động hiện thân về sau, lại như cũng dám hướng mình mà tới, như vậy cử chỉ khác thường, sợ là trong tay có cái gì ỷ bảo. Nhưng nghĩ tới trong tay đối phương khả năng có Huyền Thanh mà tung tích, Huyền Thanh mẫu thụ vẫn là lưu lại. Nó lúc này rơi xuống từ trên không, chân đạp đại địa sau, Huyền Thanh mẫu thụ trên mặt nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên vẫn là muốn chân đạp đại địa mới có thể an tâm. Nàng hai chân thon dài chất gỗ hóa, hai chân thì biến thành sợi dễ chui vào dưới mặt đất. Không chung. Lý Dịch hơi nhíu mày. Ân. Đối phương vậy mà lựa chọn tại mặt đất nên chiến. Lý Dịch khỏe miệng khẽ nhếch. Mặt đất chém giết đúng là hắn cường hạng. Lý Dịch thôi động khí huyết, tốc độ lại lần nữa bạo tăng. Hắn tư thế không chung như thiên thạch đánh tới hướng Huyền Thanh mẫu thụ. Trường thương trong tay chém bổ xuống đầu. Huyền Thanh mẫu thụ giơ cánh tay lên đón đỡ. Két. Huyền Đế thương trùng điệp nện ở mẫu thụ trên cánh tay. Nàng gái kia da thịt trắng non trong nháy mắt nhiều mấy đạo vết rạn. Khí lực thật là lớn. Huyền Thanh mẫu thụ ánh mắt lóe lên chấn kinh. Nó rời đi đại càng phía sau núi, trên đường đi cũng gặp phải không ít nhân loại đại võ sư, có muốn ăn cướp, có muốn thay trời hành đạo, còn có đơn thuần ngấp nghé sắc đẹp của nàng. Những người này hoặc là bị hắn giết thương, biến thành nó phân bón, hoặc là liền là trọng thương đào tẩu. Trong mọi người đều không có khí lực lớn như vậy. Lý Dịch thôi động Bá Vương thương chấn ý, cùng Huyền Thanh mẫu thủ cận chiến chém giết. Thương pháp của hắn thi triển ra sau huyền ảo vô cùng. Huyền Thanh mẫu thủ cận chiến càng nhiều là dựa vào lấy sinh vật bản năng đi tiến hành, mà Lý Dịch thương pháp càng cao minh hơn cùng thuần túy. Ngắn ngủi hai cái hô hấp, liền đem Huyền Thanh Mẫu Thụ áp chế không ngẩng đầu được lên. Người này đơn thuần khí lực liền đầy đủ địch nổi đốt ngừng võ sư. Huyền Thanh Mẫu Thụ trong lòng cho ra kết quả này, nàng vừa đánh vừa lui lại, trên chân sợi dễ từ từ chui vào lòng đất. Ha ha ha, ngươi nhất định phải chết. Huyền Thanh Mẫu Thụ chợt cười to bắt đầu. Chỉ gặp lui lại bên trong Huyền Thanh Mẫu Thụ đống nhiên cả người rút vào trong đất bùn. Lý Dịch đình chỉ công kích, chỉ kiến giải mặt đống nhiên càng không ngừng cổ động bắt đầu. Sau một khắc, từng đạo sợi dễ từ lòng đất chui ra, điên cuồng hướng phía Lý Dịch đánh tới. Cùng lúc đó, một cố giữ tợn ngang ngược lại bén nhọn tiếng cười vang vọng khắp nơi. Lý Dịch ánh mắt rơi xuống đất, chỉ gặp cách đó không xa có cái to lớn đống đất trống bắt đầu. Một lát sau, đạo đạo vết dạn tại nổi một bên trên xuất hiện. Ngay sau đó một đạo đường kính hai trượng to lớn cây cối từ dưới đất chui ra. Đúng là Huyền Thanh mẫu thụ hiện ra nguyên hình. Ngày cuối cùng ca tối, ngày mai ban ngày sẽ thêm càng. Chương 178, chiến mẫu thụ chương 178, chiến mẫu thụ, tạm thời một ca, các vị độc giả lao ra ngày mai từ 176 chương bắt đầu nhìn, sẽ có 16.000 chữ, tạch tạch tạch. Huyền Thanh mẫu thụ thân thể khổng lồ từ trong đất bùn nhanh chóng cất cao. trong khoảnh khắc liền dài đến cao 10 trượng. Lý Dịch nhíu mày, cẩn thận phía dưới, hắn lựa chọn lui lại. Soạt. Huyền Thanh Mẫu Thụ thân thể cao lớn từ trong đất bùn đứng dậy, hai đầu tráng kiện thân cây trạng hai chân từ rút ra mặt đất. Rầm rầm rầm. Mẫu Thụ di chuyển bộ pháp, hướng phía Lý Dịch đuổi theo. Trên cành cây, một viên dữ tợn to lớn miệng há mở, gầm thét lên, "A ngươi, ta cũng như thế có thể biết Huyền Thanh mà ở nơi nào?" Lý Dịch đang muốn bay vào không trung, lại cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại. Nguyên lai chẳng biết lúc nào đỉnh đầu xuất hiện một đoàn lăng không lơ lửng bãi cỏ ngoại ô bốn cái đỉnh đầu màu xanh lá lá cây, thân thể là màu nâu đầu gỗ ba thước tiểu thụ nhân hai tay vung dậy, nhảy quỷ dị vũ đạo. Từng đạo cành cây nương theo lấy bọn hắn vũ đạo từ bãi cỏ ngoại ô bên trên ló ra, như là một cái hàng rào buông xuống, hình thành một cái to lớn cây lồng, ý đồ đem Lý Dịch giam ở trong đó. Lý Dịch lúc này lựa chọn kề sát đất phi hành, nhanh chóng hướng về hướng còn chưa dính liền cùng một chỗ khe hở. Ha ha ha. Huyền Thanh Mẫu Thụ nghiêm nghị cười to. Nó nhô ra hai cánh tay, cành cây nhanh chóng kéo dài hướng bốn phía, cùng không trung rớt xuống nhánh cây tương liên. Trong khoảnh khắc liền phong bế chung quanh 500 trượng không gian, lại còn đang không ngừng mà thêm dày. Những này từ nhánh cây cấu tạo trên vách tường hiện đầy màu đen bụi gai, từng cây trên mũi nhọn tản ra đen bóng quang mang. A ngươi. Huyền Thanh Mẫu Thụ di chuyển bộ pháp vào tới. Đại địa rung động. Nàng huy động tráng kiện hai tay, phi tốc hướng về phía trước lan tràn. Lít nha lít nhít cành cây trên không trung sen lẫn trở thành một cái lưới lớn, ý đồ đem Lý Dịch bao phủ lại. Lý Dịch quan sát bốn phía phiên về sau, thần sắc giữ vững tỉnh táo. Đối mặt phô thiên cái điểm mà đến cành cây, Huyền Đế trưởng thương lấy vô song chân y quấy 30 trượng khu vực. Từng mảnh cành cây đều đứt gãy. Nhân loại, ngươi rất mạnh, so rất nhiều đốt hơi thở đại võ sư đều mạnh hơn. A ngươi, có thể làm cho thực lực của ta càng thêm cường đại, khoảng cách yêu vương thêm gần một bước. Huyền Thanh Mẫu Thụ trong miệng phát ra làm cho người dùng mình tiếng cười, phản phất có cùn cưa đang không ngừng lôi kéo cây cối đồng dạng. Nó gặp tự thân chiêu thức không làm gì được Lý Dịch. Hai chân lúc này trên mặt đất giẫm một cái, gan bàn chân lập tức có vô số bộ rễ chui vào lòng đất. Lý Dịch thần giác trải tán mà ra, thời khắc lưu ý lấy Huyền Thanh Mẫu Thụ động tác. Hắn thấy thế lập tức nhảy vào không trung. Xoạt xoạt xoạt. Nguyên bản Lý Dịch đứng địa phương, từng cây lớn bằng bắp đùi một truy từ dưới đất bỗng nhiên đâm về Lý Dịch. Tốt ẩn nấp thủ đoạn công kích. Lý Dịch trong lòng thầm than, nếu không phải mình thần giác có thành tựu, mới vừa rồi còn thật có khả năng bị gai gỗ làm bị thương. Những này gai gỗ cường độ có thể so với linh binh. Lý Dịch trong lòng nhất lắm. Minh thể phách mặc dù cường hãn, đủ để ngạnh kháng linh minh, nhưng Huyền Thanh Mẫu Thụ vừa ra tay liền là mấy chục hàng trăm cây. Lực phong ngự của hắn mạnh hơn, bị nhiều như vậy linh minh đánh trúng cũng làm theo sẽ lành lạnh. Không thể tiếp tục mang xuống. Lý Dịch nhanh chóng phán định làm việc. Hắn hiện tại ở vào đối phương lồng bên trong, Huyền Thanh Mẫu Thụ bao nhiêu ít thủ đoạn vẫn là ẩn số. Huyền Thanh mà ngược lại là nói cho hắn không thiếu liên quan tới Mẫu Thụ tình báo, lại là một cái cũng không dùng được. Này cây hái thoát ly Huyền Thanh mà quá lâu, ma hóa cũng quá lâu. Nó đã không thể đơn thuần dùng thụ yêu cái này để hình dung. Chuẩn xác hơn tới nói, có lẽ càng thêm chính xác cách gọi là ma. Hô, Lý Dịch thở dài ra một hơi. Trái tim của hắn mãnh liệt nhảy lên bắt đầu. Lấy trong cơ thể thần thông thật làm mạch tâm, linh tính khí huyết như bị nhanh chóng tiêu hao, thiên hỏa kiếp ý bộc phát bốc lên. Chương 179, thần thông thật loại hiệu quả chương 179, thần thông thật loại hiệu quả, kẹt văn kẹt chết, hôm nay thẻ một ngày, thống khổ. Độc giả các lão gia ta có tội, cho các ngươi quỳ xuống, lại cho ta chút thời gian đến hoạt động cả. Đông, đông, đông. Tim đập lúc, nơi ngực của hắn hiện hiện một cái nhàn nhạt hư ảnh. Là một đoàn tinh tế màu đỏ cam ngọn lửa, bị xích hồng khí huyết bao vây, tựa như một viên đầy sao. Đây cũng là đi qua thiên hỏa kiếp ý tiếp tục không ngừng mà đổ vào bồi dưỡng về sau, cuối cùng ngưng kết đi ra thần thông thật loại. Thật loại cùng Lý Dịch trái tim cùng nhiều lần nhảy lên, thật giống như một cái máy quyết đại. Từng kia từng sợi khí huyết cùng thiên hỏa kiếp ý gom lại thật loại về sau, từng bước bị tinh luyện tinh thuần, uy lực trở nên càng lớn, lực phá hoại trở nên càng mạnh. Lý Dịch huy động Huyền Đế trường thương, khí huyết tại thiên hỏa kiếp ý ảnh hưởng dưới hiện hóa thành thiêu đốt xích hồng hỏa diễm. Từ hắn ngực trống rỗng hô một tiếng bốc cháy lên đến. Lý Dịch tí niệm khẽ nhúc đích, hỏa diễm linh hoạt phảng phất như rắn, uốn lượn leo lên đến trên vai của hắn. Sau đó dọc theo cánh tay bàn đến Huyền Đế thương bên trên, đang một cái đem chọn cái thân thương nhóm lửa. Lý Dịch khinh khinh huy động trường thương, hỏa diễm phất phới, lóa mắt vô cùng. Sau một khắc, thân thể của hắn từ trên mặt đất nổ bắn ra mà lên, nhảy vào không trung hướng phía Mẫu Thụ Thuế Thân đánh tới. Phần quốc, Lý Dịch cầm trong tay trường thương, xa đâm Mẫu Thụ Thuế Thân. Trên thân thương hỏa diễm đột nhiên tăng gọn, hóa thành rộng ba trượng to lớn hỏa long hướng phía Mẫu Thụ đánh tới. Thật mạnh uy lực. Lý Dịch ánh mắt lấp lóe, đối chiêu này phần quốc tương đương hài lòng. Bình thường thật loại sâu tiếp thiên địa, thu nạp từng kia từng sợi linh ý, tiếp tục không ngừng dung luyện thành vũ người tự thân cần thiết khí huyết linh tính. Hắn thành công ngưng tụ thần thông thật loại về sau, ngoại trừ thật loại cơ bản hiệu quả bên ngoài, còn có thể tiếp tục không ngừng mà sinh ra thiên hỏa kiếp ý tồn tại ở thật loại bên trong. Cần lúc đối địch, liền có thể đều thả ra. Cho nên hắn trước mắt thi triển phần quốc, chính là dưới tình huống bình thường gấp 3 uy lực, trong đó gấp 2 đến từ dĩ vãng chứa đựng. Cho nên đối Lý Dịch khí huyết tiêu hao cũng sẽ không tăng nhiều. Nhưng thủ đoạn này dùng một lần liền phải hao phí mất cá nhân thời gian dài chứa được. Cái này, đây là lựa gì? Mẫu Thụ Thuế Thân nhìn thấy hỏa long hướng mình đánh tới, sắc mặt lập tức biến đổi. Nó vốn là e ngại hỏa diễm loại công phạt thủ đoạn, mà người trước mắt thả ra đạo này hỏa diễm loại chiêu số cùng bình thường hỏa diễm có khác biệt lớn. Đạo này hỏa long bên trong ẩn chứa để nó cực kỳ sợ hãi khí tức. Mẫu Thụ Thuế Thân gần như bản năng tính dừng bước, vô ý thức lui về sau đi. Nó huy động lên to lớn thân cây nhắm ngay Lý Dịch. Trong khoảnh khắc, lít nha lít nhít cảnh sinh trưởng phun ra ngoài, tạo thành một đoàn rộng hơn 10 trượng một thuẫn đón nhận hỏa long. Hô, hỏa long đâm vào một thuẫn bên trên, lập tức liền đem mặt ngoài nhóm lửa. A, mẫu thụ thuế thân trong miệng phát ra bén nhọn kêu to. Trên cành cây mặt to bởi vì đau đớn mà vặn vẹo bắt đầu. Tấm chắn trong nháy mắt tan rã thành từng đầu cành cây. Mẫu thụ thuế thân giơ lên cắm vào trên mặt đất trong đất bùn ý đồ dập tắt hỏa diễm. Kết quả nó hoảng sợ phát hiện, vậy mà dập tắt không được. Đến lúc này nó mới phát hiện, cỗ này hỏa diễm kỳ thực là tại chân ý cùng thần thông tình huống dưới hiện ra thôi. Mẫu thụ thuế thân dưới sự sợ hãi, đem tất cả cành cây toàn bộ chém đứt. Lốt buốt, từng đoạn cành cây rớt xuống đất, sau đó tại kiếp hỏa bên trong bị thiêu thành cho tàn. Lý Dịch gặp công kích có hiệu quả, hắn đôi mắt sáng lên, không lùi mà tiến tới, bước nhanh phóng tới mẫu thụ nguyên hình thân cây, đồng thời hướng miệng bên trong ném đi 5 viên linh ẩn đan ngài nát. Lý Dịch toàn lực đem khí huyết rót vào huyền đế trong súng. Phần quốc, khổng lồ hỏa diễm quét sạch mà đi. Mẫu thụ thuế thân cũng không đốc, nó biết mình bị khắc chế về sau, thân thể cao lớn dần dần thu nhỏ, biến thành một cái trượng cao tiểu thụ nhân. Chương 180, bỏ chạy chương 180, bỏ chạy kéo căng kéo căng kéo căng. Thụ nhân phía sau lưng toát ra từng cây màu đen tựa như dây leo cảnh, lan tràn đến toàn thân. Một lát sau liền đem nó toàn bộ thân hình bên ngoài thân bao trùm, hình thành một đạo từ màu nâu đen chất gỗ chỗ tạo thành áo giáp. Cùng lúc đó, ngoài trăm trượng đống nhiên có một cây cao 2 trượng, 3 thước thô một thung đâm ra mặt đất. Một cánh tay phẩm chất cảnh kết nối lấy một thung cùng mẫu thụ thuế thân ủi. Mắt thấy Lý Dịch hiển hóa thiên hỏa liền muốn quét sạch bên trên thân thể của nó. Cái kia một thung vậy mà như là linh hoạt tay đồng dạng diêu động bắt đầu, tay kéo động cảnh. Đông nhiên đem mẫu thụ thuế thân tùn quá khứ, khó khăn lắm né tránh Lý Dịch thiên hỏa. Dù là như thế, đã có bộ phận thiên hỏa rơi vào mẫu thụ trên thân thể. Xì xì xì. Thiên hỏa không ngừng mà đem chất gỗ áo giáp đốt cháy thành tro. Nhi mẫu cây thuế người đeo sau không ngừng mà hướng phía trước tuân ra mới cảnh tiêu hao thiên hỏa. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Mẫu thụ thuế thân kinh hãi vô cùng. Ngọn lửa này chỉ cần như phải, vậy mà tựa như vô cùng vô tận đồng dạng. Rõ ràng chỉ có chút ngọn lửa, lại có thể không ngừng địa tiêu đốt. Nó không biết là ngọn lửa này cũng không phải là chân chính hỏa diễm, mà là thiên hỏa kiếp ý hiển hóa. Hạch tâm là như thế một đạo kiếp ý tiêu hao khí huyết cùng quanh mình linh khí của thiên địa hình thành hỏa diễm. Kiếp ý bất diệt, lửa tự nhiên cũng không diệt được. Trừ phi lấy cường đại chân uy hoặc là thần thông chấn diệt, hoặc là thoát ly Lý Dịch cảm giác phạm vi. Nếu không nó liền sẽ tiếp tục không ngừng mà đốt cháy xuống dưới. Mẫu thụ thuế thân sợ, thêm chút nhiễm phải giống như này khó mà xử lý, mà tên này nhân loại đại võ sư mới hỏa diễm, thế nhưng là khoảng chừng hơn 10 trượng. Nếu như mình bị khủng bố hỏa long công kích đánh trúng, sợ là sẽ phải trực tiếp vỡ lạc. Mẫu thụ thuế thân lập tức không còn chút nào nữa ý chí chiến đấu. Nàng nằm dạp trên mặt đất, tứ chi cùng phần lưng hạ đều mọc ra từng cây tráng kiện cành cây, chí ít hơn 20 đầu. Sau đó những này cành cây kéo lấy nó trên mặt đất phi tốc phi nước đại, đúng là so ngự không mà đi còn muốn càng nhanh. Liên la hình tượng nhìn lên đến vô cùng kỳ dị. Trên bầu trời, hình thành cây lồng vô số cành cây nhanh chóng tiêu giảm xuống dưới, một thuẫn càng ngày càng mỏng. Lý Dịch cầm trong tay trường thương, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem mẫu thụ thuế thân rời đi, cũng không tiến hành truy kích. Chạy bên trong mẫu thụ thuế thân dùng linh thức phát giác được Lý Dịch cũng không đuổi theo. Trên mặt lộ ra thở dài một hơi biểu lộ. Tên nhân loại này thật đáng sợ. Mới phí huyết cấp độ thế mà liền dùng có thể so với đốt hơi thở thực lực. Đáng sợ nhất là hắn hỏa diễm, để nó có loại đứng trước tông sư thần thông cảm giác. Hắn thật có trồng chút cổ quái. Mẫu thụ thuế thân tinh tế suy nghĩ. Đó là hắn chưa từng thấy qua thật loại. Về sau cũng không tiếp tục chỗ này. Mẫu thụ thuế thân xinh đẹp trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc, nhìn chung quanh nhớ kỹ trước mắt vị trí. Lấy nó cường hãn sinh mệnh lực, cùng căn cứ vào mẫu thụ nguyên thân cường đại phòng ngự cùng sức khôi phục. Chỉ cần không đi trêu chọc tông sư, mình tại toàn bộ Vĩnh Châu đều sẽ qua rất dễ chịu. Thậm chí là đối mặt tông sư, nó có cường đại hồi phục năng lực cùng các loại bảo mệnh chiêu số, cho nên cũng không tính được e ngại. Giống tên này nhân loại đại võ sư mạnh mẽ như vậy người cuối cùng chỉ là số ít. Ngay tại mẫu thụ thuế thân cho là mình thành công trốn qua một kiếp thời điểm, Lý Dịch tín niệm câu thông thủy một thần vũ cung. Trôi này huyền binh đại cung núp ních đến lòng bàn tay của hắn, đón gió mở ra trở thành một thanh đại cung. Lý Dịch nắm chặt không lưng, lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu đem trong cơ thể chi kia còn chưa đến uy lực đỉnh cao nhất diệt thánh tiễn ngưng tụ ra. Có huyền binh cấp đại cung cùng cường đại dây cung, không cần đầy uy lực diệt thánh tiễn, cũng có thể đánh giết mẫu thụ thuế thân. Chương 181, đôi ánh sáng chương 181, đôi ánh sáng, rốt cuộc sống qua kẻ ban, ngày mai bình thường đổi mới, ngoài trăm dặm. Bốn tên đốt hơi thở đại võ sư đứng lơ lửng trên không. Cường đại linh thức cảm giác ngoài trăm dặm tình huống chiến đấu, làm cảm giác được Lý Dịch bị huyền thanh mẫu thụ vây khốn về sau, trên mặt mọi người lộ ra đáng tiếc biểu lộ. Lại một cái đại võ sư bị thôn vệ. Nay thủy một ma hóa về sau, đã liên tục thôn vệ 7 tên phí huyết cùng sơ cảnh cấp bậc đại võ sư. Thực lực đã vượt xa bình thường đỉnh phong đại yêu. Với lại thủ đoạn quỷ dị, cho dù là bọn họ hiện tại có 4 tên đốt hơi thở đỉnh phong, cũng không dám tiến lên thẳng anh kỳ phong. Nhưng mà, 4 người thần sắc mặc dù tiếc hận, cũng không có vẻ lo lắng. Trong lòng bọn họ đều phi thường rõ ràng. Thụy Mục Thành yêu cố nhiên chân quý, có thể đại yêu cấp độ đối tiên tiên tông sư tới nói còn chưa đáng kể. Nhưng này yêu nếu như có thể thành công tấn thăng tiên tiên, sơ cảnh yêu vương nó, giá trị mới là lớn nhất. 4 người tiếp tục chú ý huyền thanh mẫu thụ tình huống. A, một tên đốt hơi thở đại võ sư ánh mắt kinh ngạc. Cây giới, vì sao còn chưa biến mất? Huyền thanh mẫu thụ to lớn lồng gỗ vẫn còn, đã nói lên tên kia phí huyết đại võ sư còn tại chống cự. Phải biết mẫu thụ thế nhưng là nửa bước tông sư nhân vật cường hãn. Dĩ vang phí huyết đại võ sư, cơ hồ là vừa đối mặt liền bị mẫu thụ triệt để áp chế, không xuất ngũ cái hiệp liền bị bắt được. Người này có thể kiên trì gần 20 cái hô hấp, như vậy chiến lực biểu hiện đã có thể so với đốt hơi thở đại võ sư. Vĩnh Châu khi nào nhiều dạng này một tên cường hãn tân duệ đại võ sư. Ngay tại bốn người nghi hoặc lúc, Huyền Thanh mẫu thụ khổng lồ cây lồng vậy mà bắt đầu tiêu tán. Một tên thân cao 8 thước đầu chọc nam tử trung niên chậm rãi gật đầu nói, người này bất quá thật loại cấp độ, vậy mà có thể tại Huyền Thanh mẫu thụ cây giới bên trong kiên trì lâu như thế, ngược lại là có chút bản sự, chỉ là đáng tiếc. Huyền Thanh mẫu thụ chỉ nửa bước đã bước vào yêu vương chi cảnh, nàng cây giới thủ đoạn tựa hồ đã có thần thông hình thức ban đầu, phi thường khó đối phó. Mà tên kia phí huyết đại võ sư trên thân hẳn là cũng có không thiếu cường đại thủ đoạn, nếu không không thể kiên trì lâu như thế. Nhưng mà để bốn người trợn mắt hốt một là to lớn cây lồng tiêu tán về sau, đúng là Huyền Thanh mẫu thụ chật vật bỏ mạng mà chạy. Hắn thế mà không có chết. Huyền Thanh mẫu thụ tại chính nó cây giới bên trong thế mà không có đánh qua một cái phí huyết đại võ sư. Bốn người nghiêm chỉnh tột đỉnh, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận kết quả này. Chẳng lẽ người này có cái gì thủ đoạn có thể khắc chế Huyền Thanh mẫu thụ? Bốn người dù sao cũng là đốt hơi thở đại võ sư, lịch duyệt kinh nghiệm vô cùng phong phú. Thêm chút suy tư liền đem nguyên do đoán cái đại khái. Một bên khác, Lý Dịch đỉnh đầu bãi của ngoại ô vỡ vụn thành bụi phấn rơi xuống, mà bốn phía cấu thành chiếc lồng cảnh thì nhanh chóng khô héo. Hắn chỗ mi tâm, Diệt Thánh Tiễn chậm rãi ngưng tụ. Ngay tại Huyền Thanh mẫu thụ đi ra ngoài trọn vẹn vạn trượng phạm vi sau, Diệt Thánh Tiễn rốt cục ngưng tụ thành hình. Lý Dịch mặt không thay đổi giơ lên đại cung, quanh thân hùng hồn khí huyết rót vào không lưng. A! Hắn khẽ quát một tiếng, thân thể đột nhiên bành trướng đến cao 8 thước. Cánh tay cơ bắp vỗ tay bạo khởi, cốt cốt khí huyết như đón gió hỏa diễm sao động bắn ra. Bang bang bang! Thụy Mộc Thần Vũ cung bị chậm rãi kéo ra. Nguyên bản màu xanh không lưng tại quán chú đại lượng khí huyết phía dưới, cùng cung Diệt Thánh Tiễn đều bày biện ra cực kỳ chói mắt xích hồng sắc. Lý Dịch thuế biến sau thần giác giải ra hơn 10 dặm. Có Huyền Thanh mà truyền thụ cho mẫu thụ thuế thân thức đường pháp, Huyền Thanh mẫu thụ hành tung bị hắn một mực khóa chặt. Cảm giác được Thụy Mộc Thần Vũ cung đã bị hắn kéo đến cực hạn. Lý Dịch ánh mắt nhất lắm. Đi! Diệt Thánh Tiễn rời dây cung mà ra, xích hồng tiễn thân ở không trung xẹt qua một đạo thật dài màu đỏ đuôi ánh sáng. Chương 182, đoạn không thể lưu. Chương 182, đoạn không thể lưu khiến người ta run sợ khổng lồ uy áp, theo Diệt Thánh Tiễn lên không mà phóng xạ bốn phía. Đó là vật gì? Bốn tên đốt hơi thở đại võ sư ánh mắt kinh hãi. Tại bọn hắn linh thức cảm giác bên trong, cái kia đạo màu đỏ quang hồ phát tán đi ra uy áp, để bọn hắn nội tâm khó mà ức chế dâng lên một cô âm thầm sợ hãi. Bốn người tâm khẩn bắt đầu, bọn hắn có một loại cảm giác, nếu như đạo ánh sáng này cung mục tiêu là mình, bọn hắn tuyệt đối không cách nào chống cự, không có bất kỳ còn sống cơ hội. Vạn hạnh chính là mũi tên này mục tiêu là Huyền Thanh mẫu thụ, hắn có thể hay không đánh giết? Bốn người trong lòng kiên kỵ sau khi vô ý thức liền muốn quay người rời đi, nhưng lại tràn ngập tò mò muốn nhìn một chút kết quả cụ thể, đến cùng là nửa bước tông sư Thụy Mộc yêu vật lợi hại hơn, vẫn là mũi tên này mũi tên lực sát thương càng mạnh. Lý Dịch phía trước ngoài 10 dặm, mẫu thụ thuế thân kề sát đất phi nước đại, tốc độ so Lý Dịch toàn lực chạy vội đều muốn nhanh. Nó trong lòng chính suy nghĩ đi nơi nào ăn chút võ sư bổ sung tiêu hao. Đồng nhiên, sau lưng truyền đến một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, so vừa rồi ngọn lửa kia công pháp còn muốn cho nó cảm thấy sợ hãi. Huyền Thanh mẫu thụ lập tức dọa đến hồn phi phách tán, bởi vì mũi tên này tốc độ quá nhanh. A! Mẫu thụ thuế thân trong miệng phát ra tiếng rít chói tai, nàng quanh thân làn da đột nhiên biến thành màu nâu đen, một cỗ âm hàn tà ác khí tức bay chung quanh tại bên cạnh của nó. Chất gỗ bên ngoài thân sụp ra đạo đạo vết dạng, cốt cốt chất lỏng màu đen phun ra ngoài, trong khoảnh khắc liền biến thành một đầu toàn thân chảy xuôi màu đen mủ dịch quái vật. Trong miệng nó gầm thét, giơ cánh tay lên hướng phía chạm mặt tới Diệt Thánh Tiễn vút tới. Ba, Diệt Thánh Tiễn màu đỏ hồ quang đầu mũi tên trong nháy mắt nổ tung mủ dịch, cùng mủ dịch dưới thụ yêu thân thể, cuối cùng xuyên qua mẫu thụ thuế thân thân thể, tại nó ngực nổ tung một cái trọn vẹn trượng rộng lỗ lớn. Mẫu thụ thuế thân đầy mắt không dám tin, mũi tên này uy lực vượt xa đại võ sư cấp độ, cho dù là nó cái này nửa bước yêu vương cũng không có ngăn cản chi lực. Nếu không có nó chính là Thụy Mộc thành tình, đơn thuần sinh mệnh lực đã đặt chân yêu vương cấp độ. Nếu không nó hiện tại đã bị thuần sát. Dù là như thế, nó tình huống hiện tại cũng không thể lạc quan. Xì xì xì. Diệt Thánh Tiễn mang theo thiên hỏa kiếp ý diện hóa thành linh hỏa, chính thiêu đốt lấy mẫu thụ thuế thân vết thương. A a a. Mẫu thụ thuế thân tiếng kêu rên liên hồi, thân thể của nàng bắt đầu điên cuồng nhúc nhích bắt đầu. Tất cả yêu nguyên cùng thủ đoạn toàn bộ điều động, dùng để chống cự thiên hỏa kiếp ý ăn mòn, ý đồ chữa trị trên thân thể lỗ lớn. Nhưng này xích hồng sắc thiên hỏa lại như là giỏi trong xương, dán thật chặt tại nó thân thể trên vết thương, không chỉ có kéo dài thiêu đốt, thậm chí có uy lực gia tăng dấu hiệu. Với lại, còn có vô cùng cường hành chân ý bộc phát ra, hung manh sẽ rách thân thể nàng bên trên tất cả sinh cơ. Ngoài trăm dặm, bốn tên đốt hơi thở đại võ sư hít sâu một hơi, bốn người hai mặt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh. Chúng, phí huyết đại võ sư có được tiến bắn nửa bước tông sư năng lực, người này đến cùng là thần thánh phương nào? Đúng lúc này, bọn hắn phát hiện cái kia bắn ra mũi tên người thu hồi đại cung, thi triển thân pháp nhanh chóng hướng phía mẫu thụ thuế thân tới gần, lại một cảm giác đối phương thể phách trạng thái. Bốn người ánh mắt đồng thời sáng rõ, người này bắn ra chi kia kinh khủng mũi tên về sau, quanh thân khí huyết ba động chí ít suy yếu tám thành. Nói cách khác, tên này phí huyết đại võ sư đèn đã cạn dầu. Cho dù là hắn còn có thứ hai mũi tên, cũng vô lực tái phát động lần công kích thứ hai. Bốn người ánh mắt giao hội, ngắn ngủi trầm mặc về sau, cơ hồ là đồng thời bộc phát tốc độ, hướng mẫu thụ thuế thân phóng đi. Đây chính là Thụy Mộc thành tinh hóa hình. cái kia hoàn hảo bộ phận, nếu là dùng để luyện khí cùng chế tạo lời nói, sẽ là tuyệt hảo vật liệu. Đối với tông sư chẳng thèm ngó tới, nhưng đối với bọn hắn vẫn như cũ giá trị to lớn. Lý Dịch phi tốc đi vào mẫu thụ thuế bên cạnh. Không, đang toàn lực chống cự diệt thánh tiễn uy lực còn sót lại mẫu thụ thuế thân thể chấn động, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nó trơ mắt nhìn Lý Dịch một đầu đện vào mình trong thân thể. Sau một khắc, Lý Dịch theo nó sau lưng bên trong cái hang lớn nhảy ra ngoài, trong tay nắm lấy một cánh tay phẩm chất màu xanh sẫm dài ba thước đầu chi vật. Mẫu thụ thuế thân trong miệng phát ra tiếng rên rỉ, lại bị đoạt đi vật này nấy mắt, nó quanh thân linh vận cùng yêu nguyên nhanh chóng vỡ vụn, lại khó hạn chế thiên địa linh căn. Hậu phương cực tốc chạy tới bốn tên đốt hơi thở đại võ sư, đầu tiên là biểu lộ chấn động, lập tức trong mắt lộ ra cực kỳ thần sắc tham lam. Không nghĩ tới a đầu này Thụy Mục rõ ràng đã ma hóa thành yêu, có thể trong cơ thể của nó thế mà còn có một đầu còn không có bị hoàn toàn ô nhiễm thiên địa linh căn. Bốn người cảm xúc bành trướng. Đại để loại ta, nếu là lúc trước liền có người biết được trong cơ thể nó cái này đoạn linh căn, cái kia tất nhiên sẽ bị tông sư diện sát cướp đi. Bây giờ bạo lộ ra, há không nên bọn hắn thu hồi được. Bốn người nguyên bản dắt tay đồng hành, bầu không khí hài hòa, bây giờ đồng thời đối ba người khác sinh lòng đề phòng. Đoạn vẫn là chưa đều, một tên nốt hơi thở đại võ sư dẫn đầu lên tiếng hỏi thăm, hoàn toàn không có để ý đem thiên địa linh căn hoàn hảo phong tồn Lý Dịch. Trong mắt bọn hắn xem ra, Lý Dịch bây giờ bất quá là cùng đồ mạt lộ phí huyết đại võ sư mà thôi, chỉ dựa vào thân pháp tại mặt đất chạy vội, như thế nào trốn qua bọn hắn lăng không truy kích. Chưa đều có thể. Tốt. Ba đạo thanh âm dần dần vang lên, bốn người trong lòng đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Dù sao bọn hắn đều không có tự tin có thể chiến thắng đối phương, đầu này thiên địa linh căn khổng lồ như thế, đầy đủ bọn hắn phân. Nếu là có thể loại trừ trong đó bị ô nhiễm ma khí, lại cùng bọn hắn thể phách dung luyện, linh nhuận thân cấp độ sẽ tăng lên cực lớn. Thể phách cường độ, năng lực khôi phục, khí huyết cường độ, linh tính cường độ đều sẽ đạt được trên diện rộng cường hóa. Nói không chừng nếm thử thiên nhân giao cảm trùng kích cảnh giới tiên tiên lúc, cũng có thể trên diện rộng chậm lại thống khổ. Có thể nói rất nhiều chỗ tốt. Đám người càng nghĩ trong lòng càng giận nóng, đem thả xuống cơ duyên. Bốn người cùng nhau hét lớn, tốc độ bay vụt lúc phân tán ra đến, ý đồ đem Lý Dịch vây quanh. Thật tình không biết, Lý Dịch sớm đã cảm giác được bốn người đến. Trong lòng của hắn cười lạnh, toàn lực thôi động liệt không tiềm tinh hai đại trần ý sau đó. Hắn ngay tại bốn tên đốt hơi thở đại võ sư trận mắt hốc mồm biểu lộ, lăng không vào mây trời, tựa như tia chớp hướng về phương xa phi nhanh. Hắn có thể bay. Bốn người trong gió lộn xộn, bị kinh hãi tột đỉnh. Nhìn thấy đối phương lăng không mà đi thời điểm, bọn hắn còn tưởng rằng đối phương che giấu thực lực. Nhưng mà đi qua lại lần nữa cảm giác sau mới phát hiện, đối phương thế mà thật đúng là chỉ là phí huyết đại võ sư. Thật mạnh thân pháp tạo nghệ. Bốn người ánh mắt hoảng sợ. Phí huyết đại võ sư muốn phi hành, nghe nói cần địa giai thân pháp lĩnh ngộ ra chân ý mới được. Nói cách khác, người này người mang hóa cảnh cấp bậc tạo nghệ địa giai thân pháp, lại tính cả có thể bắn giết nửa bước tông sư tiễn đạo công pháp chi thuật. Đây chẳng phải là ngoại trừ tông sư, toàn bộ đệ nhị cảnh tất cả đại võ sư, ở trước mặt hắn đều không đường sống. Người này đoạn không thể lưu. Bốn người trong lòng đồng thời toát ra ý nghĩ này. Chương 183, chết. Chương 183, chết. Vây giết. Một tên đốt hơi thở đại võ sư thanh âm trầm thấp, trong mắt lấp lóe hung quang. Ba người khác đồng dạng sát ý bốc lên. Sự tồn tại của người nọ, để bốn người cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Vĩnh Châu không cho phép có như thế cường hãn đại võ sư tồn tại. Bốn người đồng thời bộc phát tốc độ nhanh chóng đuổi theo. Thừa này người lập tức tiêu hao rất lớn, vừa bạn đem đánh giết. Nếu là đối phương khôi phục lại, trong tay nắm giữ loại kia kinh khủng tiên thuật, trừ phi tông sư xuất thủ, ai dám đi trêu chọc. Lý Dịch linh giác lộ sát thành thần rất sau. Tại cảm giác phạm vi bên trên cũng không so đốt hơi thở đại võ sư linh thức kém. Lập tức phát giác được sau lưng bốn người nhanh chóng tới gần. Động sát tâm. Lý Dịch trong lòng hơi run sợ. Hắn hoang cổ cực ý thể đã tu luyện tới hóa cảnh, nhiều đến tám đạo đệ nhị cảnh cấp độ chân lý võ đạo, đem hắn thể phách cường độ rèn luyện đến cực hạn. Nhưng đối phương dù sao có bốn người, hơn nữa còn đều là tu vi cao hơn nhiều mình nhị cảnh viên mãn. Hắn còn chưa hề đứng trước qua nhiều như vậy đốt hơi thở đại võ sư vây công. Thêm nữa trước mắt trong cơ thể khí huyết còn sót lại không tới ba thành. Tâm tình của hắn không tự chủ nặng nề mấy phần. Suy nghĩ nhanh chóng chuyển động ở giữa, Lý Dịch cũng không tiếp tục ngự không mà đi, ngược lại nhanh chóng rơi xuống đất, lựa chọn kề sát đất phi nước đại. Liệt không tiềm tinh hai đạo chân ý ra chỉ dưới ngự không tốc độ cố nhiên không chậm. Nhưng đối với cao hơn mình hai cái cấp độ, đã, linh vận thành biết, đốt hơi thở viên mãn đại võ sư tới nói, vẫn là kém không thiếu. Với lại muốn duy trì ngự không, sẽ cho hắn khí huyết mang đến cực lớn tiêu hao. Sớm muộn cũng sẽ bị đối phương đuổi kịp, còn không bằng lựa chọn mặt đất chạy vội, dạng này càng thêm bất lực ý. Liệt không tiềm tinh cường tại bộ phát tốc độ thay đổi trong chớp mắt, trên mặt đất cũng càng dễ mượn lực tránh né công kích. Không chung, bốn tên đốt hơi thở đại võ sư nhanh chóng đuổi theo, ngắn ngủi 10 cái hô hấp không đến liền bay tới Lý Dịch trên không. Trong đó tên kia thân cao 8 thước đầu chọc nam tử trung niên, chống rông rút ra một thanh 6 thước đại đao. Hô, hắn thở sâu, vượt qua trăm trượng huyết sắc đao khí xen lẫn màu xanh linh quang hướng phía Lý Dịch chém bổ xuống đầu. Đao khí của hắn xuất thủ lúc cực kỳ quỷ dị, thành hình thời điểm nhìn như chậm chạp, lại tại thành hình về sau trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ khủng khiếp, cơ hồ trong chớp mắt liền xuyên qua trăm trượng khoảng cách, với lại càng lúc càng nhanh. Lý Dịch trong lòng nhất lẫm, hắn hai chân dùng sức trên mặt đất đạp một cái, lực lượng khổng lồ dẫm ra một cái hố to, thân thể trong khoảnh khắc lướt ngang mấy chục trượng, tránh đi đao khí chính diện. Và anh, đao khí đánh vào trên mặt đất, bùn đất bay tứ tung. Cái kia chính là, thở dài, Lý Dịch cảm giác được đối phương đao khí bên trong ẩn chứa kỳ dị lực lượng, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Đây là hắn lần đầu chính diện lọt vào đốt hơi thở đại võ sư toàn lực xuất thủ. Lúc trước đánh giết ban kỳ thời điểm, hắn dùng lưu kế, đối phương dưới sự khinh thường bị hắn chém giết, cũng không bộc phát ra thực lực chân chính. Đốt hơi thở đại võ sư có hai cái cấp độ. Theo thứ tự là thở dài thành hơi thở, cùng linh vận thành huyết. Nay thở dài chính là thiên thời vận chuyển dấu hiệu bên trong ẩn chứa uy thế. Thì như phong, tuyết, lôi, hỏa, sóng lớn các loại. Người này đao khí như thế nhanh chóng, hiển nhiên là hấp thu một sợi phong thuộc thở dài. Đây cũng là đốt hơi thở đại võ sư bên trong tương đối thường gặp một loại thở dài. Bởi vì hấp thu tương đối dễ dàng, đao quang vào đầu chém xuống, thế tới cực kỳ tấn mãnh. Bình thường phí huyết cấp độ đại võ sư căn bản khó mà tránh đi. Lý Dịch thân hình đột nhiên bộc phát tốc độ, như là một mũi tên dài kích xạ ra ngoài, trong chốc lát liền tránh thoát. Bầu trời cầm đao đầu chọc đại võ sư thần sắc là người. Không ngờ tới đối phương có thể dễ dàng như thế né tránh công kích của mình. Ngược lại là linh hoạt, khó trách có thể tại Huyền Thanh Mâu Thụ cây giới bên trong còn sống như vậy lâu. Một tên khác mặc áo xanh, văn nhã thanh niên dung mạo đại võ sư ánh mắt sắc bén. Ý hắn niệm vi động ở giữa, một thanh trường kiếm tử nhẫn chứa vật bay ra, như có linh vây quanh hắn xoay tròn. Lấy tay cầm kiếm trôi, ở không trung chậm rãi huy kiếm mà vũ, cực kỳ ưu nhã trước người vẽ cái vòng lớn. Theo động tác của hắn, quanh người khí huyết phun trào tựa như mây trường sương mù bốc lên. Nhanh chóng ở phía sau hắn hình thành một cái cao 5 trượng, rộng 3 trượng khí huyết chi môn. Từng trôi dài hơn 1 trượng, xen lẫn kim sắc linh quang kiếm khí nhanh chóng ngưng tụ. Đi. Văn nhã thanh niên khẽ quát một tiếng, tay tịnh kiếm chỉ phía xa Lý Dịch. Khí huyết cánh cửa bên trong, vô số kiếm khí như mưa to, phô thiên cái địa hướng phía Lý Dịch bay đi, bao trùm phạm vi khoảng chừng ngàn trượng chi cự. Lý Dịch tránh cũng không thể tránh, trong khoảnh khắc liền bị vô số kiếm khí bao phủ. Kiếm khí chi vũ trọn vẹn hành kích ba hơi. Mặt đất ngàn trượng phạm vi bên trong tất cả đều bụi đất tung bay. A. Văn nhã thanh niên huy động tay áo dài, khẽ quát một tiếng sau đứng chắc tay, trong đôi mắt ẩn có đắc ý sắc. Tốc độ mặc dù nhanh, vậy liền lấy phạm vi lớn sát chiêu công kích, nhìn ngươi như thế nào né tránh. Nhưng mà sau một khắc, nụ cười của hắn cứng ở trên mặt. Hô. Chỉ gặp một bóng người nhanh chóng xông ra bụi đất trong sương khói. Lý Dịch quần áo trên người vỡ vụn, toàn thân chỉ còn lại cái quần lót, nhưng quanh thân da thịt chân bóng không tí vết, không có bất kỳ cái gì vết thương. Không chung bốn người đồng thời sững sờ. Văn nhã thanh niên biểu lộ càng lạ như là gặp ma. Hắn môi đạo kiếm khí nhìn như uy lực lại yếu, nhưng kiếm khí bên trong đều bao hàm kim loại thở dài linh vận, sắc bén vô cùng. Tùy tiện một đạo kiếm khí đối với phí huyết cấp độ đại võ sư tới nói, cũng phải toàn lực chống đỡ mới có thể miễn ở thủ thương. Mà tại nhiều như vậy kiếm khí tẩy lễ phía dưới, người này thế mà lông tóc không thương. Chẳng lẽ lại thân pháp của hắn đã mạnh đến, có thể làm cho hắn tại như thế dày đặc trong công kích thành công tránh né? Bốn người tâm niệm cấp chuyển ở giữa, công kích lại là không chậm chút nào. Sau một khắc, một tên khác người thấp nhỏ Loạn Phát lao đầu, cùng dáng người khôi ngô Phương Chính Nam tử đồng thời từ cao không đáp xuống. Loạn Phát lao đầu lấy ra một thanh cùng hắn nhỏ gầy thân thể không thành xứng đôi dài ba trượng giáo cầm trong tay. Hung hồn khí huyết từ hắn cánh tay rót vào trường sóc bên trong, tại giáo cán mặt ngoài hình thành một tầng tựa như liệt diễm xích hồng sắc khí huyết áo ngoài. Mà nam tử khôi ngô trong khi rơi, lăng không huy trượng, một cái từ trên trời giáng xuống màu vàng đất to lớn tay cầm ép hướng Lý Dịch. Vâng. Lý Dịch còn chưa kịp phản ứng, liền bị tay cầm hung hăng nện vào trong đất bùn. Cùng lúc đó, a, Loạn Phát lao đầu đống nhiên hét lớn một tiếng, cánh tay của hắn bắp thịt cuộn cuộn, đem trường sóc ra sức ném hướng hố to. Lý Dịch thân thể bị trường pháp đánh vào dưới mặt đất, hắn nằm tại hố đất bên trong, thân thể còn chưa kịp từ hố đất bên trong đứng lên đến, cái kia to lớn trường sóc đã mang theo uy thế kinh khủng giáng lâm hắn trên không ba trượng, sắc bén giáo nhọn đâm thẳng hắn lồng ngực. Đốt hơi thở đại võ sư toàn lực sát chiêu, uy lực sao mà kinh khủng. Lý Dịch con ngươi đột nhiên rụt lại, chỉ tới kịp thôi động khí huyết tăng cường toàn thân phòng ngự. Sau một khắc, giáo nhọn trùng điệp đâm vào Lý Dịch trên lồng ngực. Oanh! Quan chú lượng lớn khí huyết trường sóc, cùng Lý Dịch khí huyết cùng thể phách ngang nhiên đụng vào nhau. Khí lãng khổng lồ quét sạch bốn phía, đem đẩy trời bụi bặm đẩy ra mấy trăm trượng xa. Chết! Không trung bốn tên đại võ sư sắc mặt đồng thời vui mừng. Chương 184, dám ra tay chương 184, dám ra tay ha 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 ha. Lý Dịch kiệt ngạo tiếng cười từ trong bụi mù vang lên. Không chung bốn người tiếu dung cứng ở trên mặt, trong mắt lộ ra không dám tin thần sắc. Phía dưới trong hồ lớn, Lý Dịch toàn thân trần truồng nằm điệp, dài ba trượng giáo thẳng tắp đang thắt tại bộ ngực của hắn cơ bắp bên trên, sắc bén mũi thương tại to lớn lực đạo dưới, tại trên da thịt của hắn ép ra một cái hố nhỏ. Nhưng mà nhìn như hoảng sợ, lại ngay cả da của hắn đều không có đâm rách. Bốn người mở to hai mắt nhìn, đối phương thế mà chỉ dựa vào nhục thân cương độ, đem đốt hơi thở đại võ sư một kích toàn lực phòng ngự lại. Cái này sao có thể? Võ sư tấn thăng đến đại võ sư về sau, cơ hồ tất cả mọi người đều đem trọng tâm đặt ở khí huyết cùng linh tính trên việc tu luyện. Hấp thu thiên điệu thở dài cùng linh vận về sau, càng là cường điệu bồi dưỡng thở dài cho khí huyết mang tới uy lực tăng phúc cùng linh thức cường độ. Có rất ít người sẽ tiếp tục tận lực rèn luyện thể phách, bởi vì khí huyết có thể ngăn cản, không cần thể phách phòng ngự, mà có thể đột phá khí huyết phòng ngự công kích, thể phách mạnh hơn cũng ngăn cản không nổi. Tiếp tục rèn luyện thể phách cường độ, nhất là lực phòng ngự, từ bỏ công phạt bên trên chiến lược tăng lên, như thế bởi vì nhỏ mất lớn, chính là cực kỳ không khôn ngoan hành vi. Không nghĩ tới hôm nay lại đụng tới một cái không chỉ có tại thể phách rèn luyện bên trên bỏ ra đại công phu, với lại thể phách cường độ có thể ngăn cản đốt hơi thở đỉnh phong đại võ sư một kích toàn lực, điều này thực ngoài bốn người dự kiến. Càng làm cho bốn người không thể nào hiểu được chính là, thật gieo trồng tâm sau chỉ là linh tính không ngừng, lại không cách nào cam đoan linh tính khí huyết quần quần không dứt, đến cùng là như thế nào đem thể phách rèn luyện đến mạnh như thế? Đơn giản chưa từng nghe thấy. So với lúc trước Huyền Thanh mẫu thụ, bốn người lại có loại người trước mắt mới là yêu ma đã xem cảm giác. Lý Dịch ánh mắt rạng rỡ, lóe ra cuồng nhiệt quan mang. Hắn đưa tay một phát bắt được giáo nhọn, thân thể từ dưới đất bò dậy đến. Đốt hơi thở đại võ sư, không gì hơn cái này. Trong mắt của hắn lóe ra cuồng hỉ. Đến Vĩnh Châu trước đó, hắn dùng lục đạo huyền giai trở lên chiến kỹ chân ý, đem hoang cổ cực ý thể đệ nhị cảnh cấp độ công pháp tu luyện đến hóa cảnh tạo nghệ. Khí huyết dồi dào đầy tràn thể phách tình huống dưới, chỉ bằng vào nhục thân lực phòng ngự có thể ngạnh kháng vọng nguyệt bảy thành công lực. Vọng nguyệt bởi vì yêu nguyên bị cấp lửa rèn luyện nguyên nhân, thực lực từ nhị cảnh đỉnh phong rơi xuống. Nhưng bảy thành công lực vẫn như cũ vượt xa bình thường phí huyết cấp độ. Đến Vĩnh Châu đến nay, hắn lại ngoài định mức tăng thêm hai đạo chân ý tối thể, để hoang cổ cực ý thể công pháp đi tới cực hạn. Phía sau lại mấy lần nếm thử lấy thần thông tối thể, mặc dù cũng không hoàn toàn thành công, nhưng cũng để thể phách tiến một bước cường hóa. Không nghĩ tới hôm nay tiếp nhận đốt hơi thở đại võ sư công kích về sau, phát hiện tự thân thể phách vậy mà như thế cường đại. Đặt đến thể cảnh bên trong, ta đã đứng ở thế bất bại. Lý Dịch vui vô cùng. Đây là hắn bây giờ thần thông luyện thể còn chưa thành công tình huống dưới. Nếu như thần thông luyện thể thành công, sợ là ngạnh kháng tiên tiên sơ cảnh tông sư một kích, cũng có thể còn sống sót. Không chung. Loạn phát lao đầu sắc mặt tâm trầm. Hắn đưa tay hướng phía trường sóc xa xa một chảo, ý đồ đem thu hồi lại. Nhưng mà, một cỗ lực lượng khổng lồ lại đem trường sóc một mực vây khốn. Đồng thời có một cỗ cực kỳ cường đại đáng sợ chân uy đang tại ma diện hắn cùng trường sóc ở giữa linh tính liên hệ. Loạn phát lao đầu biểu lộ kỳ biến. Người này có gì đó quái lạ, hắn chân uy không tầm thường, linh tính cường độ chi thịnh, không thua chúng ta. Ba người khác nghe vậy hoảng sợ. Thật loại cấp độ liền có như thế bí lực, đợi cho cùng bọn hắn ngang hàng đốt hơi thở cấp độ vẫn phải. Sau một khắc, ba người trong mắt sát ý hiện lên, đồng thời xuất thủ. Đao khí, quyền ảnh, mưa kiếm đồng thời đánh xuống. Trong nháy mắt đem Lý Dịch quanh người bao trùm đi vào. Bụi đất chợt trận, tràn ngập khắp nơi. Hô! Một đạo quanh thân cuốn quanh hỏa hồng sắc khí huyết sóng lửa thân thể bay ra khói bụi, chọi cứng lấy bốn người công kích trực trùng bất tiêu. Lý Dịch nhe răng trợn mắt. Dù sao cũng là đốt hơi thở đại võ sư, mặc dù không thể gây tổn thương cho đến hắn, nhưng mang cho nhục thể đau đớn vẫn phải có. Nhưng đây đối với nghiền ép qua không biết bao nhiêu lần thân thể cực hạn hắn tới nói, cơ hồ cùng gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm, tính không được cái gì. Bốn người thần sắc rung mạnh, tâm cảnh kịch liệt dao động. Nhìn Lý Dịch ánh mắt phảng phất là đang nhìn cái gì yêu ma quỷ quái. Bọn hắn tại đốt hơi thở đỉnh phong cấp độ thực lực cố nhiên chỉ có thể coi là bình thường. Có thể tu vi cấp độ đến, chiến lược xa không phải phí huyết cấp độ nhưng so sánh. Bốn người đều sống gần 200 năm, như thế tháng năm dài đằng đẵng, còn chưa hề nhìn thấy có người có thể vượt cấp ngạnh kháng bọn hắn công kích. Người này đến tuột cùng là quái vật gì? Bọn hắn trong lúc nhất thời hoài nghi Lý Dịch phải chăng cũng là cái gì dị chủng hung thú thành yêu. Nếu không như thế nào có cường đại như vậy phòng ngự? Minh đoạn. Lý Dịch nhấc chân liên tục đá ra mấy chục đạo khí huyết quang làm công hướng bốn người. Cùng lúc đó, hắn trên không trung đột nhiên buộc phát tốc độ, nào về phía Thanh Ý Liễu Văn Nhã thanh niên. Người này am hiểu quần công chi thuật, không tốt tránh né, phiền phức nhất. Bốn người trong lòng chấn kinh. Người này không những không chạy, lại còn dám hướng bọn hắn đánh trả. Ỷ vào phòng ngự cao liền muốn làm gì thì làm sao? Bốn người đồng thời tản ra, xuất thủ chống cự Lý Dịch công tới khí huyết quang lam. Thân cao tám thước đầu chọc trung niên nam, vung đao chém trúng quang lam. Keng! To lớn trên vết đao chuyển đến chói tai giòn vang. Hắn khẽ nhíu mày, chỉ là tùy ý đá ra công kích, có dạng này lớn lực đạo. Người này chiến kỹ tạo nghệ sợ là tương đương thâm hậu, với lại chiến kỹ phẩm giai cũng không thấp, chí ít cũng là huyền giai. Cái này thần vận có chút cổ quái, chẳng lẽ là chân ý? Đầu chọc trung niên nghĩ đến một cái khả năng, lập tức con ngươi đột nhiên rụt lại. Một bên khác, Thanh Y Liễu Văn Nhã thanh niên gặp Lý Dịch hướng phía mình đánh tới, phi tốc lui lại đồng thời hướng phía Lý Dịch xa xa một chỉ, lập tức liền có vài chục đạo kiếm khí dày đặc vào tới. Khí huyết quang lam chạm phá ba đạo kiếm khí về sau, mới bị đến tiếp sau kiếm khí đánh tan. Người thấp nhỏ loạn phát lão đầu và dáng người khôi ngô phương chính nam tử cũng riêng phần mình thực chiến thủ đoạn đánh tan khí huyết quang lam. Bốn người đều là ánh mắt kinh ngạc. Người này phí huyết cấp độ tu vi, không chỉ có lực phòng ngự kinh người, tùy ý ra chiêu công kích cũng như vậy lăng lệ. Nếu không có bọn hắn là đốt hơi thở cấp độ, thay cái phí huyết cấp độ đại võ sư đối mặt hắn công kích, tại vừa rồi cái kia mấy chục đạo lấy thối pháp kích phát khí huyết lam lưới đao dưới, liền phải thụ thương bại trận. Người này có lẽ có tông sư chi tư. Bốn người trong lòng đồng thời đại run sợ, trong mắt sát ý càng thêm hung hãn. Lý Dịch lập tức cảm giác được bốn người linh thức càng phát ra hung lệ, một mực khóa tại trên người mình. Hắn dương mắt nhìn lại, chỉ gặp bốn người thân thể đều bạo phát ra cao 7-8 trượng khí huyết chi diễm, màu xanh, màu vàng, kim sắc, xích hồng, bốn loại thở dài tăng phúc dưới khí huyết uy thế cực kỳ dọa người. Không thể để ngươi sống nữa. Đầu chọc trung niên nam xuất thủ trước, vung đao chém ra to lớn đao khí, lấy phá núi chi thế áp đỉnh mà đến. Lý Dịch rút ra huyền đế hoành thương mà cản, nhưng mà lực phòng ngự của hắn đầy đủ, nhưng khí lực lại vẫn có chênh lệch, thân thể lập tức như là tiên thạch đánh tới hướng mặt đất. Mà lúc này ba người khác công kích đều tới, đem Lý Dịch bao phủ. Lần này bốn người đều là không giữ lại chút nào, triệt để động diện sát suy nghĩ. Nhưng mà ken 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 thanh âm tại bốn người lỗ hai bên cạnh nổ tung. Lý Dịch huy động huyền đế trường thương, nhảy đến không trung đánh tới hướng từng đạo công kích. Chấn động to lớn lực đạo, lần lượt đem hắn nện về mặt đất, mà hắn lại một lần lần bay vọt lên. Chương 185, rút đi bốn người trong tay công kích không ngừng, lại càng đánh càng kinh hãi. Bọn hắn toàn lực xuất thủ, vậy mà không phá được đối phương phòng ngự. Tuy nói tại đốt hơi thở đỉnh phong đại võ sư bên trong, bọn hắn cũng không tính đỉnh tiêm, thế nhưng không đến nổi ngay cả cái phí huyết cấp độ đại võ sư đều không gây thương tổn a. Hơn nữa còn là bốn người đồng thời xuất thủ. Cho dù là nửa bước tông sư cũng ứng tranh né mũi nhọn. Người này thế mà không tránh không né, nhục thân mạnh kháng. Lực phòng ngự đơn giản so dị chủng rùa thuộc đỉnh phong đại yêu đều cường hắn hơn. Càng làm cho bốn người cảm thấy kinh hãi là, rõ ràng thừa nhận bọn hắn sát chiêu, đối phương quanh thân khí huyết số lượng lại không giảm trái lại còn tăng, dần dần khôi phục. Cái kia ha không mang ý nghĩa đối phương có thể cùng bọn hắn cứng rắn rông dài. Lúc này, Lý Dịch nuốt vào trong bụng linh ẩn đan toàn bộ tiêu hóa hấp thu. Hắn lại ném đi 5 viên cửa vào nuốt vào. Khí huyết khôi phục được 4 thành tả hữu. Một chi diệt thánh tiễn tiêu hao khí huyết đại khái là 6 thành. Hắn lấy ngưng tiễn pháp thành công ngưng tụ diệt thánh tiễn có 2 chi, linh cảm đại vương dùng hết 1 chi. Mẫu thụ thuế thân dùng hết 1 chi. Bây giờ còn lại thứ 3 chi chỉ ngưng tụ một nửa. Nhưng dùng để diệt sát một tên đốt hơi thở đại võ sư dư xài. Ma Thụy một huyền binh đại cũng phối hợp 3 chi vân tay nạp tung tiễn, đủ để trọng thương còn thừa 3 người. Đánh giết cũng không phải không có cơ hội. Không chung, bốn người lại lần nữa liên thủ một đợt công kích đem Lý Dịch đánh rơi. Cùng lúc đó, trong lòng bọn họ còi báo động đại tác, lấy linh thức nhanh chóng giao lưu bắt đầu. Đầu chọc trung niên nam ngưng trọng nói, người này khí huyết hùng hậu vô cùng, sức khôi phục kinh người, sợ là chí ít khôi phục 5 thành khí huyết, nếu là lần nữa thi triển cái kia quái dị mũi tên thủ đoạn, chúng ta cũng gặp nguy hiểm. Ba người khác nghe vậy trong lòng nhất lắm. Người này mũi tên thủ đoạn cực kỳ cường hãn, trước kia chưa bao giờ thấy qua. Dù ai cũng không cách nào cam đoan trong tay hắn đến cùng còn có thể bắn ra nhiều thiếu mũi tên, nhưng bọn hắn đã quyết định xuất thủ chặn giết, cũng đã cùng đối phương kết tử thủ. Nếu như hiện tại từ bỏ, tương lai không thể nói trước sẽ bị đối phương trả thù. Bực này cường hãn tiên thuật chiến kỹ, nếu là chỗ tối đánh lén, như thế nào để phòng? Chúng ta tạm thời thối lui. Thanh y Liễu Văn Nhã thanh niên biểu lộ dứt khoát. Chúng ta qua đi liền đem người này thu hoạch được thiên địa linh căn tin tức truyền ra ngoài, tốt nhất lại nhiều thêm phụ lên một phen, nếu có thể dẫn tới tông sư cùng chiến vương xuất thủ, người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đầu chọc trung niên ba người nhãn tình sáng lên. Đó là cái biện pháp tốt. Lúc này đồng ý xuống tới. Bốn người lấy linh thức giao lưu, chỉ là trong nháy mắt liền hoàn thành quyết định. Mặt đất, Lý Dịch cầm trong tay huyền đế trường thương bộc phát khí huyết, thi triển liệt không thiểm tinh xông ra bụi mù. Nhưng mà lại chỉ thấy bốn người đi xa bóng lưng. Thế mà chạy. Lý Dịch khẽ nhíu mày. Hắn khí huyết đã khôi phục 5 thành, đang định thỏa thích chiến đấu một trận, lại không nghĩ rằng đối phương đường đường bốn tên đốt hơi thở đại võ sư, thế mà lại lựa chọn chạy trốn. Lý Diêm lâm vào trầm tư. Hắn theo mẹ cây thuế thân trên thân lấy đi thiên địa linh căn một màn đã bị bốn người tận mắt nhìn thấy, bọn hắn lần này muốn từ trên người mình cướp đi thiên địa linh căn mà không được. Rút đi sau tất nhiên sẽ đem tin tức này tung ra ngoài. Mình nếu là tiếp tục đợi tại Vĩnh Châu, sợ là không được an tâm. Lấy Vĩnh Châu thế đạo hỗn loạn, liền xem như tông sư không để ý đến thân phận tự mình xuất thủ cướp đoạt thiên địa linh căn, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Lý Dịch đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, quyết định kế tiếp còn là không cần lộ diện cho thỏa đáng. Về phần cái kia rút đi bốn người, việc này há có dễ dàng như vậy coi như xong. Lý Dịch cười lạnh. Hắn đã đem bốn người khuôn mặt nhớ kỹ trong lòng, đợi đến tiếp sau nhập đốt hơi thở về sau, tự nhiên muốn đem bút chướng này đòi lại. Sau đó, hắn một mùi lửa đốt rủi mẫu thụ thuế thân thi thể, đợi đến toàn bộ biến thành cho tàn về sau, hắn mới lên đường rời đi, từ Ngọc Gia phủ lên đường trở về Mẫu Hoa phủ. Mấy ngày sau, hắn tại không có thông chi Nguyên Linh Tú tình huống dưới về tới Nguyên Gia chỗ trị nhiều trại. Nhớ tới cùng Huyền Thanh Nhi ước định, Lý Dịch đi vào khoảng cách trị nhiều trại 300 dặm bên ngoài làm núi hoang. Hắn dạo bước hành tẩu tại nguyên trong rừng, dựa theo Huyền Thanh Nhi truyền tụ cho phân biệt chi pháp, đem thần giác giải ra ngoài. Không bao lâu, hắn ngay tại phát hiện hơn 10 dặm bên ngoài một cây khô bên trong, một cái chỉ lớn chừng quả đấm tiểu nhân nhi tại ngủ say. Chính là Huyền Thanh Nhi. Lý Dịch trong lòng âm thầm cảm thán, không hổ là Thụy Mộc thành tinh, thật mạnh ẩn nạp thuật. Nếu không phải hắn có chuyên môn phân biệt pháp, sợ là ngàn trượng bên ngoài căn bản là không có cách phát hiện Huyền Thanh Nhi thân ảnh. Hắn lấy thần giác đi đụng vào Huyền Thanh Nhi. Tiểu nhân nhi thân thể run lên, chậm rãi mở hai mắt ra. Ngay sau đó, trong mắt của nàng triển lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Đầu tiên là nàng rốt cuộc cảm giác không đến mâu thụ thuế thân trong cõi u minh đối với mình cảm ứng cùng kêu gọi. Điều này nói rõ mẫu thụ thuế thân đã chết. Mặc dù không có thuế thân để nàng tạm thời đã mất đi tấn thăng yêu vương cơ hội, nhưng chỉ cần mình có thể lưu lại tính mệnh, thành công tấn thăng cũng bất quá là vấn đề thời gian. Tiếp theo, nàng từ trên người Lý Dịch cảm giác được thiên địa linh căn khí tức. Huyền Thanh Nhi vui vẻ từ cây cối bên trong hiện ra thân hình. Lớn chừng quả đấm bộ dáng sau khi hạ xuống nhanh chóng biến lớn dài cao, cuối cùng đi vào một trượng độ cao. Thanh Nhi cảm tạ tôn thượng xuất thủ tương trợ. Nàng nhẹ nhàng thi lễ. Giao dịch thôi. Lý Dịch lạnh nhạt hồi phục. Sau đó đưa cánh tay phẩm chất màu xanh sống thiên địa linh căn ném cho Huyền Thanh Nhi. Trong lòng lại là nhịn không được kích động bắt đầu. Thụy Mộc thiên địa linh căn có thể trên diện rộng đề cao sinh mệnh lực, cực lớn tăng cường bền bỉ tính nhẫn mại cùng sức khôi phục. Với lại đại võ sư tấn thăng tiên thiên lúc, linh thức qua thần kiều tiến hành thiên nhân giao cảm sát xuất thành công cũng sẽ cao hơn. Có thể nói là rất nhiều chỗ tốt. Huyền Thanh Nhi cung kính nói, còn xin tôn thượng vì ta ngắn ngủi hộ pháp, ta cần thời gian một nén nhang tịnh hóa thiên địa linh căn. Lý Dịch gật đầu, tốt. Sau đó, Huyền Thanh Nhi thân thể tiếp tục sinh trưởng, đi tới 3 trượng độ cao. Nàng thon dài hai tay dần dần hóa thành chất gỗ hình, chậm rãi rủ xuống tới mặt đất, sau đó đâm vào trong đất bùn. Mà lá xanh bệnh váy dài cũng đều mọc rễ vào thổ nhuộm bên trong. Huyền Thanh Nhi cả người thân thể biến thành một loại nửa người nửa cây trạng thái. Nhưng là cùng mẫu thụ thuế thân khác biệt chính là, Huyền Thanh Nhi thân thể biến thành đại thụ, làm cho người ta cảm thấy thần tính tường hòa cảm giác. Một đầu phá dây leo cuốn lên thiên địa linh căn đưa đến Huyền Thanh Nhi trước miệng. Nàng há miệng đem thiên địa linh căn một ngụm nuốt vào, sau đó nhắm mắt lại. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn lại, xuyên thấu qua Huyền Thanh Nhi chất gỗ thân thể, cùng dày đặc tựa như lân phiến lá cây, có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể nàng có một đầu linh vận cực kỳ khổng lồ linh căn, đang tại làm hao mòn mẫu thụ thuế thân cái kia một nửa linh căn ma khí. Đồng thời, nhiều đám tường thụy linh vận hiện hóa thành màu xanh lá mây mù tràn ngập bốn phía. Lý Dịch ánh mắt khẽ nhúc nhích. Điều này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết thụy một dị tượng? Những này màu xanh lá mây mù phải cùng cuốn yêu tháp bên trong cái kia thụy thú tiểu nữ hoa phun ra nuốt vào thụy khí cùng loại, đều thuộc về thiên địa chỗ trung tường thụy chi thuộc đặc hữu dị tượng. Tường thụy chi thuộc trưởng thành chính là cảnh giới tiên thiên. Huyền Thanh Nhi bây giờ có tinh thuần thụy một chi linh thân thể, nhưng thực lực cũng chỉ có đệ nhị cảnh. Nếu như nàng không cách nào mau chóng tấn thăng tông sư, thực lực như vậy tại Vĩnh Châu lắc lư, đơn giản liền là hành tẩu thiên tài địa bảo. Chương 186, giúp ta. Chương 186, giúp ta. Bất quá những này cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn cùng Huyền Thanh Nhi cuối cùng chỉ là giao dịch mà thôi. Làm đã từng bị Hồ Giao bộ tộc cung phụng Huyền Thanh mâu thuẫn, trải qua đã lâu tuế nguyệt, nói không chừng đại cản triều đại còn chưa thành lập thời điểm, Huyền Thanh Nhi liền đã có linh trí, cũng không phải là không dành thế sự bình thường sơn giã tinh quái. Rất nhiều chuyện cũng không cần hắn tới nhắc nhở. Đồng nhiên, Lý Dịch chân mày hơi nhíu lại, tại hắn cường đại thần giác cảm rất hạ, hắn phát hiện mình theo mẹ cây thuế thân nơi đó tìm thấy thiên địa linh căn đang bị Huyền Thanh Nhi dung hợp, không phải nói tịnh hóa ma khí a? Đây là cái gì tịnh hóa thủ đoạn? Chẳng lẽ là Lâm thời đổi ý không muốn giao ra thiên địa linh căn? Lý Dịch tâm niệm cấp chuyển, nhưng chất vấn suy nghĩ chỉ là chớp mắt là qua. Mình có thể diệt sát mẫu thụ thuế thân cũng cầm lại thiên địa linh căn, Huyền Thanh Nhi tự nhiên minh bạch điều này đại biểu lấy cái gì. Không có đạo lý ở ngay trước mặt chính mình thủ đoạn chơi. Nghĩ tới đây, Lý Dịch kiên nhẫn chờ đợi bắt đầu. Nửa chén trà nhỏ thời gian qua đi, mẫu thụ thuế thân một hai ngày linh căn cùng Huyền Thanh Nhi trong cơ thể một nửa linh căn triệt để hòa làm một thể, biến thành một đoạn hoàn chỉnh linh căn. Nồng đậm sinh chi khí tức trong chốc lát đầy tràn bốn phía, lập tức chính vào đầu hạ, quanh mình rừng cây xanh um tươi tốt, trên đất cũng là trải rộng hai thước sâu cỏ xanh. Làm những này cỏ xanh nhiễm phải sinh chi khí tức về sau, trong nháy mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc sinh trưởng lên đến. Ngay cả bốn phía từng cây che trời đại thụ che trời tựa hồ cũng có sống lớn lên núp nhích dấu hiệu. Lý Dịch hơi nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Thụy một thiên địa linh căn mang tới sinh mệnh lực cường đại như thế, vẹn vẹn chỉ là tiết lộ khí tức, thế mà liền có thể mang đến cường đại như thế hiệu quả. Khó trách Nguyên Linh Tú nói có thiên địa linh căn, cơ bản tương đương với trên tay bóp hé mở bảo mệnh phủ. Lý Dịch trong lòng lửa nóng bắt đầu. Nếu là hắn có thể dung luyện một nửa thiên địa linh căn, chỉ cần không phải vết thương chí mạng, hẳn là đều có thể khôi phục nhanh chóng. Kết hợp với tự thân cường đại lực phòng ngự, đệ nhị cảnh cơ bản có thể xông pha. Đúng lúc này, Huyền Thanh Nhi mở hai mắt ra, mà xung quanh trên đất cỏ xanh đã dài đến khoảng chừng cao 6 thước, gần như sắp muốn đem Lý Dịch bao phủ. Xuy, một tiếng vang dọn, Huyền Thanh Nhi trong cơ thể đầm vào thổ nhưỡng bên trong dây leo bị nàng thu về, quanh mình sinh chi khí tức cũng trong khoảnh khắc bị nàng thu nạp đến trong cơ thể. Tất cả cỏ xanh đình chỉ sinh trưởng. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Huyền Thanh Nhi hạ thấp người khẽ chào, đa tạ tôn thượng tương trợ, để cho ta có thể triệt để thoát khỏi thuế thân ảnh hưởng. Lý Dịch khẽ bước cằm, thiên địa linh căn ta đã tịnh hóa hoàn tất. Khi đang nói chuyện, Huyền Thanh Nhi vươn tay cánh tay, trong lòng bàn tay mở ra. Ngay sau đó, nồng đậm sinh chi khí tức tại trong lòng bàn tay của nàng phun trào, một đoạn lớn bằng ngón cái màu xanh biếc quang đoàn từ lòng bàn tay của nàng chậm rãi dâng lên, toát ra có dài hơn thước thời điểm. Huyền Thanh Nhi trở tay một chảo, đem quang đoàn giữ tại trong lòng bàn tay. Lúc này thiên địa linh căn cùng Lý Dịch theo mẹ cây thuế thân nơi đó mang tới đã ngày đêm khác biệt. Ánh mắt của hắn rơi vào linh căn bên trên. Đây chính là chân chính thiên địa linh căn. Huyền Thanh Nhi nhẹ nhàng nâng tay, đem thiên địa linh căn ném Lý Dịch. Còn xin tôn thượng nhận lấy. Về phần như thế nào dung luyện thiên địa linh căn nhập thể, ta có thể cáo chi tôn thượng hoàn mỹ nhất pháp môn. Lý Dịch đưa tay tiếp nhận, sau khi nghe ánh mắt lấp lóe, hắn cũng không phải là không tin Huyền Thanh Nhi. Thụy một can lộ mà thiện, không dậy nổi phân tranh. Bực này thiên địa sinh linh, tại phẩm tính bên trên là tuyệt đối tin được. Hắn chỉ là có chút ngoài ý muốn, Huyền Thanh Nhi làm thiên địa linh căn sản xuất người, nàng thế mà lại biết được dung luyện chi pháp. Làm phiền. Lý Dịch hướng Huyền Thanh Nhi chắp tay. Sau đó, Huyền Thanh Nhi liền đem như thế nào dung luyện pháp môn truyền thụ cho Lý Dịch. Trong đó tinh diệu, sát thực so bình thường dung luyện chi pháp cao hơn ra mấy cái cấp bậc. Huyền Thanh Nhi giảng giải xong, lặng lặng nhìn lâm vào trầm tư Lý Dịch. Không biết qua bao lâu, Lý Dịch lấy lại tinh thần. Hắn từ đáy lòng nói, đa tạ. Huyền Thanh Nhi dung luyện chi pháp, không chỉ có là càng thêm tinh diệu hiệu suất cao, với lại có thể hoàn mỹ giữ lại thiên địa linh căn toàn bộ hiệu quả, sẽ không tạo thành chút nào hao tổn. Đơn giản liền là hoàn mỹ dung luyện pháp. Lý Dịch đông nhiên nói, ngươi đã cáo chi ta pháp môn, thế nhưng là còn có chuyện gì khác cần dùng đến ta? Huyền Thanh Nhi mỉm cười, xác thực còn có việc cần xin nhờ tôn thượng hỗ trợ, nhưng mời tôn thượng yên tâm, xin nhờ sự tình lấy giao dịch để tính, sẽ không để cho tôn thượng có tổn hao. Lý Dịch thần sắc bình tĩnh nói, nói một chút ta. Huyền Thanh Nhi khẽ gật đầu, tôn thượng làm đạt đến thể cảnh đại võ sư, chắc hẳn cũng biết thật loại, huyền tinh, thở dài, linh vận cái này bốn cái cấp độ, trong đó thở dài thành hơi thở cấp độ cần thiết thở dài, có thể dùng thụy khí thay thế. Lý Dịch đôi mắt phóng ánh. Điểm ấy hắn tự nhiên có hiểu rõ đến. Tỷ như xương bình phủ rất nhiều đốt hơi thở đại võ sư sử dụng thở dài, chính là đến từ cái kia con yêu tháp bên trong còn nhỏ thủy thú. Nghe Huyền Thanh Nhi nói xong, Lý Dịch đã đại khái minh bạch ý tứ của nàng. Hắn bất động thanh sắc nói, ngươi có thể vì ta cung cấp thủy khí. Huyền Thanh Nhi mỉm cười gật đầu. Không chỉ có là thủy khí, vẫn là tinh thuần nhất bản nguyên thủy khí. Tương thủy chi thuộc, thủy thú chi khí cường thể tăng lực, thủy mộc chi khí thanh minh thể sát tinh thần, cả hai đều có thể làm võ sư thể phách linh nhuận thân đến tiên địa chỗ trông, mặc dù không kịp tưởng thủy chi thuộc bản thân hiệu quả, nhưng cũng chỗ tốt rất nhiều. Thủy khí trong ngắn hạn có lẽ không kịp thiên địa thở dài như vậy có thể trực tiếp trên diện rộng đề cao chiến lực, nhưng từ lâu dài đến xem, đối tương lai võ đạo tu luyện rất có ích lợi. Ta lợi dụng thủy mộc bản nguyên thủy khí làm thù lao, mời tôn thượng giúp ta. Chương 187, che chở chương 187, che chở Lý Dịch cũng không có lập tức đáp ứng nàng. Nghĩ nghĩ sau hỏi, thủy thú chi khí cùng thủy mộc chi khí, so sánh bình thường thiên địa thở dài có gì ưu thế? Nếu là cái này thủy mộc chi khí công hiệu so sánh thiên địa thở dài càng yếu, hơn hắn tự nhiên không cần thiết dùng để luyện liền đốt hơi thở. Từ đặt chân võ đạo đến nay, hắn sử dụng vô luận là bảo dịch, linh thủy, ngũ hành luyện tạm đan, hoặc là tấn thăng đại võ sư cần có linh tính chi vật, đều là cấp cao nhất. Đốt hơi thở chi cảnh nếu không có bất đắc dĩ, không có đạo lý không cần tốt nhất. Hắn cũng tự tin mình có thể thu tập được cần có thở dài. Huyền Thanh Nhi mỉm cười, nàng sao mà thông minh, lập tức minh bạch Lý Dịch trong lòng vì sao mà lo lắng. Tôn thượng yên tâm, tường thụy chi thuộc tụ khí thực khí, thụy mục chi khí chính là ta trải qua vô số tuế nguyện nuốt thở dài cô động mà thành, mặc dù không thể tăng cường chiến kỹ uy lực, nhưng có thể thanh minh thể sát tinh thần, để cao công pháp cùng thể phách độ phù hợp, tại tu vi có lợi thật lớn. Lâu dài đến xem, thu hoạch tăng thêm xa xa cao hơn bình thường thiên địa thở dài. Lý Dịch nghe vậy trong nháy mắt tâm động, mình có thể đem công pháp chiến kỹ tu luyện tới hóa cảnh tạo nghệ, công pháp chiến lược không thiếu, chiến kỹ bổ sung một chút uy thế tăng hiệu, với hắn mà nói chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Có thể đề cao công pháp độ phù hợp, tại tu vi tăng lên càng thêm hiệu suất cao. Đây là tế thủy trường lưu chỗ tốt, vừa xa nhất thời rất nhỏ chiến lược tăng lên. Hắn ngâm nghĩ hạ hỏi, cần ta thế nào giúp ngươi? Huyền Thanh Nhi ánh mắt sáng lên bắt đầu. Còn xin tôn thượng vì ta thu thập 100 loại linh thực vu thần lúc châu ngưng kết linh lộ, mỗi loại chỉ cần 1-2 liền có thể. Ngoài ra, hy vọng tôn thượng có thể tại trong lúc này che chở an toàn của ta. Lý Dịch nhíu mày. Linh thực thần lúc linh lộ, chính là linh thực dưới ánh mặt trời mới lên tiên địa linh khí nồng đậm thời điểm thu nạp ngưng tụ mà thành. Cái này có thể cũng không phải là tùy tiện cái gì linh thực đều có thể ngưng tụ. Chỉ có những cái kia phẩm giai cực cao chân quý linh thực mới có thể ngưng tụ ra, mỗi lần ước chừng 3 phần tả hữu. Cái này 1-2 liền cần 30 lần tả hữu mới có thể thu thập, có chút hao phí công phu. Với lại linh lộ bản thân giá trị cũng không thấp. Lý Dịch tinh tế châm trước một lát. Linh lộ thu thập, nói khó cũng không khó. Chỉ cần có đầy đủ tài vật hoặc là công lao, có thể trực tiếp đi chiến huân đường trao đổi, phí không được nhiều thiếu công phu. Nghĩ tới đây, Lý Dịch nói, linh lộ ta có thể giúp ngươi thu thập, nhưng che chở ngươi sự tình, lão phu chỉ là phí huyết đại võ sư cấp độ, liền lực như chưa đến. Mặc dù Huyền Thanh Nhi y theo hứa hẹn cho hắn một nửa thiên địa linh căn, nhưng vừa rồi nàng tại tịnh hóa ma khí về sau, đối với thiên địa linh căn tiến hành qua dung hợp, Lý Dịch tự nhiên có thể nhìn ra nàng từ đó thu được chỗ tốt không nhỏ. Tựa hồ bù đắp nàng tự thân một loại nào đó thiếu hụt, bởi vì Huyền Thanh Nhi cuối cùng thành thật thật đem một nửa thiên địa linh căn giao ra, lại cũng không ở phía trên làm trò gì, bởi vậy hắn không có để ở trong lòng. Mà thu được thiếu hụt bổ cường sau Huyền Thanh Nhi, bản thân giá trị tất nhiên tăng lên, khó đảm bảo không sẽ chọc cho đến chiến vương tông sư cấp cường giả ngấp nghé. Hắn bây giờ dựa vào cường hãn thể phách cường độ, có thể tại đệ nhị cảnh bên trong đi ngang, nhưng ở tiên tiên tông sư trước mặt, vẫn như cũ cùng giấy không hề khác gì nhau. Điểm ấy tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Huyền Thanh Nhi bội nói, tôn thượng không cần lo lắng, ta có biện pháp có thể tránh tông sư cấp cường giả dò xét, chỉ cần tôn thượng có thể làm cho ta nương thân ở trên người ngươi liền có thể. Lý Dịch giật mình, vô ý thức hỏi ngược lại, ngươi có thể cư trú tại trên người của ta? Huyền Thanh Nhi gật đầu nói, không sai. Nàng chỉ hướng Lý Dịch trên cánh tay thụy một huyền binh đại cung. Tôn thượng huyền binh sử dụng thụy một, nguyên bản chính là một bộ phận của thân thể ta, bởi vậy ta có thể dùng thân tan chi pháp phụ thân tại huyền binh phía trên, dạng này trừ phi là võ thánh đích thân tới, nếu không không có khả năng có người có thể phát hiện được ta tồn tại. Nói đến đây, Huyền Thanh Nhi yên nhiên cười yếu ớt, ta còn có thể dùng thiên địa linh căn linh ý tẩm bổ cung này, cổ vũ uy lực. Lý Dịch tâm động, nếu quả thật có thể tránh thoát tông sư dò xét, để Huyền Thanh Nhi kèm ở huyền binh bên trên cũng là không sao. Làm tương thụy chi thuộc, không cần lo lắng nàng sát hại mình. Hắn lúc này quả quyết nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Huyền Thanh Nhi biểu lộ vui mừng nói, ta tôn thượng tương trợ. Lý Dịch ngẩng đầu đánh giá thân cao quá trượng Huyền Thanh Nhi. Hiếu Kỳ nói, ngươi muốn thế nào phụ thân? Huyền Thanh Nhi khỏe miệng khẽ nhếch, thân thể nàng dâng lên hiện ra màu xanh lá vầng sáng. Sau đó thân thể cao lớn nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một gốc 3 tấc phiên bản bỏ túi bộ dáng. Tiếp lấy, nàng lăng không nhảy lên mẹ tới. Lý Dịch theo bản năng nghiêng cánh tay, mắt thấy phiên bản bỏ túi Huyền Thanh Nhi rơi vào cánh tay của mình bên trên. Hạ thân của nàng lan tràn ra tinh tế sợi rễ, leo lên đến thụy một huyền binh cung vị trí. Không thấy nàng có động tác gì, Lý Dịch lại cảm thấy cánh tay một trận xốp giòn ngứa. Thân kỳ một màn xuất hiện, thụy một huyền binh cung tại Lý Dịch cũng không điều khiển tình huống của nó dưới, chậm rãi từ cánh tay của hắn bên trong xông ra. Huyền Thanh Nhi hướng Lý Dịch phất phất tay, sau đó thân thể liền dung nhập vào đại cung bên trong. Thụy một huyền binh cung một lần nữa trở lại Lý Dịch trong cánh tay. Lý Dịch cảm giác dưới, có lẽ là bởi vì ở trong cơ thể hắn, lại huyền binh đại cung cũng nhận hắn làm chủ. Cho nên hắn có thể rõ ràng cảm giác được Huyền Thanh Nhi thân thể nho nhỏ có quắp tại không lưng bên trong. Từng kia từng sợi linh ý từ Huyền Thanh Nhi trong cơ thể phát ra, từ từ tẩm bổ đại cung. Lý Dịch có thể cảm giác được không lưng cường độ tại từ từ gia tăng. Tôn thượng yên tâm, cung này ngài có thể tùy ý điều khiển, ta ở trong đó cũng sẽ không ảnh hưởng cung uy lực. Với lại chỉ cần không lưng không hủy, ta cũng không lại nhận tổn thương. Lý Dịch gật đầu. Vậy ta an tâm. Sau đó hai người lại nói chuyện với nhau một lát sau, Huyền Thanh Nhi ngáp một cái, bắt đầu tiến vào trạng thái ngủ say, nàng chưa nói cùng, nhưng Lý Dịch suy đoán nàng muốn tiêu hóa dung hợp thiên địa linh căn thu hoạch. Lý Dịch trong lòng nổi lên ý mừng. Lần này thu hoạch tương đối khá. Nhất là cái này một nửa thiên địa linh căn, nếu là thành công dung luyện, có thể đem sinh mệnh lực của hắn đề cao đến một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng. Đến lúc đó nói là động cơ vĩnh cửu đều không đủ. Hắn suy nghĩ Huyền Thanh Nhi cho đến dung luyện chi pháp, đồng thời thi triển thân pháp về tới trị nhiều trại. Nguyên Linh Tú lúc này còn tại Nghi Đô phủ trấn thủ Nghiêm Điền thành. Lý Dịch đem mình trở lại Nguyên phủ tin tức báo cho Nguyên Linh Tú trưởng tử Triệu Lăng Xuyên. Từ hắn đem mình trở lại Nguyên phủ tin tức truyền lại cho Nguyên Linh Tú. Triệu Lăng Xuyên tuổi trên 50, chỉ so với Lý Dịch bản nhỏ tuổi. Tu vi là đệ nhất cảnh rèn thể viên mãn, đã luyện thành một đạo chân uy. Ở độ tuổi này cùng tu vi, tại võ sư bên trong kỳ thật đã coi như là không tệ. Về phần Nguyên Linh Tú trợ phu, bởi vì không thể đột phá đến đệ nhị cảnh, đã qua đời có hơn 10 năm. Triệu Lăng Xuyên tại Lý Dịch trước mặt cầm ban mối lễ. Phương Ngữ Giao nghe nói Lý Dịch quy phủ, dẫn Phương Hận Chấn đi vào Lý Dịch sân. Sư tôn. Phương Ngữ Giao cung kính hành lễ. Tiểu gia hỏa ngược lại không nhiều thiếu kính sợ, thân mật tiến vào Lý Dịch trong ngực, dùng đầu cọ cái cằm của hắn. Gia gia, Hận Chấn có nghĩ ngươi lúc. Lý Dịch cười ha ha, vuốt vuốt tiểu gia hỏa lông xù đầu. Cháu ngoan tôn, gia gia cũng nhớ ngươi, nhìn ta mang cho ngươi cái gì. Chương 188, bắt đầu dung luyện thiên địa linh căn. Chương 188, bắt đầu dung luyện thiên địa linh căn. Nói xong hắn lấy ra một chút ven đường mua được đồ chơi vật mà. Tiểu gia hỏa tính tình mặc dù trầm ổn, nhưng dù sao chỉ có 4 tuổi. Nhìn thấy những này đồ chơi sau nhãn tình sáng lên, lập tức rỗi ra tiểu bàn tay ôm vào trong ngực. Tạ ơn gia gia. Phương Hận Chấn sướng đến phát rồi. Hắn đi theo mẫu thân đi vào Vĩnh Châu sau. Phương Ngữ Giao trong mỗi ngày ngoại trừ thực hiện nguyên phụ việc cần làm bên ngoài chính là tu luyện, cùng hắn chơi đùa số lần không nhiều. Hắn rất hiểu chuyện, thủy chung im lặng, nhu thuận nghe lời, cũng không cho mẫu thân thêm phiền phức. Thẳng đến sư công đến về sau, hắn mới tính có bạn chơi. Sư công sẽ cùng hắn chơi đùa, nói cho hắn cố sự. Những cái kia cố sự nhưng có ý tứ. Nhất là bảy cái anh em hổ lô cùng bọn hắn ra ra cố sự. Tiểu gia hỏa sau khi nghe xong trong lòng liền nghĩ lấy. Về sau nếu là sư công bị người xấu yêu quái bắt, hắn khẳng định cũng sẽ liều lĩnh đi cứu. Phương Ngữ Giao nhìn xem một màn này, cái mũi có chút mỏi nhừ. Hai năm này nàng và hải tử đều trôi qua thực sự khổ chút. Bây giờ sư tôn đến, hắn cuối cùng có mấy phần tiểu hải tử mà bắt. Sư tôn thật có thể giải quyết Hận Chấn căn cốt vấn đề sao? Phương Ngữ Giao trong lòng mặc niệm. Từ khi bái sư về sau, nàng vô số lần thuyết phục mình phải tin tưởng sư tôn. Nhưng mỗi lần nghĩ đến Hận Chấn có bỏ mình khả năng, trái tim của nàng liền trận trận quặn đau. Mất đi hải tử, kết quả nàng vô luận như thế nào cũng không tiếp thu được. Nàng không cách nào tưởng tượng mình nên như thế nào đối mặt. Nếu như Hận đánh chết, nàng cũng không muốn sống. Lý Dịch cảm giác được Phương Ngữ Giao dị thường. Ánh mắt của hắn lấp lóe, nhưng lại chưa nói thêm cái gì. Mặc dù hắn tự tin có thể giải quyết Phương Hận Chấn vấn đề, nhưng chưa giải quyết triệt để trước đó, nói quá nhiều ngược lại lộ ra phù phiếm. Ngữ Giao, vi sư lần này cũng có cái gì cho ngươi. Hắn mỉm cười, đem thanh hủy chi giác luyện chế tế kiếm, cùng cự Lý Lân Phiến cùng xà yêu chi ra liên hợp luyện chế hộ giáp đem ra. Kiếm này là dùng có được đoạ long huyết mạch thanh hủy đại yêu chi giác luyện chế, vi sư dựa vào công pháp của ngươi, chuyên môn luyện thành tế kiếm, ngươi thử một chút. Còn có cái này đỏ lân huyền giáp quán chú khí huyết phía dưới, có thể ngăn cản sơ cảnh đại võ sư sát chiêu, cùng cảnh rèn thể võ sư, khó có thủ đoạn phá hắn phòng ngự. Phương Ngữ Giao lấy lại tinh thần, lập tức giật mình. Đoạ long là yêu, là vậy trùng trưởng. Có đoạ long huyết mạch đại yêu chi giác, nó chân quý trình độ, tuyệt đối là ngay cả đại võ sư đều muốn thèm nhỏ nước dãi. Không nghĩ tới sư tôn thế mà lại để dùng cho mình luyện chế binh khí. Còn có cái này hộ giáp, mà ngay cả sơ cảnh đại võ sư sát chiêu đều có thể cản. Nàng cũng không phải là tiểu môn tiểu hộ xuất thân, tự nhiên có thể biết hai món đồ này giá trị, nhất là cái này tế kiếm. Nàng chỉ liếc mắt liền nhìn ra nó mạnh mẽ chỗ. Không chỉ có dùng tài liệu cực kỳ chân quý hiếm thấy, với lại tuyệt đối xuất từ danh gia chi thủ. Sợ là đại võ sư cấp độ cũng ít có người có thể có được bực này linh minh. Phương Ngữ Giao thụ sủng nhược kinh nói, sư tôn, cái này quá quý giá. Đệ tử có tài đức gì? Lý Dịch thần sắc lạnh nhạt. Vào lão phu môn hạ, liền không thể đọa lão phu thành danh. Sát phạt thực lực từ không thể yếu. Về phần cái này hộ giáp, lão phu cũng không muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Phương Hận Chấn nghe vậy nâng lên đầu, đen bóng trong mắt to lộ ra không hiểu quan mang. Gia gia, ngài không có bổng phí tóc ca. Lý Dịch mặt giãn ra cười cười, đưa tay méo méo hắn béo ị khuôn mặt nhỏ nhắn. Đúng đúng đúng, gia gia không có bổng phí tóc. Bị tiểu gia hỏa quấy rầy một cái, Phương Ngữ Giao thần sắc cũng buông lòng xuống. Tính tình của nàng tương đối bướng bỉnh, nghĩ đến vô công bất thụ động, không nguyện ý chống dốc tiếp nhận ban thưởng. Mắt thấy Lý Dịch đối Phương Hận Chấn lo lắng sủng ái, trong nội tâm nàng có chút hổ thẹn. Sư tôn đối bọn hắn mẹ con dụng tâm như vậy, mình lại ngược lại vẻ gượng ép. Lúc này tiếp nhận, tạ ơn sư tôn. Phương Ngữ Giao đi tạ lễ sau, nắm chặt tế kiếm chuôi kiếm, đem thân kiếm rút ra, tùy ý huy vũ sau đó, nàng hai mắt lập tức sáng lên bắt đầu. Hảo kiếm, kiếm này cùng nàng chiến kỹ cùng chiến pháp đều cực kỳ phù hợp. Chỉ là lần đầu tiếp xúc, tựa như cánh tay làm chỉ, thuần thục phảng phất sử dụng mấy chục năm đồng dạng. Không cần nghĩ cũng biết đây là sư tôn đặc biệt vì nàng chế tạo riêng. Phương Ngữ Giao hốc mắt ửng đỏ, bị diệt tộc về sau. Vẫn là lần đầu cảm nhận được như thế rõ ràng đến từ trưởng bối che chở. Lý Dịch gãi tiểu gia hỏa nách, đùa hắn ha 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 cười không ngừng. Thuận miệng hỏi, tu luyện ra mấy đạo chân ý. Phương Ngữ Giao nghe vậy vội vàng thu liễm cảm xúc, cung kính nói, hồi sư tôn, tu luyện ra bốn đạo, đạo thứ năm chân ý cũng có manh mối. Lý Dịch gật đầu, không sai, nhưng có không hiểu chỗ. Phương Ngữ Giao tinh tế nghĩ nghĩ, sau đó đem không hiểu chỗ từng cái nói ra. Lý Dịch thì kiên nhẫn kỹ càng cho nàng giải đáp. Trở về hảo hảo lĩnh hội a. Hắn nói chuyện ở giữa lại lấy ra một bộ đỏ lân huyền giáp cho Phương Hận Chấn mặc vào. Bộ này hộ giáp thể tích bên trên rõ ràng so cho Phương Ngữ Giao nhỏ hơn rất nhiều. Bất quá linh giáp sẽ theo hình thể tăng trưởng mà tự mình biến lớn, cũng là không cần lo lắng không vừa vặn. Cho Phương Hận Chấn mặc vào trước đó, hắn đã quán chú có đầy đủ khí huyết, kích phát linh giáp linh tính. Mấy trăm cân hộ giáp bởi vậy trở nên nhẹ như lông vũ. Hắn khí huyết tại linh giáp bên trong tiếp tục nửa năm không thành vấn đề. Những này khí huyết đối với bình thường đại võ sư tới nói tiêu hao khá lớn. Nhưng hắn khí huyết tổng lượng vượt xa bình thường đại võ sư, chút tiêu hao này không tính là gì. Phương Ngữ Giao giật mình. Chân quý như thế hộ giáp, sư tôn còn chuyên môn cho Hận Chấn chuẩn bị một bộ. Cái này hao phí cũng quá lớn. Chớ nói sư tôn chỉ là sơ cảnh đại võ sư, cái này nếu là đặt ở đốt hơi thở đỉnh phong đại võ sư trên thân, cũng là phi thường khổng lồ tư nguyên. Lý Dịch tùy ý nói, chớ có để ở trong lòng, về sau có bo lớn cần ngươi làm việc thời điểm. Hắn nếu như đã quyết định phát triển thế lực, đến lúc đó sẽ không thiếu đồ đệ việc cần làm. Phương Ngữ Giao thở sâu, đồ nhi nhất định dốc hết toàn lực hoàn thành sư tôn phân phó. Sau đó Lý Dịch lại cùng tiểu gia hỏa chơi đùa một lát. Phương Ngữ Giao tính toán thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm về sau, đem nhi tử ôm lấy cáo lui. Sau khi hai người đi, Lý Dịch đi vào trên giường ngồi xếp bằng, đem thiên địa linh căn lấy ra. Nồng đậm sinh mệnh khí tức lập tức tràn đầy cả phòng. Hắn đem thiên địa linh căn nhét vào miệng bên trong ngậm lấy một đầu. Sau đó đã vận hành lên Huyền Thanh Nhi cho đến dung luyện chi pháp. Một cỗ khí huyết phun ra ngoài, đem thiên địa linh căn bao khỏa, sau đó chậm rãi bắt đầu luyện hóa. Khí huyết khuấy động lăn lộn phía dưới, thiên địa linh căn thể tích nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đầu dài ba tấc, long lánh cô ánh sáng màu xanh đậm dây nhỏ. Lý Dịch lồng ngực giật giật, vi vi khẽ hấp. Luyện hóa sau thiên địa linh căn liền bị hắn nuốt vào trong bụng. Lập tức một cỗ cảm giác mát rượi đầy tràn toàn thân. Tôn thượng, ta giúp ngươi một tay. Lý Dịch vang lên bên tai Huyền Thanh Nhi thanh âm. Sau đó, trên cánh tay của hắn chui ra từng đầu màu xanh lá cây cối cành cây, đem hắn tầng tầng bao trùm. Ngắn ngủi trong chốc lát, Lý Dịch liền thành một cái thụ nhân. Huyền Thanh Nhi cành cây tinh tế nhúc nhích, đem thiên địa linh căn tán giật đến gian phòng các nơi sinh mệnh khí tức đều thu nạp tới. Chương 189, xảy ra chuyện chương 189, xảy ra chuyện có Huyền Thanh Nhi trợ giúp. Hắn dung luyện quá trình liền sẽ không bị bất luận kẻ nào phát giác, với lại có thể cực lớn giảm thiểu sinh mệnh năng lượng lãng phí. Thiên địa linh căn chậm rãi xuyên qua huyết nhục của hắn, tại dung luyện chi pháp điều khiển dưới, chậm rãi đi tới cổ sống của hắn vị trí, từ từ bám vào cổ sống phía trên, dần dần cùng cổ sống tương dung. Nô. Lý Dịch kêu lên một tiếng đau đớn. Tuy là đến từ thụy một thiên địa linh căn, tại thân thể cũng không quá nhiều nguy hại, nhưng loại này dị vật tiến vào thân thể quá trình vẫn là mang đến cho hắn không nhỏ thống khổ. Bất quá so sánh qua lại nghiền ép thân thể cực hạn sở trường kỳ tiếp nhận thống khổ, hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhõm tiếp nhận. Thời gian chậm rãi trôi qua, thiên địa linh căn rốt cục cùng cổ sống hòa làm một thể. Lý Dịch cổ sống biến thành màu xanh biếc, sau đó rất nhanh bị thể phách của hắn đồng hóa, màu xanh biếc chậm rãi rút đi, dần dần biến thành nguyên bản trong suốt ngọc chất nhan sắc. Nhưng màu xanh biếc cũng không hoàn toàn biến mất, mà là tại cổ sống của hắn bên trên lưu lại nhàn nhạt huyền ảo đường vân. Lúc này, nương theo lấy Lý Dịch hô hấp, quanh mình trong không khí thiên địa linh khí như là vỡ đê đập nước rót vào trong cơ thể của hắn, đi qua cổ sống, tại thiên địa linh căn tác dụng dưới, chuyển biến làm nồng đậm sinh mệnh năng lượng, lại từ cổ sống phun ra ngoài, phản phất đại thụ cắm rễ nhô ra vô số đầu vô hình xúc tu, lan tràn đến thân thể của hắn các nơi, tiến vào hắn gân cốt máu thịt bên trong. Hùng hồn sinh mệnh năng lượng thông qua những này lít nha lít nhít xúc tu, chuyển vận đến các vị trí cơ thể, để hắn linh lưỡng mang thai dục linh tính càng phát hùng hồn bành trướng. Đơn thuần linh tính cường độ, thậm chí so đốt hơi thở đại võ sư đều muốn càng mạnh. Từng kia từng sợi dơ bẩn chi khí tại sinh mệnh năng lượng tịnh hóa phía dưới, bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Lý Dịch nội thị bản thân, phát hiện sự biến hóa này về sau cảm thấy có chút kinh ngạc. Tại gen thể cảnh thời điểm, hắn đã luyện thành hoàn mỹ kim ngân ngọc cốt chi thân. Theo lý tới nói hẳn là hoàn mỹ thể phách mới đúng, không nghĩ tới ý nguyên có dơ bẩn chi khí. Nhưng là nghĩ lại cũng là minh bạch. Thân ở lần này thiên địa, theo lúc tu luyện thổ nạp thiên địa linh khí, cùng đan dược thức ăn thu hút, tránh không được tiếp thu được trần thế cho khí. Dần dà, thân thể hoặc nhiều hoặc thiếu cũng có chút châm tích. Mà bây giờ, thể phách của hắn lần nữa nhận lấy tình hóa, trở nên trong suốt vô cùng. Ta căn cốt phẩm cấp. Tấn thăng đến, ngọc phẩm. Lý Dịch cảm giác được tự thân căn cốt biến động, lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ biểu lộ. Nhưng rất nhanh liền minh bạch nguyên nhân. Nhân tộc trong cơ thể căn cốt cũng là sâu tiếp thiên địa, tiếp dẫn linh khí nhập thể cầu đối. Mà thiên địa linh căn thì là thụy một sâu tiếp thiên địa cầu đối. Hắn dung luyện thụy một thiên địa linh căn về sau, mặc dù tại công hiệu bên trên không sánh bằng thụy một tự thân nguyên sơ cường độ, nhưng so sánh hắn nguyên bản, bạc phẩm, căn cốt lại mạnh hơn quá nhiều. Vậy mà trực tiếp để hắn nhảy qua kim phẩm, tấn thăng đến ngọc phẩm. Như thế cái ngoại ý muốn niềm vui. Ngoài ra, nhục thân cường độ cũng không nhỏ tăng cường, ước chừng đề cao một thành cường độ. Trong đó tăng lên lớn nhất là nhục thể của hắn hoạt tính, tựa như ánh bình minh vừa ló dạng, mang theo mênh mông vô cùng sinh cơ. Nếu như nói dung luyện thiên địa linh căn trước đó, hắn là một cái sườn núi nhỏ bên trên rừng cây nhỏ. Hắn lúc này liền là cả tòa sơn mạch hoang nguyên rừng cây. Sinh mệnh lực trọn vẹn đề cao gấp 10 lần, có thể xưng kinh khủng. Lý Dịch nhảy xuống giường, đứng trên mặt đất. Tại hai chân của hắn tiếp xúc đại địa nháy mắt, Thân thể của hắn cơ hồ như là bản năng bắt đầu điên cuồng từ khắp mặt đất hấp thu linh khí, tốc độ so sánh vừa rồi bạo tăng gấp 5 lần. Không hổ là đến từ Thụy Mộc Thiên Địa linh căn, vậy mà có thể từ khắp mặt đất hấp thu nhiều như vậy linh khí. Lý Dịch ánh mắt rạng rỡ, mừng rỡ như điên. Ý vị này hắn chỉ cần đặt chân đại địa, phối hợp cùng giai gần như vô địch thể phách cường độ, tăng thêm kinh khủng sinh mệnh lực mang đến tốc độ khôi phục. Đừng nói bốn cái đốt hơi thở đại võ sư bây công, chính là lại lật gấp hai, hắn cũng có thể ngạnh sinh sinh kháng trụ. Lý Dịch thậm chí có loại cảm giác, cho dù là đối mặt sơ cảnh tông sư, mình cũng có thể ngạnh kháng một lần sát chiêu bất tử. Nhưng mà dung luyện thiên địa linh căn mang đến biến hóa còn không chỉ chừng này. Kiếp hỏa, trong lòng của hắn mặc niệm. Sau một khắc, thiên hỏa kiếp ý chỗ diễn hóa liệt hỏa tại trên thân thể của hắn cháy hừng hực bắt đầu. Hắn đưa tay lăng không một nắm, tất cả thiên hỏa bị thu nạp vào nhập thể nội, ngược lại trong cơ thể hắn bốc cháy lên đến. Thần thông luyện thể như thế thông thuận. Lý Dịch ánh mắt mừng rỡ. Đại võ sư tấn thăng tiên tiên sau có hai cái đường hướng tu luyện. Một là lợi dụng thần thông rèn luyện thể phách, đi cực võ luyện thể con đường. Cái này tông sư nhục thân cực kỳ cường hãn, hình thể phi thường to lớn, tỉ như trung gia vị lao tổ kia trung vệ, thái độ bình thường phía dưới thân cao liền có một trượng. Nếu như tiến vào trạng thái chiến đấu, sợ là có thể có hai trượng thân cao. Thứ hai là chân ý hóa thần thông, thất thần thông hóa hình con đường. Hắn tại hoang cổ cực ý thể đệ nhị cảnh công pháp hóa cảnh về sau một mực con đếm thử lợi dụng thần thông hình thức ban đầu luyện thể. Nhưng cái này dù sao cũng là tông sư chi cảnh cường giả mới có thể đếm thử phương pháp tu luyện, mặc dù có mệnh cách gia trì, tiến cảnh cũng tương đương chậm chạp. Bây giờ dung luyện thiên địa linh căn về sau, linh nhuộm thân linh tính tăng lên trên diện rộng. Tựa hồ có một tia như là tường thủy chi thuộc như vậy, bị thiên địa chỗ chung tình huống. Cái này hắn nhìn trời hỏa kiếp ý điều khiển càng phát tinh thâm. Tiếp theo để thần thông luyện thể trở nên cực kỳ thông thuận. Lý Dịch đánh giá một chút, bảo trì hiện tại rèn luyện tốc độ, lại có mệnh cách gia trì dưới, nhiều nhất 2 tháng liền có thể triệt để hoàn thành thần thông luyện thể. Cho dù chỉ là thần thông hình thức ban đầu rèn luyện thể phách, đặt ở đệ nhị cảnh cũng là vô cùng kinh khủng tồn tại. Đến lúc đó, Lý Dịch thậm chí cảm thấy được bản thân có thể ngạnh kháng sơ cảnh tông sư công kích. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn vô cùng lửa nóng, không kịp chờ đợi tu luyện bắt đầu. Đại Càng núi, Thê Thanh bộ tộc. Một tòa xa hoa bên ngoài gian phòng, một tên dáng người thấp bé, tóc tạp nhạp lao đầu nơm nớp lo sợ quỷ, chính là trước đó vây công qua Lý Dịch bốn tên đốt hơi thở đại võ sư thứ nhất. Trong phòng truyền ra nữ tử réo rắt thảm thiết âm thanh. Du vệ phong quỷ sau 2 canh giờ, đại môn đống nhiên mở ra. Một tên không đến một sợi nữ tử kêu thảm một tiếng bay ngược ra đến, trùng điệp quẳng xuống đất. Ngay sau đó lại có 7 tên nữ tử thi thể liên tiếp bay ra. Cái thứ nhất đi ra nữ tử cũng không chết đi. Nàng tức giận hơi thở hỗn loạn, vết thương đầy người. Du vệ phong cúi đầu, nhưng trong lòng thì đại run sợ. Hắn mặc dù không có trông thấy nữ tử này dung mạo, nhưng trên người nữ tử tán phát khí tức biểu lộ thân phận của nàng. Đúng là đã bị Diệt Hồ Giao bộ tộc đại tế đi. Hắn coi là nàng này đã chết tử, không nghĩ tới lại biến thành lô đỉnh. Khó trách Hồ Giao bộ tộc có 1 triệu người có thể làm tam đẳng dân nhập vào Tê Thanh bộ tộc. Nghĩ đến chính là nàng này lấy tự thân đổi lấy. Nàng này lập tức bị thải bổ quá mức, võ đạo căn cơ tổn hao nhiều, tu vi rút lui một mảng lớn. Nếu là tiếp tục kéo dài, sợ là sống không quá 10 năm. Nữ tử biểu lộ thật thà đứng người lên, nàng mặc quần áo tử tế, đem 7 tên nữ tử thi thể từng cái gánh tại trên thân, mất hồn mất vía rời đi. Chuyện gì? Một tên tóc thai bù xù, thân cao qua trượng, khí thế cuồng ngạo khôi ngô thanh niên thân thể trần truồng đi ra. Du vệ phong trái tim không thể ức chế mãnh liệt nhảy lên mấy lần. Tứ công tử Mạnh Quân Nghi làm người ôn hòa biết lễ, chỉ ít mặt ngoài là như thế. Lục công tử Lý Chấn thì cao ngạo lạnh lùng, làm việc mặc dù tàn nhẫn, nhưng đối với Minh Vương giáo nội bộ cấp dưới coi như thượng phạt phân minh. Mà Ngũ công tử Lương Hề Túy là người bạo ngược, thị sát thành tính. Vô luận là đối bên trong vẫn là đối ngoại, đều cùng hung cực ngược. Minh Vương giáo nội bộ cấp dưới có chút không thuận tâm ý của hắn, liền xuất thủ hành hạ đến chết. Trong mắt hắn, bình thường giáo chúng cùng võ sư thậm chí đại võ sư, đều cùng heo chó không có gì khác nhau. Với lại hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ỷ lớn hiếp nhỏ cố kỵ. Nhị cảnh cũng tốt, nhất cảnh cũng được, hắn đều sẽ tự mình xuất thủ. Như vậy tác phong làm việc, cho dù là giáo chủ cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên hắn mỗi lần gặp mặt Ngũ công tử lúc đều nơm nớp lo sợ, sợ có chỗ nào nói sai làm sai địa phương. Du vệ phong thận trọng nói, "Bẩm công tử, Huyền Thanh Mâu thụ bị người đánh chết, trong cơ thể nó đầu kia thiên địa linh căn vậy mà cũng không cùng nó nhục thân hoàn toàn tương dung, cũng bị người này cướp đi." Thanh niên hung lệ ánh mắt rơi vào Du vệ phong trên thân, ngữ khí băng lãnh không mang theo mảy may tình cảm nói, "Là người phương nào?" Khi đang nói chuyện, hắn tông sư khí thế chậm rãi lan tràn ra. Du vệ phong lập tức toàn thân lông tơ đứng đấy, cảm giác mình phảng phất thân ở một đầu viễn cổ hung thú răng nhọn phía dưới, tùy thời đều có thể sẽ bị cắn một cái vỡ nát. Hắn cố gắng đè xuống trong lòng sợ hãi, tận lực để thanh âm bảo trì trấn định. "Về công tử, thi hạ cùng 3 người khác chưa hề khắp nơi Vĩnh Châu gặp qua người này, hắn ứng cho là kẻ ngoại lai." Sau đó, hắn đem Lý Dịch cùng Huyền Thanh Mẫu thụ quá trình chiến đấu giảng giải cặn kẽ một lần. Nghe được người này thân hãm cây giới lông tóc không thương, lại lấy quỷ dị tiễn thuật trọng thương Mẫu thụ lúc, Lương Hề Túy nguyên bản giếng cổ không gợn sóng ánh mắt rốt cục chớp động bắt đầu. Được nghe lại người này lấy phí huyết cấp độ tu vi, ngay kháng 4 tên đốt hơi thở đại võ sư vây công về sau, trong mắt của hắn lộ ra cực kỳ cảm thấy hứng thú thân sắc. Chẳng lẽ là đến Vĩnh Châu lịch luyện thiên tài? Lương Hề Túy khẽ miệng chậm rãi câu lên nụ cười tàn nhẫn. Hắn thích nhất hành hạ đến chết chính là thiên tài. Mỗi lần nhìn thấy những ngày này chi tiêu tử tại không cam lòng cùng trong tuyệt vọng chết đi, hắn liền cảm thấy vô cùng vui vẻ. Chỉ là, người này vậy mà lấy đi bị ô nhiễm thiên địa linh căn, chẳng lẽ biết được như thế nào tịnh hóa ma khí? Lương Hề Túy ánh mắt hơi trầm xuống. Huyền Thanh Mẫu Thụ một mực ở vào hắn giám thị phía dưới, hắn cố ý lưu lại Mẫu Thụ một cái mạng. Nguyên nhân là hắn đã biết được Mẫu Thụ chỉ là Thụy Mộc thuế thân được linh trí mà thôi. Chân chính Thụy Mộc chi linh đã mang theo mặt khác một nửa thiên địa linh căn tiềm ẩn bắt đầu. Làm thiên địa chỗ trung tường thủy chi thuộc, Thụy Mộc chi linh tại tiềm ẩn chi thuật bên trên thủ đoạn cực kỳ huyền diệu, ngay cả hắn người tông sư này đều không có thể phát giác được động tác. Một nửa thiên địa linh căn muốn đạt tới sư tôn lại cháy lên lò luyện nhu cầu, cần tịnh hóa sau mới được. Nhưng sư tôn là ma đạo cự phách, cho dù là thiên địa linh căn bị ma khí ô nhiễm, cũng có thể dùng để lại cháy lên lò luyện. Chỉ là hiệu quả bên trên không có tịnh hóa sau tinh khiết thiên địa linh căn như vậy mạnh, cần ngay ngắn thiên địa linh căn mới có thể dùng. Hắn để Du Vệ Phong duy trì giám thị Mẫu Thụ, là muốn cho Mẫu Thụ dựa vào cùng Thụy Mộc chi linh cảm ứng cùng liên hệ, tìm tới thôn tính phệ rơi Thụy Mộc chi linh về sau, lại đem hắn diệt sắt cầm tới hoàn chỉnh thiên địa linh căn. Vĩnh Châu cái khác tông sư cùng Chiến Vương bỏ mặc Mẫu Thụ thuế thân nghĩ tàn phá bờ bãi, cũng là cùng hắn đồng dạng tâm tư. Kết quả tất cả mọi người bán tính đều thất bại. Tông sư không ra mặt tình huống dưới, nửa bước tông sư Mẫu Thụ thuế thân, vậy mà để một cái từ bên ngoài đến phí huyết đại võ sư giết đi. Quả nhiên là để hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Lương Hề Tùy ánh mắt lấp lóe, tinh quang sáng láng. Người này có thể có cường đại như vậy chiến lực, tất nhiên xuất thân bất phàm. Nghĩ đến là đến từ đại tông môn, hoặc là cổ lao thế gia. Những thế lực này nội tình thâm hậu, bồi dưỡng ra được truyền thừa người biết chút huyền bí thủ đoạn cũng không hiếm lạ. Nói không chừng thật là có tịnh hóa thiên địa linh căn năng lực. Không nghĩ tới mình ngược lại là ngư ông đắc lợi. Lương Hề Tùy biểu lộ không ức chế được kích động bắt đầu. Nếu như thuận lợi, sư tôn năm nay liền có thể lại cháy lên lò luyện. Nếu là sư tôn thành công tấn thăng võ thánh chi cảnh, liền có thể cầm xuống đại càn một nửa giang sơn, đại nghiệp có thể thành. Phát động tất cả mọi người, đem hắn tìm ra. Lương Hề Tùy bẻ bẻ cổ, mặt lộ vẻ dữ tợn. Bản công tử cũng nên hoạt động một chút. Cùng Du Vệ Phong đồng thời hành động ba người khác, cũng là Chiến Vương cùng tông sư thủ hạ. Mẫu Thụ thuế thân bị diệt, thiên địa linh căn bị cướp tin tức tự nhiên không gạt được những lao hồ ly này. Hắn quyết định tự thân xuất mã, chính là muốn nói cho cái khác tông sư, cái này tiệt thiên linh căn hắn tình thế bắt buộc. Cướp qua tự nhiên là đoạt. Nếu là đoạt không qua, cùng lắm thì đem tứ sư huynh cùng lục sư đệ đều gọi tới. Tam đại tiên tiên tề tụ, Vĩnh Châu không có bất kỳ cái gì thế lực là bọn hắn đối thủ. 10 ngày sau, trị nhiều trại. Lý Dịch mở hai mắt ra, sau đó rời phòng đi vào trong sân. Nguyên Linh Tú trưởng tử Triệu Lăng Xuyên biểu lộ lo lắng đứng tại ngoài cửa viện. Nhìn thấy Lý Dịch về sau, hắn vội vàng hành lễ. Lý tiền bối, ta cho ra mẫu đưa tin, một mực không có thu được hồi phục. Lý Dịch ánh mắt ngưng lại. Đều 10 ngày còn chưa thu được hồi phục. Trị nhiều trại chỗ Vĩnh Châu mẫu hoa phủ, khoảng cách Nghiêm Điển thành Châu Nghi Đô phủ không đến vài dặm. Đưa tin nhiều lắm là 4-5 ngày liền có thể một cái vừa đi vừa về. Cho dù là Nguyên Linh Tú có việc ngắn ngủi trì hoãn, thế nhưng không đến mức vượt qua gấp 2 thời gian còn chưa hồi phục. Chẳng lẽ là gặp cái gì bất chắc? Hắn trầm ngâm một lát sau nói, chớ hoảng sợ, đợi ta đi một chuyến Nghiêm Điển thành. Triệu Lăng Xuyên lau mồ hôi lạnh trên trán, thần sắc lo lắng. Đa tạ tiền bối. Bất quá lần này đi phải cẩn thận nhiều hơn, ra mẫu lần này hẳn là gặp phiền toái không nhỏ. Lý Dịch cau mày nói, ngươi vì sao như thế chắc chắn? Triệu Lăng Xuyên biểu lộ đắng chát. Bàng Phong 3 ngày trước đã bắt đầu từng bước bức bách Nguyên gia thế lực, chèn ép ta Nguyên gia các hạng nghề nghiệp. Hôm qua càng là sai người tới cửa, để Minh Nha Đầu cùng Hy Nha Đầu cho hắn cái kia huyền tôn làm tiếp. Như vậy vô lễ đến cực điểm yêu cầu, dị vãng hắn là quyết định không dám nhắc tới đi ra. Văn Bối suy đoán hắn đã từ trong hội cao tầng nơi đó đạt được tin tức gì. Lý Dịch biểu lộ ngưng trọng bắt đầu. Hắn mặc dù cùng Nguyên Linh Tú chung đụng thời gian cũng không tính nhiều, nhưng cũng có thể phân biệt ra cách làm người của nàng phẩm tính. Nguyên Linh Tú như vậy ngay thẳng hiệp nghĩa tính cách, lại có thể căn cứ vào đại cục suy tính, dễ dàng tha thứ trị nhiều trại an bang quân đối bách tính quấy nhiễu. Bởi vậy đó có thể thấy được, nàng cũng không phải là bướng bỉnh ngoan cố người. Dạng này tác phong làm việc, gặp rắc rối phạm sai lầm cùng thân hãm hiểm cảnh khả năng cực kỳ bé nhỏ. Lý Dịch ánh mắt dần dần lạnh. Hắn tại Nghiêm Điển thành lúc chiến tích rõ như ban ngày, hộ pháp Tang Ngạn cùng mấy tên khác trưởng lão cũng không có khả năng nhìn không ra hắn cùng Nguyên Linh Tú hữu hảo quan hệ. Ở dưới tình huống này, Nguyên Linh Tú có thể gặp được phiền phức, trong đó sợ là có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Chẳng lẽ là bị người khác hãm hại hoặc nhầm vào? Chương 191, thanh lý
có thể không nhìn mình cùng Nguyên Linh Tú quan hệ trong đó, chắc là vị kia người sáng lập hội đích thân tới. An Bang hội người sáng lập hội là nửa bước tông sư tu vi. Từ bọn hắn đối Huyền Thanh Mẫu Thụ kiên kỵ phản ứng đến xem, vị này người sáng lập hội thực lực tổng hợp hẳn là muốn so Mẫu Thụ thuế thân yếu hơn một bậc. Như thế xem ra, cũng không có cái gì tốt sợ. Lý Dịch thần sắc dần dần nhẹ nhàng, lập tức thần giác giải mà ra, bao phủ toàn bộ trị nhiều trại. Ánh mắt của hắn lập tức nghiêm túc. Trong thành trì, khắp nơi có thể thấy được An Bang hội người, không hề cố kỵ ức hiếp dân chúng. So với hắn vừa tới trị nhiều trại lúc thấy tình hình càng thêm quá phận. Lý Dịch ánh mắt băng hàn, thanh âm hắn lạnh lùng nói, ta đi giải quyết rơi bằng phòng, ngươi đến tiếp sau đón lấy thành trì quản lý. Triệu Lăng Xuyên giật mình, bận điều quên, Lý tiền bối, cái kia bảng phong là phí huyết viên mãn đại võ sư, không thể địch lại, vẫn là trước xác minh ra mâu an nguy tình huống, lại tìm kiếm trong hội các trưởng lão khác tương trợ cho thỏa đáng. Vị này Lý tiền bối chỉ là sơ cảnh đại võ sư tu vi, mà cái kia bảng phong đã linh tủy luyện máu, hòa ra mẫu là ngang nhau cấp độ tu vi. Ra mẫu không tại, hắn chính là trị nhiều trong trại người mạnh nhất. Sơ cảnh đại võ sư đối mặt phí huyết viên mãn, đoán chừng ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Lý Dịch trong mắt hiện vẻ của cận. Ngay cả cơ bản nhất tin tức đều truyền lại không ra, đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Nếu là An Bang hội bên trong các trưởng lão khác đồng ý giúp đỡ, cũng sẽ không xuất hiện bây giờ tình huống. Không cần lo lắng. Lý Dịch nói xong thân hình nhảy vào không trung rời đi nguyên phủ. Một lát sau, hắn rơi vào một chỗ chân cửa hàng bên cạnh. Nhà này chân cửa hàng đúng là mình mới tới trị nhiều trại lúc, ăn xong bữa đầu heo thịt nhà kia. Nguyên bản một mạc nhưng có thứ tự tiểu điếm, lúc này đã biến thành một vùng phế tích. Trong phòng nồi bát bầu buồn đều vỡ vụn. Lý Dịch ánh mắt nhìn về phía nhà chính thông hướng hậu trù ngưỡng cửa, khô cạn máu tươi có thể thấy rõ ràng. Thân xác hắn hơi trầm xuống. Nhìn về phía cách đó không xa một cái ăn mày, hướng hắn vây vây tay. Đứa bé ăn xin giật mình kêu lên, vô ý thức liền muốn chạy. Nhưng cuối cùng, hắn đối với thượng vị giả nhẫn nhục chịu đựng cùng e ngại, để hắn thành thành thật thật đi tới. Tiểu nhân gặp qua đại nhân. Ăn mày liên tục bái chào. Lý Dịch ném cho hắn một lượng bạc. Ngươi có biết nhà tiểu điếm này vì sao rách nát? Ăn mày luống cuống tay chân mượn nhờ bạc, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Nghe được Lý Dịch hỏi thăm tiểu điếm sự tình, hắn liền vội vàng đem trong đầu ký ức tinh tế qua một lần. Thưa đại nhân, là chủ cửa hàng một nhà trêu chọc An Bang hội quân nhân láo ra, láo cho người ta đánh chết, tiểu nhân gãy mất hai cái đùi, tại trại bên trong cũng không tiếp tục chờ được nữa, nghe nói là ra trại đi nơi khác kiếm ăn. Lý Dịch mặt không thay đổi gật đầu. Lão phu biết, không còn việc của ngươi. Ăn mày nhẹ nhàng thở ra. Tạ đại nhân ban thưởng. Hắn túi đầu không lưng lui đi. Lý Dịch linh giác lan tràn ra, đem trọn tòa thành trì động tĩnh thu vào đáy mắt. Cùng loại chân cửa hàng tao nộ còn tại nhiều chỗ phát sinh. An Bang hội bực này bên trên không tuân theo hoàng quyền, hạ bất trị dân sinh thế lực, đối thành viên ước thúc có chút lòng, liền sẽ sinh sôi đại lượng bị gắt. Lý Dịch trong lòng tinh tế tính toán trị nhiều trại vị trí. Nơi đây ở vào Mậu Hoa phủ đông bộ biên giới chỗ, tới gần Vân Châu, xem như toàn bộ Vĩnh Châu tương đối xa xôi vị trí. Trị nhiều trại bản thân cũng không cùng An Bang hội chủ thể phạm vi thế lực giáp giới, xem như một khối thổ địa. Lúc trước hắn cùng Nguyên Linh Tú nói chuyện với nhau thường có hiểu rõ đến. Tòa thành trì này vốn là Vân Châu cùng Vĩnh Châu trên thương lộ một chỗ trạm trung chuyển. Trương Kỳ từ Nguyên gia cùng Triệu gia hai cái này quan hệ thông gia gia tộc khống chế cũng quản lý nơi này. Về sau Triệu gia thế nhỏ, đối mặt thế lực chúng quanh áp bách ngấp nghé, Nguyên gia một cây chẳng chống bước nhà, tại Nguyên Linh Tú chỉ đạo dưới, gia nhập An Bang hội. Sau đó chậm rãi trở thành An Bang hội cùng Nguyên gia cộng đồng khống chế. Mà theo An Bang hội thế lực dần dần lớn mạnh, ở vào chủ đạo Nguyên gia cũng bắt đầu bị vào ở trong hội trưởng lao áp chế. Nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, chỉ nhiều trại xem như An Bang hội minh hữu, cũng không phải là thuộc về An Bang hội. Ngược lại là có thể bắt đầu từ nơi này, lấy Nguyên gia làm cơ sở thành viên tổ chức bồi dưỡng thế lực. Lý Dịch trong lòng suy nghĩ, chỉ nhiều trại bây giờ trên danh nghĩa thuộc về An Bang hội. Nếu như tuyên bố độc lập đi ra, như vậy bên ngoài là thuộc về An Bang hội nội bộ sự tình. Xung quanh thế lực khác tự nhiên là không có nhúng tay đạo lý, mà đối phó An Bang hội nhưng so sánh đối phó bộ tộc muốn dễ dàng nhiều. Lý Dịch làm ra quyết định về sau, trong mắt hiện ra hàn ý mình đã muốn coi đây là trung tâm khởi thế, vậy liền dung không được ố uế sự tình. Hắn cất bước tiến lên, đi vào một chỗ cửa ngõ. Một tên phụ nữ trẻ bị ba cái An Bang hội quân nhân vây quanh xô đẩy, hai tay cực kỳ không thành thật. Phụ nhân bị hù sắc mặt tái nhợt, không được cầu khẩn. Nhưng cái này ngược lại càng thêm kích phát ba người hứng thú. Một người trong đó thần sắc không kiên nhẫn, trực tiếp một tay đem phụ nhân chặn ngang ôm lấy, hướng phía ngõ nhỏ chỗ sâu mà đi. Nữ tử một bên giãy giụa một bên khóc ròng nói, "Ra, ta đã kết hôn rồi, bỏ qua cho ta đi." Ba người cười toe toét. Phụ nữ có chồng, lao tử tốt liền là cái này miệng. "Tiểu nữ tử, đợi ngươi nếm quân nhân tư vị, ngươi liền sẽ rõ ràng cái gì mới thật sự là nam nhân, bảo đảm ngươi ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon." Ba người không chút kiêng kỵ miệng đầy lời nói thô tục. Phụ nhân nước mắt rơi như mưa, mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc này, ba người thanh âm im bặt mà dừng, hai mắt thần quang biến mất, thân thể ngã xuống đất. Phụ nhân cũng theo đó té ngã trên đất. Nàng cuống quýt đứng người lên. Lúc này mới phát hiện ba người mi tâm đều có một cái lớn chừng ngón cái lỗ máu. Tạ đại nhân cứu giúp. Phụ nhân tự nhiên minh bạch là có tu vi cao cường võ sư lão gia xuất thủ. Nàng không nhìn thấy người xuất thủ người ở chỗ nào, liền hướng phía bốn phương tám hướng cắt túi đầu một lần, sau đó mới cuống quýt thoát đi. Một trong tiểu lâu, hai tên An Bang hội nhất cảnh võ sư uống say mềm, ở bên trong đầu đã bắt đầu. Trong tiểu lâu phổ thông thực khách thu được tác động đến, tử thương hơn 10 người. Phúc, phúc, hai đạo nhẹ văng lên. Hai người mi tâm nổ tung một cái lô máu, hai người trợn mắt tròn xoe, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Dân trạch khu. Một tên quân nhân cầm lên 15-16 tuổi nữ hải chui vào trong phòng. Nữ hải phụ thân tiến lên ngăn lại. Quân nhân nghe răng cười, một quyền đánh tới hướng nữ hải phụ thân đầu. Mắt thấy đối phương liền muốn bỏ mình. Quân nhân mi tâm không có dấu hiệu nào nổ tung, ngã trên mặt đất. Tình huống như vậy, tại toàn bộ trị nhiều trại không ngừng phát sinh. Bàng phủ. Quản gia cung kính đứng ở bảng phong bên người. Lao ra, Nguyên Linh Tú thất thế, chúng ta sao không trực tiếp đem Nguyên gia cùng Triệu gia người toàn bộ đuổi đi ra? Như vậy từng bước ép sát, thực sự quá lãng phí thời gian. Bảng phong thân cao 6 thước, hình dáng tướng mạo giản mua khỏe mạnh, lại ít có tấn thăng đại võ sư sau không có sửa thân hình người. Thân sát hắn bình tĩnh thường trà, biểu lộ tùy ý nói, ta bảng gia độc chiếm trị nhiều trại đã thành kết cục đã định, bất quá là thời gian dài ngắn vấn đề, tướng ăn không cần thiết khó coi như vậy.